Chương 549, lần nữa trấn áp. Chương 549, lần nữa trấn áp. 72 lộ ma đem nghe được ma chủ lời nói, trên mặt bọn họ đều là lộ ra vẻ hưng phấn. Ma giới bởi vì hoàn cảnh ác liệt, lại thêm ma giới hình thành tuế nguyệt đã phi thường đã lâu, bây giờ tài nguyên đã đến tương đương thiếu thốn tình trạng. Bọn hắn người của ma giới sở dĩ một mực khải hoàn Man Hoang Đại Lục, cũng là bởi vì Man Hoang Đại Lục đối với ma giới tới nói, tương đương với hay là một cái tân sinh đại lục. Tân sinh trên đại lục tài nguyên dồi dào, để bọn hắn phi thường trông mà thèm. Xâm lấn Man Hoang Đại Lục, trên thực tế vì chính là vì cướp đoạt tài nguyên. Mà bọn hắn nhóm này ma tộc trên thực tế chính là một nhóm tại ma giới lăn lộn ngoài đời không nổi người, bình thường những ma tộc này sẽ chọn thăm dò đại lục mới, mà Man Hoang Đại Lục chính là bọn hắn dưới cơ duyên xảo hợp phát hiện đại lục mới. Hưu, hưu, hưu. Đại bộ phận ma tướng đều là phóng lên tận trời, chuẩn bị đi diệt sát trong bí cảnh còn lại tu sĩ. Mà còn lại hơn 10 người ma tướng thì là hướng phía Nhân Hoàng giết tới, về phần Trương Dương mấy người, bởi vì thực lực nhỏ yếu, trực tiếp bị không để ý tới. Nhân Hoàng thấy thế cũng không nhiều lời, mà là tay khẽ vẫy, trong nháy mắt Trương Dương trên tay Nhân Hoàng kiếm chính là bay đến Nhân Hoàng trong tay. Nhân Hoàng cầm trong tay Nhân Hoàng kiếm, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm ma chủ đầu lâu, lẩm bẩm nói: "Bây giờ ta mặc dù sớm đã là thân thể tàn phế, nhưng muốn đưa ngươi lần nữa phong ấn, vẫn có thể làm được." Nhân Hoàng tiếng nói rơi xuống, chỉ gặp hắn hư ảnh kia đột nhiên biến trở nên ảm đạm, bất quá trên thân lại có từng viên giống như hạt màu vàng trôi nổi đứng lên, sau đó nhanh chóng hướng phía Nhân Hoàng kiếm hội tụ mà đi. Trương Dương bọn người thậm chí nhìn thấy, không chỉ có là Nhân Hoàng hư ảnh đang thay đổi nhạt, thậm chí Nhân Hoàng nằm tại trong quan tài thân thể, cũng là nhanh chóng hóa thành hạt màu vàng, cuối cùng tất cả đều tụ hợp vào Nhân Hoàng kiếm bên trong. Trương Dương bọn người nhìn thấy Nhân Hoàng biến hóa trên người, trên mặt bọn họ tất cả đều là hiện ra thương cảm chi sắc. Bọn hắn tất cả mọi người có thể nhìn ra, Nhân Hoàng đây là dốc hết toàn lực một kích này đằng sau, Nhân Hoàng có lẽ liền muốn từ trên thế giới này hoàn toàn biến mất. Đây là cỡ nào bi tráng? Lúc này hạt màu vàng đã toàn bộ tụ hợp vào Nhân Hoàng kiếm bên trong, Nhân Hoàng hư ảnh cũng đã ảm đạm đến cực hạn. Chỉ gặp người hoàng chậm rãi giơ lên trong tay Nhân Hoàng kiếm, thản nhiên nói, lợi dụng ta chi thân thể tàn phế, lại vì nhân tộc làm ra một lần cuối cùng cống hiến đi. Nhân Hoàng nói xong chính là một kiếm chém ra. Kiếm khí màu vàng nóng phá toái hư không, sau đó đột nhiên vỡ ra, trong nháy mắt biến thành vô số kiếm khí màu vàng nóng, hướng phía những cái kia ma tướng chém tới. Ma chủ thấy thế sắc mặt đại biến, lập tức giận dữ hét, tranh thủ thời gian chạy. Những cái kia ma tướng sớm đã cảm giác được khí tức tử vong kia, bọn hắn muốn chạy trốn, nhưng lại đã sớm bị kiếm mang quá chặt. Xuy, xuy, xuy. Vẹn vẹn chỉ là thoáng qua công phu, 72 tên ma tướng tất cả đều bị kiếm khí màu vàng nóng toàn diện chém giết. Ma chủ thấy thế giận dữ hét, Nhân Hoàng lão nhi, cho dù ngươi chém giết thủ hạ của ta, ngươi cũng vô pháp ngăn cả ta. Ma chủ nói xong trên đầu lâu bộc phát ra ma khí màu đen, đại địa cũng theo đó lần nữa chấn động lên. Chỉ gặp những ma khí kia nhanh chóng hướng phía trong vực sâu hội tụ mà đi, tựa hồ muốn mở ra cấm chế nào đó. Nhân Hoàng thấy thế thản nhiên nói, ngươi không có cơ hội. Chỉ gặp hắn hai ngón hoạt động ở giữa, những cái kia kiếm khí màu vàng lại lần nữa hội tụ đến Nhân Hoàng kiếm bên trong, Nhân Hoàng kiếm phía trên lần nữa bộc phát ra sáng chói kim quang. Đi. Nhân Hoàng một chỉ điểm ra, Nhân Hoàng kiếm hướng thẳng đến ma chủ đầu lâu kích xạ mà đi, không gian đều bởi vậy sẽ rách ra từng đầu vết nứt màu đen. Ma chủ thấy thế giận dữ hét, mơ tưởng lần nữa trấn áp ta. Sau đó hắn chính là hé miệng, trung quanh ma khí nhanh chóng hướng trong miệng hắn hội tụ mà đi, rất nhanh một đạo ô quang màu đen tại trong miệng hắn ngưng tụ mà thành. Phanh! Ô quang màu đen tựa như tia chớp bị hắn phun ra, hướng phía Nhân Hoàng kiếm kích xạ mà đi. Thử, thử, thử. Chỉ gặp cái kia ô quang màu đen đâm vào Nhân Hoàng kiếm bên trên đằng sau, cũng không đối với người hoàng kiếm tạo thành ảnh hưởng chút nào, ngược lại là Nhân Hoàng kiếm thế như trẻ tre, phá bờ ô quang màu đen, khoảng cách ma chủ đầu lâu càng ngày càng gần. Ma chủ thấy thế trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, hắn giận dữ hét, không có khả năng, không có khả năng. Nhân Hoàng lão nhi, ngươi sớm đã là thân thể tàn phế, vì sao còn có thể bộc phát ra uy năng như thế? Suy. Ma chủ tiếng giống giận dữ im bặt mà dừng, chỉ gặp người hoàng kiếm đã cắm vào ma chủ mi tâm. Giang rắc. Dạn nước âm thanh từ ma chủ trên đầu lâu vang lên. Chỉ gặp người hoàng kiếm cắm vào ma chủ mi tâm đằng sau, Nhân Hoàng kiếm bên trên năng lượng màu vàng nóng nhanh chóng hướng phía bốn phía lan tràn mà đi, ma chủ trên đầu lâu rất nhanh chính là xuất hiện rất nhiều vết nước màu vàng, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ băng liệt bình thường. Nhân Hoàng lão nhi, ngươi nhớ kỹ cho ta, lần này thủ, chờ ta lần sau lần nữa thoát khốn mà ra thời điểm, ta nhất định sẽ gấp bội trả thù lại. Ma chủ phát ra giống giận rung trời. Phanh. Tiếp theo một cái chớp mắt, ma chủ đầu lâu trực tiếp vỡ nát, cuối cùng hóa thành ma khí màu đen, lần nữa bị hào quang màu vàng nóng kia chấn áp tiến vào trong vực sâu. Nhân Hoàng kiếm chấn áp ma chủ đằng sau, trên thân kiếm lần nữa bộc phát ra quang mang màu vàng, những ánh sáng kia giống như một tấm giống như mạng nhện, nhanh chóng hướng phía thâm viên bốn phía lan tràn mà đi, cho đến đem trọn phiến thâm viên bao trùm. Đồng thời một cái màu vàng chữ chấn hiện lên ở trong vực sâu. Phanh. Dưới vực sâu tựa hồ có đồ vật gì tại đụng chạm lấy màu vàng phong ấn, tiếng va đập không ngừng vang lên. Trương Dương hướng phía dưới vực sâu nhìn lại, tiếp theo một cái chớp mắt Trương Dương trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn xuyên thấu qua màn ánh sáng màu vàng nhìn thấy, dưới vực sâu có một đạo ma ảnh màu đen, ma ảnh không có thực thể, nhưng lại có một đôi con mắt màu đỏ tươi, giờ phút này ngay tại không ngừng đụng chạm lấy màu vàng phong ấn. Phanh, phanh, phanh. Tiếng va đập không ngừng vang lên, nghe vào Trương Dương đám người trong lỗ tai, giống như bữa đòi mạng giống như, làm cho người sợ hãi. Bất quá đúng lúc này, phía dưới vực sâu va chạm đột nhiên âm thanh im bặt mà dừng. Mọi người ở đây coi là ma chủ từ bỏ rẽ rùa thời điểm, ma chủ cái kia điên cuồng thanh âm từ phía dưới vực sâu chuyển đến. Không nghĩ tới phong ấn này vậy mà như thế lỏng lẻo, năng lượng trong đó cũng đã còn thừa không có mấy, cùng lúc trước căn bản không cách nào so sánh. Chắc hẳn phong ấn này căn bản duy trì không được mấy năm, liền sẽ tự động biến mất. Nhân hoàng lão nhi, xem ra ngươi xác thực đã không được, ha ha ha. Ma chủ điên cuồng cười to nói. Trương Dương bọn người nghe nói như thế, trên mặt tất cả mọi người đều là hiện ra vẻ kinh hãi. Bọn hắn đều coi là phong ấn có thể lần nữa trấn áp ma chủ vào năm, nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới, phong ấn vậy mà chỉ có thể duy trì ngắn ngủi thời gian mấy năm. Lúc này Nhân Hoàng đem Nhân Hoàng kiếm lần nữa triệu hồi, chỉ thấy lúc này Nhân Hoàng kiếm đã biến quang mang ảm đạm, thậm chí trên thân kiếm xuất hiện từng tia vết rách. Nhân Hoàng thấy thế khẽ thở dài một cái, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve Nhân Hoàng kiếm, trên mặt hiện ra bi thương chi sắc. Vì lần nữa phong ấn ma chủ, Nhân Hoàng kiếm đã hao hết tất cả năng lượng, thân kiếm cũng đã xuất hiện tổn thương. Tương lai nếu như muốn tiếp tục sử dụng Nhân Hoàng kiếm, chỉ sợ cần trước chữa trị, đồng thời cần lần nữa thay nén, mới có thể để cho hắn lần nữa khôi phục tới. Nhân Hoàng nhìn xem trong tay Nhân Hoàng kiếm, phản phất nhìn xem chiến hữu của mình bình thường, tự lẩm bẩm. Chương 550, vì nhân tộc tận cuối cùng một phần lực. Chương 550, vì nhân tộc tận cuối cùng một phần lực. Nhân Hoàng nuốt ve một hồi Nhân Hoàng kiếm, sau đó nhìn về hướng Trương Dương, nói lời của ta mới vừa rồi ngươi cũng nghe đến, Nhân Hoàng kiếm bây giờ uy năng tổn hao nhiều, ngươi còn cần không? Trương Dương không chút nghĩ ngợi, lập tức nói Nhân Hoàng kiếm cho dù là bị hao tổn nghiêm trọng, ta cũng sẽ dốc hết toàn lực chữa trị Nhân Hoàng kiếm, để hắn khôi phục vinh quang của ngày xưa. Nhân Hoàng nghe xong nhẹ gật đầu, thư ảnh lại so sánh với trước lại là ảm đạm rất nhiều. Kế thừa Nhân Hoàng kiếm, nếu như tương lai ma tộc lần nữa xâm lấn, thủ hộ nhân tộc nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Nhân Hoàng thanh âm dần dần biến phiêu hốt nhất định. Trương Dương sắc mặt kiên định nói, trừ phi ma tộc từ ta trên thi thể bước qua, nếu không có ta ở đây, ta định cùng ma tộc huyết chiến đến cùng. Nhân Hoàng nghe xong vui mừng nhẹ gật đầu, sau đó đem Nhân Hoàng kiếm giao cho Trương Dương. Thời gian của ta không nhiều lắm, đã ngươi kế thừa Nhân Hoàng kiếm, ta có một số việc nhất định phải bàn giao ngươi. Nhân Hoàng sắc mặt ngưng trọng nói. Trương Dương thấy thế lập tức nói tiền bối mời nói. Tương lai có thời gian ngươi phải đi một chuyến Thí Ma Hải, nơi đó có một hòn đảo, trên hòn đảo chôn giấu lấy đời thứ hai Nhân Hoàng, hắn dùng thân thể của mình trấn áp ma chủ Ma Khu. Đồng thời ngươi trước khi đi nhất định phải nghĩ biện pháp tìm đủ những người còn lại hoàng truyền nhân, các ngươi tất cả mọi người liên hợp cùng một chỗ, mới có thể triệt để đem ma chủ thân thể phá hủy. Nhân Hoàng nhanh chóng nói ra. Trương Dương nghe xong trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, hắn không nghĩ tới ma chủ vậy mà cường đại đến loại trình độ này, lại cần đem ma chủ thân thể tách ra, đồng thời dùng hai đời Nhân Hoàng thân thể của mình trấn áp. Trương Dương khó có thể tưởng tượng năm đó ma chủ xâm lấn Man Hoang Đại Lục thời điểm, là bực nào thảm liệt, mới cần hai đời Nhân Hoàng bỏ ra cái giá như thế này. Trương Dương vừa định còn muốn hỏi những người còn lại hoàng truyền nhân manh mối, chính là bị Nhân Hoàng đánh gãy. Nhân Hoàng truyền nhân ở nơi nào cần chính ngươi đi tìm, đồng thời ta cũng biết trong lòng ngươi còn có mặt khác nghi hoặc, chẳng qua hiện nay ta còn thừa thời gian đã không nhiều lắm, những cái kia nghi hoặc ngươi tương lai đang tìm kiếm Nhân Hoàng truyền nhân thời điểm, liền sẽ tự động giải khai. Đồng thời có một chút ta nhất định phải nhắc nhở ngươi, ngươi tìm kiếm Nhân Hoàng truyền nhân thời gian cũng không nhiều, ngươi cần tăng thêm tốc độ mới được. Nhân Hoàng nói. Nghe đến lời này, Trương Dương điểm một chút đầu, lúc trước hắn nghe được ma chủ lời nói, hắn biết mình còn có thời gian mấy năm. Tiền bối yên tâm, còn có thời gian mấy năm, trong khoảng thời gian này hẳn là đủ. Trương Dương ngữ khí kiên định nói. Phong ấn kiên trì thời gian có lẽ không có ngươi trong tưởng tượng nhiều, ta đoán chừng nhiều lắm là thời gian 3 năm, ma chủ liền sẽ triệt để phá vỡ phong ấn. Ngươi nhất định phải tại trong 3 năm tìm tới những người còn lại hoàng truyền nhân, sau đó cùng bọn hắn liên thủ, cùng một chỗ hủy đi ma chủ thân thể. Nhân Hoàng nói ra. Nhân Hoàng nói xong lời này, hắn hư ảnh lại là ảm đạm một chút, bây giờ đã gần như trong suốt. 3 năm. Trương Dương nghe nói như thế chấn động trong lòng, thời gian 3 năm với hắn mà nói thực sự quá ngắn một chút. Phải biết trước mắt hắn không có bất kỳ manh mối gì, thậm chí ngay cả có mấy tên truyền nhân cũng không biết, để hắn trong 3 năm tìm tới tất cả truyền nhân, nói nghe thì dễ. Nhân Hoàng nhìn thấy Trương Dương trên mặt biểu tình biến hóa, hắn thở dài nói, ta biết thời gian xác thực ít một chút, nhưng trên người của ta bây giờ còn xuất lại năng lượng chỉ có thể làm đến như vậy. Trương Dương nghe xong lập tức nói tiền bối yên tâm, cho dù là lại gian nan, ta cũng nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Nhân Hoàng nghe xong, trên mặt lần thứ nhất lộ ra dáng tươi cười, nói đã ngươi là của ta truyền nhân, ta cũng ổn thỏa đưa ngươi một trận cơ duyên, ngươi chốc lát nữa nằm tiến trong quan tài năng lượng ẩn chứa, đủ để cho thực lực ngươi tăng gọn. Trương Dương nghe xong mắt nhìn sau lưng quan tài, chỉ gặp quan tài bên trong xác thực ẩn chứa một cô năng lượng màu vàng nóng. Nhân Hoàng tiếng nói rơi xuống, hắn lại là đem ánh mắt nhìn về hướng thâm viên phương hướng, trên mặt không khỏi hiện ra thương cảm chi sắc, dường như tự lẩm bẩm, ma chưa diệt, tấn tiên thu, nước mắt không chảy. Đời này ai ngờ, lòng đang diệt ma, lại thân giả đồng châu. Nhân Hoàng nói xong, chính là thở thật dài một cái. Nếu ta đều nhanh tiêu tán, vậy liền vì nhân tộc tận cuối cùng một phần lực đi. Nhân Hoàng tiếng nói càng ngày càng nhẹ. Thoại âm rơi xuống, đám người chính là nhìn thấy, Nhân Hoàng cái kia ảm đạm hư ảnh triệt để hóa thành vô số hạt màu vàng. Những cái kia hạt màu vàng dường như theo gió phiêu lãng, hướng phía thâm viên phương hướng lướt tới, cuối cùng toàn bộ dung nhập màu vàng phong ấn trận pháp bên trong. Từ đó, đời thứ nhất Nhân Hoàng triệt để từ trên thế giới này biến mất, đem chính mình triệt để dâng hiến cho nhân tộc. Trừ Nhân Hoàng kiếm bên ngoài, thế gian lại không Nhân Hoàng bất cứ dấu vết gì. Trương Dương bọn người nhìn thấy Nhân Hoàng ngay cả cuối cùng còn sót lại một tia năng lượng kia đều dung nhập phong ấn trận pháp bên trong. Cho dù là yêu tộc cùng hải tộc tu sĩ, tất cả mọi người, giờ khắc này bọn hắn đều cảm giác trong lòng có chút đau buồn, cái mũi hơi có chút mỏi nhừ. Thời khắc này Trương Dương cũng là hai mắt đỏ bừng, hắn xoa xoa khỏe mắt nước mắt, nói Nhân Hoàng tiền bối, thủ hộ nhân tộc nhiệm vụ liền giao cho ta đi. Trương Dương nói xong chính là trực tiếp tiến nhập trong quan tài. Trong nháy mắt Trương Dương liền bị trong quan tài năng lượng bao khỏa trong đó. Bây giờ ma chủ tuy bị phong ấn, nhưng ma tộc những thiết kỵ kia vẫn như cũ còn tại, nhất là cái kia người mặc áo đen ma tử, để Trương Dương cảm nhận được to lớn uy hiếp. Hắn biết bằng vào chính mình thực lực trước mắt, đừng nói thủ hộ nhân tộc, có thể hay không còn sống từ nơi này đi ra ngoài đều khó nói, cho nên hắn hiện tại nhất định phải mượn nhờ quan tài nhanh chóng tăng thực lực lên. Tứ nhân hoàng hóa thành năng lượng màu vàng nóng ra cố phong ấn đại trận đằng sau, trong vực sâu lại là chuyển ra ma chủ thanh âm tức giận. Nhân hoàng lão nhi, ngươi cũng hóa thành hư vô lại còn muốn nhiều phong ấn ta một đoạn thời gian, đơn giản chính là lấn ma quá đáng. Ma chủ thanh âm rơi xuống, trong vực sâu lâm vào ngắn ngủi bình tĩnh, rất nhanh ma chủ thanh âm vang lên lần nữa. Nhân hoàng lão nhi, lần này ngươi chỉ sợ tính sai. Ngươi bây giờ mặc dù phong ấn ta, nhưng ta còn có rất nhiều thủ hạ ở bên ngoài, chỉ cần thủ hạ của ta đem nơi này sinh linh toàn bộ độ diệt, ta cũng như thế có thể phá vỡ phong ấn, gặp lại mặt trời. Ngươi hy sinh cũng sẽ không đưa đến bất cứ tác dụng gì. Ma chủ nói xong chính là trực tiếp đem ma tử thét lên thâm viên trước đó, nói nhân hoàng đã qua đời, bây giờ bên trong vùng thế giới nhỏ này đã không người là đối thủ của ngươi. Ngươi đi đem bên trong vùng thế giới nhỏ này toàn bộ sinh linh toàn bộ đồ quang, sau đó dùng máu tươi của bọn hắn bao trùm tại trên trận pháp, như vậy ta có thể lần nữa xông phá phong ấn. Ma tử nghe nói như thế, lập tức chính là cung kính lên tiếng, sau đó quay người nhìn về hướng tiểu thế giới này, trên mặt nổi lên tà dị chi sắc. Hắn biết mình cơ hội rốt cuộc đã đến. Vậy liền trước từ các ngươi bắt đầu đi. Ma tử nhìn về hướng Trương Dương phương hướng kia, thời khắc này Trương Dương vẫn như cũ xếp bằng ở trong quan tài, điên cuồng hấp thu trong quan tài năng lượng màu vàng nóng. Ma tử phóng lên tận trời, hướng phía Trương Dương bọn người nơi đó chính là vào tới, đồng thời trên tay xuất hiện một thanh màu đen thiết kích phía trên tản ra ung dung hắc quang. Hầu Trương Vũ bọn người thấy thế biến sắc, tất cả mọi người biết, bọn hắn căn bản không phải ma tử đối thủ. Mọi người ở đây nghĩ đến như thế nào đối phó ma tử thời điểm, hai bóng người đột nhiên ngăn cản ma tử đường đi. Hai người chính là Cốc Mạch cùng Trung Hầu. Ma tử đại nhân, những người này cùng ta có thù. Thỉnh ma con đại nhân đem những người này giao cho chúng ta hai người. Cốc Mạch cung kính đối ma tử nói ra. Ma tử mắt nhìn hai người, sau đó lại nhìn mắt Trương Dương bọn người, sau đó thản nhiên nói, vậy ta liền cho các ngươi cơ hội này, có thể tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng. Tại ma tử xem ra, Cốc Mạch cùng Trung Hậu thu hoạch được ma tộc lực lượng sau, hai người đều là thực lực tăng vọt, đối phó Trương Dương bọn người là đủ. Sau đó ma tử chính là xuất lĩnh ma tộc thiết kỵ, hướng phía tiểu thế giới còn lại phương hướng phóng đi. Mà Cốc Mạch cùng Trung Hậu thì là nhìn về hướng Trương Dương phương hướng kia, trên mặt hiện ra âm lãnh chi sắc. Chương 551, Cốc Mạch cùng Trung Hậu thực lực kinh khủng. Chương 551, Cốc Mạch cùng Trung Hậu thực lực kinh khủng. Trương Dương tại trong quan tài nhắm mắt tu luyện, hắn lúc này có thể nói vô cùng kích động, bởi vì nhân hoàng đưa hắn trận này tạo hóa xa so với trong tưởng tượng của hắn phải lớn nhiều. Một lát ngắn ngủi này công phu, Trương Dương đã liên tiếp đột phá hai cái cảnh giới, cùng lúc đó, kiếm ý của hắn cùng kiếm kinh cũng đang điên cuồng tăng lên. Ngay tại Trương Dương thực lực nhanh chóng tăng lên thời điểm, Cốc Mạch cùng Trung Hậu đã chậm rãi hướng phía quan tài cái khác đám người đi tới, khắp khuôn mặt là vẻ trêu tức. Ta trước đó hỏi các ngươi sự tình nghĩ được chưa? Chỉ cần các ngươi nguyện ý gia nhập ma tộc, liền có thể thu hoạch được ma tộc lực lượng, thực lực của các ngươi rất nhanh liền sẽ giống như ta, đạt được tăng lên trên diện rộng. Cốc Mạch nhìn xem quan tài cái khác mọi người nói, chỉ bất quá bây giờ hắn cái kia nửa người nửa quỷ bộ dáng, nhìn xem khiến người ta cảm thấy toàn thân không thoải mái. Đừng có nằm động, chúng ta sẽ không gia nhập ma tộc. Hầu Trường Vũ cả giận nói. Cốc Mạch nghe xong khinh thường cười một tiếng, sau đó nhìn về phía những người còn lại, nói ta lại cho các ngươi một cơ hội, nếu như không gia nhập ta cần phải động thủ. Cốc Mạch nói xong, trên người hắn ma khí chính là bốc hơi đứng lên. Võ tướng ba nặng khí tức hướng phía đám người quét sạch mà đi. Võ tướng tam trọng. Đám người cảm nhận được Cốc Mạch trên người ma khí sau, trên mặt tất cả mọi người biểu lộ đều là biến đổi lớn, bọn hắn không nghĩ tới Cốc Mạch thực lực vậy mà tăng lên lớn như vậy, lập tức từ võ hồn chín nhắc lại lên tới võ tướng tam trọng. Mọi người cùng ta cùng tiến lên, ta cũng không tin chúng ta nhiều người như vậy không cách nào chiến thắng hắn. Hầu Trường Vũ sắc mặt khó coi nói. Lãnh Lê Đồng Dạng nói ra, mọi người nhất định phải tạm thời buông xuống ân oán, chỉ có liên hợp lại mới có hy vọng chiến thắng cái này hai đầu ma tộc chó. Hai người nói xong chính là bộc phát ra toàn bộ thực lực, cùng một chỗ hướng phía Cốc Mạch đánh tới. Những người còn lại thấy thế đồng dạng cũng là như vậy, nhao nhao bộc phát ra toàn bộ thực lực thẳng hướng hai người. Cốc Mạch thấy thế cười lạnh nói, một bầy kiến hôi còn dám phản kháng, trung minh chúng ta nên để bọn hắn hảo hảo lãnh giáo một chút chúng ta thực lực. Một mực không nói lời nào Trung Hậu trên mặt lộ ra tà dị chi sắc, sau đó trực tiếp đem sau lưng hắc quan để xuống. Phanh! Quan tài màu đen cứng đờ tiếp bay ra ngoài, trực tiếp hung hăng nện ở một tên hướng hắn đánh tới yêu tu trên thân, tên yêu tu kia thấy thế lập tức một quyền hướng phía vách quan tài đánh tới. Phanh! Tiếp theo một cái chớp mắt, vách quan tài nổ tung, tên yêu tu kia cũng theo đó thổ huyết bay ngược ra ngoài. Lúc này trong quan tài một đạo hắc ảnh từ trong đó đi ra, nhìn kỹ bóng đen này người mặc áo giáp màu đen, làn da hoàn toàn bị áo giáp che đậy, cầm trong tay một thanh đao, một đôi mắt màu đỏ tươi như máu, hoàn toàn chính là một tên võ sĩ hình tượng. Lúc này một tên khác yêu tu đã giết tới Trung Hậu cùng Cốc Mạch trước mặt, tên yêu tu kia giận dữ hét, đi chết đi. Sau đó trong nháy mắt hóa thành bản thể, hướng phía hai người chính là song trưởng đánh ra. Cốc Mạch thấy thế vừa muốn động thủ, Trung Hậu nói, để cho ta tới. Trung Hậu nói xong trên người ma khí nhanh chóng hóa thành từng cây sợi tơ, những sợi tơ kia lập tức xông vào võ sĩ thể nội, võ sĩ cũng tại thời khắc này phảng phất bị hoàn toàn kích hoạt bình thường. Chỉ gặp hắn nâng lên trong tay hàn quang loẹt loẹt đao, hướng thẳng đến tên yêu tu kia chém tới. Xuy, chỉ gặp tên yêu tu kia đôi cánh tay trực tiếp bị võ sĩ một đao chặt đứt. A, tên yêu tu kia phát ra tiếng kêu thảm. Xuy, tiếp theo một cái chớp mắt đao ảnh lại là sẽ qua, tên yêu tu kia thân thể cao lớn trong nháy mắt chính là bị trực tiếp chém làm hai nửa, máu tươi phun ra đầy đất đều là. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người là sắc mặt ngưng tụ.
Trung hậu chém giết tên yêu tu kia thực sự quá dễ dàng, nhìn qua căn bản không có hao phí bao nhiêu khí lực. Giết! Đầy đẹp trai giận dữ hét. Trên người hắn lập tức dâng lên một cỗ năng lượng màu đỏ, cỗ năng lượng kia cực kỳ nóng bỏng, sau đó hướng thẳng đến hai người một quyền đánh tới. Hàn Hách Tố cũng là phát ra quát nhẹ âm thanh, trên thân tản mát ra chướng mắt ánh sáng màu trắng, sau đó hướng phía hai người liên tiếp đánh ra mấy trường. Những người còn lại lúc này cũng đã giết tới trước mặt hai người, không có chút nào ẩn tàng, nhao nhao dùng ra tuyệt học của mình, hướng phía hai người đánh tới. Cốc Mạch cùng Trung Hậu nhìn thấy cảnh tượng bực này, hai người bọn họ trên mặt đều là hiện ra cười lạnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, Cốc Mạch thân ảnh chính là biến mất tại nguyên chỗ. Hắn có được phong linh thể, tốc độ tự nhiên là hắn sợ trường nhất. Mà Trung Hậu chính mình nhanh chóng lui về phía sau, sau đó lập tức điều khiển hắc giáp võ giả, hướng phía đám người chính là một đao chém ra ngoài. Xuy, đao mang màu đen phá toái hư không, đám người đánh ra chiêu thức nhao nhao bị chém bỡ. Phanh, phanh, phanh. Cốc Mạch chẳng biết lúc nào đã đi tới đám người sau lưng, tại hắn không ngừng xuất thủ phía dưới, rất nhiều tu sĩ đều là trong nháy mắt bị hắn chém giết, sau đó hóa thành tinh huyết bị hắn hấp thu. Đám người nhìn thấy một màn này, sắc mặt đại biến, tất cả mọi người ý thức được, nếu như lại tiếp tục như thế, bọn hắn tất cả đều muốn chết. Các ngươi ngăn chặn Trung Hậu, thực lực mạnh cùng ta cùng một chỗ đi trước chém giết Cốc Mạch. Lãnh Lê giận dữ hét. Đám người nghe xong trong nháy mắt minh bạch Lãnh Lê ý tứ, sau đó mấy đại thể chất đặc thủ, lại thêm Lãnh Lê, Lỗ Hi còn có Nga Bính, mấy người cùng một chỗ hướng phía Cốc Mạch đánh tới. Mà những người còn lại thì là thẳng hướng Trung Hậu, là Lãnh Lê bọn người kéo dài thời gian. Cốc Mạch thấy thế trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, rêu rêu nói, một đám sâu kiến thật sự cho rằng liên hợp lại liền có thể đối phó ta, ta cái này liền để cho các ngươi minh bạch, các ngươi hiện tại cùng ta có bao nhiêu chênh lệch. Cốc Mạch nói xong trên thân ma khí phóng lên tận trời, sau đó liền hướng phía đám người một quyền đánh tới, trong nháy mắt những ma khí kia ngưng tụ thành một viên quyền ấn, hướng phía đám người đập tới. Đám người thấy thế lập tức liên thủ đánh ra công kích, muốn hóa giải uy lực của một quyền này. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt bọn hắn đánh ra công kích trực tiếp bị quyền ấn mất diện, mà quyền ấn màu đen thì là trực tiếp ở trước mặt mọi người nổ tung. Phanh! Ma khí màu đen quét sạch phía dưới, đám người nhao nhao thổ huyết bay rất ra ngoài, thổ huyết không chỉ. Mà tại Trung Hậu bên kia, bởi vì đối phó Trung Hậu tu sĩ thực lực tổng hợp lại yếu, rất nhanh những tu sĩ kia chính là bị hắc giáp võ sĩ chém giết hơn phân nửa, cuối cùng còn sót lại mấy người. Đừng đánh nữa, ta gia nhập ma tộc. Có một tên yêu tu hô lớn, khắp khuôn mặt là vẻ tuyệt vọng. Bất quá hắn tiếng nói vừa dứt, liền trực tiếp bị hắc giáp võ sĩ chém tới đầu lâu, cuối cùng chỉ còn lại cơ gia tam huynh muội. Đang lúc hắc giáp võ sĩ muốn đi giết cơ gia tam huynh muội thời điểm, Cốc Mạch hô, Cơ Tỉnh Tỉnh cùng Cơ Song Song hai nữ không nên giết, ta còn không có hưởng dụng qua đây. Hắc giáp võ sĩ nguyên bản chém về phía Cơ Tỉnh Tỉnh, đao đột nhiên ngừng lại, sau đó lại là lập tức chém ra, Cơ Vô Tình trực tiếp bị hắc giáp võ sĩ chém tới đầu lâu. Ca. Cơ Tỉnh Tỉnh cùng Cơ Song Song nhìn thấy ca ca của mình bị chém giết, hai nữ đều là quỳ gối Cơ Vô Tình bên cạnh thi thể, lên tiếng khóc giống. Cốc Mạch thấy thế mặt không chút thay đổi nói, không muốn chết liền hảo hảo phục thị ta, nếu không cho dù hai người các ngươi lại xinh đẹp, một dạng phải chết. Cốc Mạch nói xong lại là nhìn về hướng trọng thương Lãnh Lê bọn người, thanh âm âm lãnh nói, các ngươi chỉ cần ai có thể giết Trương Dương, ta liền tha cho hắn một mạng. Những người này trước đó cùng Trương Dương liên hợp cùng một chỗ, trong đó còn có một số Trương Dương hảo hữu, hắn chính là muốn nhìn bọn hắn tự giết lẫn nhau. Chương 552, ngươi con khỉ chết tiệt này là thật mặc kệ ta à? Chương 552, ngươi con khỉ chết tiệt này là thật mặc kệ ta à? Hầu Trường Vũ nghe nói như thế, hắn lau đi khóe miệng máu tươi, cười lạnh nói, muốn cho chúng ta tự giết lẫn nhau, đừng có nằm động. Cốc Mạch cũng không trả lời, mà là đem ánh mắt nhìn về hướng những người còn lại, hắn đang đợi những người này lựa chọn. Mà lúc này Trương Dương mặc dù tại nhắm mắt tu luyện, nhưng trên thực tế hắn vẫn luôn biết ra giới hết thảy. Hắn từng ý đồ từ trong quan tài lao ra, nhưng hắn phát hiện căn bản làm không được, trừ phi hắn đem năng lượng màu vàng nóng hoàn toàn hấp thu hầu như không còn. Cốc Mạch, Trung Hậu, chờ ta từ trong quan tài lúc đi ra, chính là hai người các ngươi tử kỳ. Trương Dương giận dữ hét. Hắn bởi vì trong tay nắm giữ thôn vệ chi lực, trên thực tế hắn hấp thu những năng lượng này tốc độ đã thật nhanh đổi lại người bình thường, trong quan tài năng lượng tối thiểu cần mấy ngày thời gian mới có thể bị hấp thu hầu như không còn. Nghe được Trương Dương thanh âm, Cốc Mạch nhìn lướt qua Trương Dương, rêu rêu nói, chỉ bằng ngươi sâu kiến này, cho dù ngươi hoàn toàn hấp thu trong quan tài năng lượng, lại có thể thế nào, ta vẫn như cũ có thể nhẹ nhõm bóp chết ngươi. Cảnh giới của hắn hôm nay so Trương Dương cao nhiều lắm, lại thêm hắn có được phong linh thể, hắn tự tin thực lực của mình hoàn toàn có thể nghiền ép Trương Dương. Cốc Mạch nói xong lại là nhìn về phía trọng thương mấy người, thanh âm lạnh như băng nói, tranh thủ thời gian quyết định, nếu không ta liền muốn động thủ. Cốc Mạch tiếng nói vừa mới rơi xuống, trên người ma khí lại là dâng trào lên, trên nắm tay lại là cầm bốc lên quyền ấn. Đám người thấy thế trên mặt đều là lộ ra quyết tuyệt chi sắc, bọn hắn cho dù là chết cũng sẽ không gia nhập ma tộc. Nhưng vào lúc này, Lỗ Hi đột nhiên nói, đừng giết ta, ta nguyện ý gia nhập ma tộc. Lỗ Hi nói xong vì tỏ thái độ, vọt thẳng hướng về phía Trương Dương vị trí. Hầu Trương Vũ bọn người thấy thế sắc mặt kinh hãi, liền ngay cả Lãnh Lê cùng Ngao Bính trên mặt đều là lộ ra vẻ không thể tin được, bọn hắn căn bản không nghĩ tới Lỗ Hi lại đột nhiên phản bội. Bất quá lúc này bọn hắn muốn trợ giúp đã tới đã không kịp. Phanh! Lỗ Hi nhanh chóng đi tới quan tài bên cạnh, trực tiếp một trường hướng phía Trương Dương vỗ tới. Trương Dương thấy thế sắc mặt không gì sánh được khó coi, hắn giờ phút này căn bản không có cách nào động, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lỗ Hi trưởng ấn hướng chính mình đánh tới. Ngay tại Lỗ Hi trưởng ấn sắp rơi vào Trương Dương trên thân thời điểm, chỉ gặp quan tài đột nhiên bộc phát ra hào quang màu vàng, quan tài bốn phía xuất hiện một đạo màu vàng vòng bảo hộ, ngăn trở Lỗ Hi một trường kia. Hầu Trương Vũ bọn người nhìn thấy một màn này, bọn hắn lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nói thật bọn hắn sở dĩ liều chết chống cự, kỳ thật trong lòng vẫn luôn tại gửi hy vọng ở Trương Dương tranh thủ thời gian xuất quan. Trương Dương thu được nhân hoàng quà tặng, bọn hắn tin tưởng Trương Dương có thể xoay bây giờ hẳn phải chết chuyển cục diện. Tranh thủ thời gian bảo vệ Trương Dương, chỉ có chờ hắn xuất quan, chúng ta mới có hy vọng thay đổi cục diện. Hầu Trương ngũ quát, sau đó cái thứ nhất hướng phía Lô Hi đánh tới. Lãnh Lê cùng Ngao Bính nghe xong liếc nhìn nhau, sau đó không chút do dự đồng dạng cũng là hướng phía Trương Dương nơi đó phóng đi. Mặc dù hai người rất không nguyện ý thừa nhận, nhưng không thể không nói bây giờ muốn phá cục, bây giờ chỉ có thể đánh cược một lần Trương Dương. Về phần gia nhập ma tộc, đó là không có khả năng. Trung Hậu thấy thế khỏe miệng hiện ra cười lạnh, sau đó trực tiếp chính là thôi động hắc giáp võ sĩ, hắc giáp võ sĩ trong nháy mắt hóa thành một đạo hắc ảnh hướng phía quan tài phóng đi. Hầu Trương Vũ bọn người rất nhanh chính là nghe được sau lưng truyền đến tiếng xé gió, khi bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, hắc giáp võ sĩ đã đi tới quan tài bên cạnh. Không tốt. Hầu Trương Vũ bọn người thấy thế sắc mặt đại biến. Chỉ gặp lúc này hắc giáp võ sĩ giơ lên trong tay đao, trên thân đao bao phủ sương mù màu đen, hướng thẳng đến trong quan tài Trương Dương chính là chém tới. Trương Dương trơ mắt nhìn xem đao hướng phía chính mình chém tới, chỉ có thể ở trong lòng giận dữ hét, còn kém một điểm, cho ta nhanh lên hấp thu à. Răng rắc. Đao trùng điệp chạm tại màu vàng vòng phòng hộ phía trên, trên vòng phòng hộ xuất hiện từng tia vết rách, bất quá cũng không phá toái. Trung Hậu gặp một đao cũng không chém vỡ vòng phòng hộ, sau đó lại là lập tức thôi động hắc giáp võ sĩ lần nữa vung đao hướng phía vòng phòng hộ chém tới, hắn biết một đao này nhất định có thể chém vỡ vòng phòng hộ, đến lúc đó Trương Dương liền đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Hầu Trương Vũ bọn người thấy thế nhao nhao thẳng hướng hắc giáp võ sĩ, muốn ngăn cản hắc giáp võ sĩ một đao này. Cốc Mạch thấy thế hừ lạnh nói, chỉ bằng các ngươi còn muốn cứu hắn. Nói xong chính là trực tiếp một quyền hướng phía đám người đã tới. Hầu Trương Vũ bọn người thấy thế sắc mặt hoảng hốt, chỉ có thể nhao nhao xuất thủ ngăn cản quyền ấn. Phanh. Tiếp theo một cái chớp mắt đám người trực tiếp bị quyền ấn đánh bay ra ngoài, mỗi một cái đều là nhịn không được lần nữa phun ra máu tươi. Cũng liền tại lúc này, phá toái tiếng vang lên. Chỉ gặp hắc giáp võ sĩ lại là một đao chém vào vòng bảo hộ màu vàng phía trên, vòng bảo hộ màu vàng trực tiếp bị chém vỡ nát, Trương Dương triệt để bại lộ ở bên ngoài. Trung Hậu thấy thế mắt nhìn Cốc Mạch, nói muốn trực tiếp giết sao, hay là lưu cho người chơi bùa. Cốc Mạch nghe xong cười lạnh nói, giết đi, ta muốn đã được đến. Cốc Mạch nói xong nhìn Cơ Tỉnh Tỉnh cùng Cơ Song Song hai nữ. Lúc này hai nữ từ dưới đất đứng lên, Cơ Tỉnh Tỉnh đỏ lên hai mắt, thanh âm lạnh như băng nói, ta muốn giết ngươi. Nói xong chính là hướng phía Cốc Mạch một kiếm đâm tới. Cơ Song Song đồng dạng cũng là như vậy, giờ phút này Cốc Mạch không còn là nàng ưa thích sư minh, mà là cựu nhân. Cốc Mạch thấy thế không chút do dự một trường bố ra, hai nữ kiếm trong tay trực tiếp đứt gãy, thân hình cũng là bay ngược ra ngoài. Chỉ bằng các ngươi còn muốn báo thủ, hảo hảo còn sống coi ta đồ chơi đi. Cốc Mạch hừ lạnh nói. Cốc Mạch nói xong nhìn về hướng Trung Hậu, sắc mặt âm lãnh nói, động thủ đi, ta muốn nhìn tận mắt hắn chết. Trung Hậu nghe xong không chút do dự thúc giục hắc giáp võ sĩ, chỉ gặp hắc giáp võ sĩ giơ lên trong tay đao, hướng phía Trương Dương đầu lâu chính là chém đi qua. Hầu Trương Vũ bọn người rất muốn đi cứu Trương Dương, nhưng bọn hắn bây giờ trọng thương tại thân, thậm chí từ dưới đất bò dậy khí lực đều không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắc giáp võ sĩ chém về phía Trương Dương, trong lòng không gì sánh được tuyệt vọng. Trương Dương nếu như vừa chết, bọn hắn liền triệt để đã mất đi lật bàn cơ hội. Ngay tại đao kia ảnh sắp rơi vào Trương Dương trên đầu thời điểm, một cây màu ám kim cây gậy đột nhiên chống rông xuất hiện, đập vào trên thân đao. Cưỡng. Hắc giáp võ sĩ trực tiếp bị một gậy đập bay ra ngoài. Ngươi làm sao còn không có tốt? Nộ Không thân ảnh xuất hiện tại trên quan tài, cầm trong tay Định Hải thần châm. Nhanh. Trương Dương khắp khuôn mặt là vẻ dữ tợn, đang toàn lực hấp thu trong quan tài năng lượng. Nộ Không thấy thế bất đắc dĩ nói, vậy ngươi có thể nhanh lên, ta không kiên trì được bao lâu. Nộ Không một gậy đập bay hắc giáp võ sĩ, một màn này chấn kinh ở đây tất cả mọi người. Dù sao cho đến nay bọn hắn đều là bị đơn phương nghiền ép, bây giờ rốt cục xuất hiện một cái có thể cùng hắc giáp võ sĩ phân cao thấp con khỉ, cái này khiến trong lòng mọi người lần nữa dâng lên hy vọng sống sót. Nguyên Lai còn giữ chuẩn bị ở sau. Cốc Mạch cười lạnh nói, sau đó nhìn về hướng Trung Hậu nói, ngươi giết con khỉ kia, Trương Dương ta tự tay tới giết. Cốc Mạch nói xong chính là hướng phía Trương Dương đánh tới, mà Trung Hậu thì là khống chế hắc giáp võ sĩ hướng phía Nộ Không đánh tới. Nộ Không nhìn thấy cảnh tượng như thế này, hắn bất đắc dĩ nói, trên người của ta năng lượng còn thừa không có mấy, ngươi tự cầu phúc đi. Nộ Không nói xong lại là một gậy hướng phía hắc giáp võ sĩ đập tới, hắc giáp võ sĩ lần nữa bị một gậy đập bay ra ngoài. Cũng liền tại lúc này, Cốc Mạch đã đi tới quan tài bên cạnh, hướng phía trong quan tài Trương Dương chính là đấm tới một quyền. Ngay tại Cốc Mạch nắm đấm sắp đập trúng Trương Dương đầu lâu thời điểm, một cái đại thủ đột nhiên duỗi ra, trực tiếp gắt gao nắm Cốc Mạch nắm đấm. Người con khỉ chết tiệt này là thật mặc kệ ta à? Trương Dương bất đắc dĩ thanh âm vang lên, bất quá giờ phút này trên mặt hắn lại là hiện ra ý cười. Hắn liều mạng hấp thu năng lượng màu vàng nóng, giờ khắc này hắn rốt cục hấp thu xong thành. Chương 553, chém giết phản đồ. Chương 553, chém giết phản đồ. Cốc Mạch nhìn thấy Trương Dương vậy mà như thế nhẹ nhõm chính là nắm nắm đấm của mình, trên mặt hắn không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiếp theo một cái chớp mắt Cốc Mạch nổi giận, giận dữ hét, chết cho ta. Chỉ gặp hắn trên nắm tay bộc phát ra hào quang màu đen, trực tiếp tại Trương Dương lòng bàn tay nổ tung. Hắn bị Trương Dương loại sâu kiến này tùy tiện ngăn trở một quyền của mình, chuyện này với hắn tới nói đơn giản chính là vô cùng nhục nhã. Trương Dương thấy thế trên mặt hiện ra cười lạnh, chỉ gặp hắn lòng bàn tay nhanh chóng ngưng tụ ra hào quang màu xám, cái kia cố quang mang xuất hiện trong mắt, lập tức liền đem ma khí màu đen áp chế xuống. Tại sao có thể như vậy? Cốc Mạch trên mặt hiện ra vẻ khiếp sợ, hắn không hiểu Trương Dương vì sao có thể áp chế hắn trên người ma khí. Tại Cốc Mạch còn tại chấn kinh thời điểm, Trương Dương đột nhiên một quyền đánh vào Cốc Mạch phần bụng. Cốc Mạch dưới sự vội vàng không kịp chuẩn bị phun ra một ngụm máu tươi, thân thể như đạn pháo hướng phía không trung bay đi. Mà Trương Dương thì là trực tiếp cầm lấy trong quan tài nhân hoàng kiếm, hướng phía không trung Cốc Mạch chính là chém ra một đạo kiếm khí màu xám. Cốc Mạch nhìn thấy kiếm khí màu xám hướng phía chính mình chém tới, hắn nhanh chóng ngừng thân hình, cả giận nói, dạng này liền muốn giết ta sẽ để cho ngươi minh bạch giữa chúng ta chênh lệch. Cốc Mạch nói xong trên tay ma khí nhanh chóng ngưng tụ, một viên quyền ấn màu đen bị hắn vung ra, hướng phía kiếm mang bay đi. Xuy, có thể một màn kế tiếp làm hắn trên mặt hiện ra vẻ kinh hãi. Chỉ gặp hắn vung ra quyền ấn vừa mới cùng kiếm khí màu xám đụng vào nhau, quyền ấn của hắn liền trực tiếp bị kiếm mang phá vỡ. Làm sao có thể? Cốc Mạch không dám tin nói, sau đó lập tức thôi động thân pháp tránh thoát đạo kiếm mang này. Ngươi đến cùng đạt đến cảnh giới gì? Cốc Mạch tránh thoát đạo kiếm quang kia đằng sau, hắn nhìn xem Trương Dương sắc mặt âm trầm nói, võ hồn cửu trọng. Trương Dương nhìn xem Cốc Mạch, khắp khuôn mặt là sát ý không có khả năng, võ hồn cửu trọng làm sao có thể có như ngươi loại này thực lực. Cốc Mạch sắc mặt âm trầm nói, Trương Dương cảnh giới kỳ thật hắn cũng nhìn ra đến, nhưng hắn không thể tin được Trương Dương cảnh giới so với hắn thấp nhiều như vậy, vì sao chiến lực vậy mà cường đại như thế? Chỉ có thể nói rõ ngươi cho dù là thu được ma tộc lực lượng, nhưng vẫn như cũng là cái phế vật. Trương Dương nói xong lại là hướng phía Cốc Mạch một kiếm chém tới, kiếm khí màu xám giống như thiểm điện, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Cốc Mạch nghe đến lời này, biểu lộ biến dữ tợn, giận dữ hét, nếu như ngươi sẽ chỉ cái này hai lần, vậy ngươi chỉ sợ còn không có thực lực giết ta. Cốc Mạch nhập ma trước đó được xưng là phong chi tử, có được phong linh thể, tốc độ mới là hắn cường hạng. Cốc Mạch nói xong lập tức chính là thi triển thân pháp, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, chờ đợi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, thân ảnh của hắn đã xuất hiện tại 100 mét có hơn. Ta am hiểu nhất chính là tốc độ, nếu như ngươi không cách nào đuổi theo tốc độ của ta, ngươi vĩnh viễn không có cơ hội đánh bại ta. Cốc Mạch hừ lạnh nói, sau đó hướng phía Trương Dương phương hướng kia nhìn lại. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, hắn chính là ngây dại. Chỉ thấy vậy khắc Trương Dương sớm đã biến mất ở nơi đó, không biết đi nơi nào. Người đâu? Cốc Mạch trên mặt hiện ra vẻ nghi hoặc. Cốc Mạch tiếng nói vừa mới rơi xuống, Trương Dương thanh âm chính là tại phía sau hắn vang lên. Không có ý tứ, tốc độ của ngươi giống như không có ta nhanh. Cốc Mạch nghe nói như thế, trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh hãi. Trương Dương có thể vô thanh vô tức xuất hiện tại phía sau hắn, nói rõ tốc độ đúng là trên hắn, thậm chí nhanh hơn hắn rất nhiều. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính mình ngay cả am hiểu nhất tốc độ đều sẽ bại bởi Trương Dương, trong lúc nhất thời Cốc Mạch trong lòng có chút tuyệt vọng. Ngay tại Cốc Mạch chuẩn bị lần nữa thi triển thân pháp thoát đi thời điểm, Trương Dương thanh âm lạnh lùng đã vang lên. Chết. Xuy. Cốc Mạch đầu người bay thẳng ra ngoài, đến chết trên mặt còn lưu lại vẻ tuyệt vọng. Mau tới giúp ta gánh không được. Ngộ Không thanh âm từ đằng xa truyền đến. Trương Dương nghe xong lập tức hướng phía Ngộ Không nơi đó nhìn lại, chỉ gặp vừa mới bắt đầu Ngộ Không còn có thể để ép Hắc Giáp Võ Sĩ đánh, bây giờ cũng là bị Hắc Giáp Võ Sĩ đánh liên tục bại lui. Trương Dương thấy thế biết Ngộ Không xác thực gánh không được, sau đó la lớn, "Ta tới." Trương Dương hô xong, thân ảnh chính là trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Trung Hậu trước đó gặp được Trương Dương chém giết Cốc Mạch toàn bộ quá trình, vậy cơ hội là thực lực hoàn toàn nghiền ép. Hắn không dám có bất kỳ lòng kinh thị, lập tức liền đem toàn thân ma khí toàn bộ dốc vào Hắc Giáp Võ Sĩ thể nội, muốn nhờ vào đó đánh giết viện trợ Ngộ Không Trương Dương. Nhưng vào lúc này, Trương Dương thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Trung Hậu thấy thế trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, bước chân đều là không khỏi lui về sau hai bước, nói "Ngươi?" Trương Dương trực tiếp đánh gãy Trung Hậu lời nói, cười lạnh nói, "Ngươi cho rằng ta sẽ đi đối phó ngươi cái kia Hắc Giáp Võ Sĩ? Ngươi coi ta giống như ngươi là ngớ ngẩn." Trương Dương nói xong căn bản lười tiếp tục cùng Trung Hậu nói nhảm, trực tiếp một kiếm đem Trung Hậu chặn ngang chặt đứt. Trương Dương chém giết Trung Hậu đằng sau, Hắc Giáp Võ Sĩ đã mất đi khống chế, trực tiếp ầm vang ngã xuống đất, Ngộ Không cũng trở về đến Trương Dương bên người. Chém giết hai người đằng sau, Trương Dương nhanh chóng cầm đi trên thân hai người nạp giới, sau đó lấy ra bên trong khôi phục thương thế thuốc cho những người bị thương kia. Lãnh Lê bọn người tiếp nhận Trương Dương thuốc, bọn hắn lập tức chính là ngồi xếp bằng bắt đầu chữa thương. Làm xong những này, Trương Dương đi tới Cơ Tỉnh Tỉnh cùng Cơ Song Song trước mặt, sau đó đem thuốc đưa cho hai nữ, nói người chết không có khả năng phục sinh, trước chữa thương đi. Hai nữ giữ im lặng, yên lặng tiếp nhận Trương Dương thuốc liền trực tiếp bắt đầu chữa thương. Trương Dương thấy thế thở dài, sau đó đem Cơ Vô Tình thi thể giấu đi. Hắn cũng coi là cùng Cơ Vô Tình quen biết, bây giờ Cơ Vô Tình chết, trong lòng của hắn cũng rất khó chịu. Nhưng bây giờ ma tộc muốn huyết tế trong bí cảnh tất cả tu sĩ, hắn biết mình không có thời gian nghĩ những thứ này, đợi mọi người thương thế khôi phục đằng sau, nhất định phải lập tức đi trợ giúp tu sĩ khác. Hắn không thể để cho nhân hoàng hy sinh vô ích, cũng tuyệt đối sẽ không để ma chủ lần nữa từ trong vực sâu đi ra. Nghĩ tới những thứ này, Trương Dương đem ánh mắt hướng phía nơi xa nhìn lại, nhưng trong lòng đang âm thầm tính toán. Bây giờ ta cảnh giới đã đột phá tới võ hồn chí nặng, hỗn độn chi khí cũng so trước đó nồng nặc không ít, kiếm kinh cùng kiếm ý cũng đều là đạt đến thứ 10 tầng. Trương Dương trong lòng thầm đủ. Nhân hoàng cho Trương Dương cơ duyên, quả thật làm cho Trương Dương thực lực tăng vọt không ít, nhưng hắn vẫn như cũ không vui. Bởi vì Trương Dương biết ma tử thực lực mạnh, hắn mơ hồ có thể cảm giác được ma tử thực lực tại võ tướng 7 nặng trở lên. Bằng vào ma tử thực lực, có thể nói toàn bộ tiểu thế giới ở trong, không người là đối thủ của hắn. Bất quá Trương Dương cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội chiến thắng ma tử, dù sao hắn cũng có lá bài tẩy của mình. Đồng thời từ hắn nắm giữ hỗn độn chi lực sau, hắn còn không có dùng qua át chủ bài, hắn đối với cái này vẫn còn có chút mong đợi. Chương 554, huyết tế đại trận mở ra. Chương 554, huyết tế đại trận mở ra. Trải qua nửa canh giờ chữa thương, thụ thương đám người thương thế tốt hơn nữa, sau đó đám người nhao nhao đứng dậy. Hầu Trương Vũ nhìn về phía Trương Dương, hiếu kỳ nói, đại ca ngươi có phải hay không ẩn giấu đi cảnh giới? Hắn nhìn thấy Trương Dương bất quá võ hồn chí nặng, nhưng lại có thể liên tiếp tùy tiện chém giết so với hắn cảnh giới cao rất nhiều Cốc Mạch cùng Trung Hậu, Hầu Trường Vũ không khỏi hoài nghi Trương Dương có phải hay không ẩn giấu đi cảnh giới. Trương Dương lắc đầu, nói ta cũng không ẩn tàng cảnh giới. Nghe nói như thế, không chỉ là Hầu Trường Vũ, liền ngay cả Lãnh Lê trên mặt bọn họ đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Trương huynh quả nhiên là chiến lược nghịch thiên, chúng ta không bằng ngươi. Lãnh Lê kính nể nói. Trương Dương mặc dù cùng hắn có thủ, mà dù sao vừa rồi người ta cũng cứu được hắn, đồng thời bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, bọn hắn nhất định phải liên hợp lại, nếu không tất cả mọi người phải chết. Những người còn lại trên mặt cũng đều là lộ ra vẻ kính nể. Lúc này Hàn Hách Tố đột nhiên nói ra, các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, Lan Lương Hảo giống không thấy. Hầu Trường Vũ mấy người nghe nói như thế, trên mặt mấy người đều là lộ ra vẻ mờ mịt. Bọn hắn trước đó căn bản không có chú ý Lan Lương, lúc này mới phát hiện Lan Lương biến mất, thậm chí lúc nào biến mất cũng không biết. Lan Lương có thể hay không cũng gia nhập ma tộc. Mạn Soái cao mày nói. Hầu Trường Vũ nói trước đó cốc mạch cùng Trung Hậu kích hoạt di tích thời điểm, hắn cũng không ở trong đó, ta cảm giác hắn hẳn là cùng ma tộc không có liên hệ. Trương Dương nghe được lời của hai người, hắn cao mày nói, trước mặc kệ những này, bây giờ khẩn yếu nhất là nhanh đi tìm kiếm ma tử, tuyệt không thể để ma chủ kế hoạch đạt được. Đám người nghe xong đều là nhẹ gật đầu, sau đó cùng một chỗ hướng phía thí luyện chi địa bên ngoài phóng đi. Những này thuộc về đông vực tuyệt đỉnh tiên tiêu, bọn hắn đều vô ý thức nghe theo Trương Dương lời nói, điểm này chính bọn hắn đều không có phát hiện. Đám người rất nhanh chính là xông ra thí luyện chi địa, khi bọn hắn đi vào ngoại giới đằng sau, tất cả mọi người là nhìn thấy, toàn bộ tiểu thế giới dường như bị từng cây màu đen ma trụ vây lại, phản phất là một cái cự đại lồng giam. Cùng lúc đó, đám người còn phát hiện toàn bộ tiểu thế giới đều tràn ngập một cỗ sương mù màu đỏ, trong không khí có một cỗ nồng đậm mùi máu tươi, phản phất tận thế tiến đến. Tại sao có thể như vậy? Trương Dương nhíu mày nhìn xem hết thảy xung quanh, cảnh tượng này để hắn cảm giác đến phi thường kiềm chế. Đúng lúc này, Hầu Trường Vũ hoảng sợ nói, máu của ta vậy mà mình tại chui ra ngoài. Nghe được Hầu Trường Vũ lời nói, đám người lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Hầu Trường Vũ, chỉ gặp một giọt máu tươi từ Hầu Trường Vũ trong lỗ chân lông chui ra, sau đó hướng phía không trung lướt tới. Đám người thấy thế còn chưa kịp hỏi thăm đây là có chuyện gì, sau một khắc trên mặt mọi người chính là hiện ra vẻ khiếp sợ. Chỉ gặp Hầu Trường Vũ trên tay chui ra một giọt máu tươi đằng sau, đến tiếp sau lại là liên tiếp không ngừng có máu tươi từ hắn trong lỗ chân lông chui ra, đồng thời tất cả đều hướng phía không trung lướt tới. Không tốt, trên người ta máu tươi cũng tại chui ra ngoài. Mạn Soái đồng dạng phát hiện trên người mình máu tươi từ trong lỗ chân lông chui ra. Giờ phút này không chỉ có là hắn, tất cả mọi người là như vậy. Mọi người chưa bao giờ từng gặp phải loại tình huống này, cái này đột phát tình huống làm cho tất cả mọi người đều là cảm giác được chân tay luống cuống, không biết nên như thế nào cho phải. Trương Dương nhìn xem trên người mình đồng dạng có máu tươi không ngừng hướng phía không trung lướt tới, hắn nhịn không được cau mày nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nộ không nói tranh thủ thời gian dùng hỗn độn khí ngăn chặn tất cả lỗ chân lông, nếu không trên người ngươi máu tươi sẽ toàn bộ bị hút đi. Trương Dương nghe được Nộ không lời nói, hắn lập tức liền đem hỗn độn chi khí bao khỏa tại bên ngoài thân, quả nhiên, trên người hắn đã không còn máu tươi bay ra. Bất quá làm như vậy lại là cần không ngừng tiêu hao hỗn độn khí, đôi này Trương Dương tới nói không phải chuyện gì tốt. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trương Dương hỏi. Ngươi không có phát hiện trong không khí tràn ngập màu đỏ khí thể sao? Những khí thể kia cũng đều là huyết dịch phân giải mà thành, đoán chừng là cái kia ma tử khởi động huyết tế đại trận đang hấp thu trong bí cảnh toàn bộ sinh linh huyết khí. Bất quá ngươi không cần lo lắng, cái kia ma tử thực lực rõ ràng không quá đủ, cho nên đại trận không có hoàn toàn mở ra, nếu như đổi lại ma chủ đến đây, đoán chừng hiện tại trong bí cảnh toàn bộ sinh linh đã chết sạch. Ngộ không giải thích nói. Huyết tế đại trận. Trương Dương nghe xong biến sắc, nói cho dù ma tử thực lực làm không được hoàn toàn mở ra đại trận, nhưng phong bế trên người máu tươi sẽ có tiêu hao, như thế lâu dài xuống dưới, tất cả mọi người cuối cùng vẫn sẽ gánh không được. Nộ không gật đầu nói, nếu như ta đoán không lầm lời nói, hắn mở ra huyết tế đại trận sau hẳn là hắn suy yếu nhất thời khắc, các ngươi nhất định phải tranh thủ thời gian tìm tới ma tử, sau đó diệt trừ hắn. Trương Dương nghe xong trong lòng sát ý chợt lóe lên, sau đó đem Nộ không cáo chi biện pháp chia sẻ cho tất cả mọi người, rất nhanh tất cả mọi người là dùng nguyên khí bao trùm tại chính mình bên ngoài thân, lúc này mới ngăn trở máu tươi tiếp tục bay ra. Đằng sau Trương Dương đem Nộ không bảo hắn biết sự tình toàn bộ cáo chi tất cả mọi người. Đám người nghe được Trương Dương lời nói, trên mặt tất cả đều là lộ ra vẻ kinh hãi. Chúng ta bây giờ nhất định phải chia ra hành động, mọi người cùng nhau đi tìm ma tử ẩn giấu vị trí. Đồng thời trên đường tận lực nhiều cứu một số người, chỉ có nhiều người mọi người cùng nhau tìm, mới có thể càng mau tìm hơn đến ma tử. Trương Dương sắc mặt ngưng trọng nói. Đám người nghe xong đều là nhao nhao gật đầu, sau đó lập tức tản ra, hướng phía phương hướng khác nhau phóng đi. Lúc này Cơ Tỉnh Tỉnh cùng Cơ Song Song hai nữ cũng chuẩn bị rời đi, Trương Dương thấy thế gọi lại hai nữ. Nếu không các ngươi cùng ta cùng một chỗ đi. Trương Dương nói. Hai nữ tại trong đám người này thực lực yếu nhất, lại thêm các nàng vừa mới mất đi thân ca, Trương Dương thậm chí phát giác được hai nữ ánh mắt có chút u ám, cái này khiến hắn phi thường không yên lòng. Cơ Tỉnh Tỉnh trên mặt miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, nói ngươi không cần lo lắng cho bọn ta, chúng ta gặp được nguy hiểm sẽ chạy. Cơ Song Song đồng dạng cũng là nói ra, ngươi yên tâm đi, chúng ta sẽ không làm loạn. Trương Dương nhìn thấy hai nữ biểu lộ, có chút nhíu mày, hắn luôn cảm giác hai nữ cảm xúc tựa hồ không thích hợp. Ngay tại Trương Dương chuẩn bị nói cái gì lúc, Cơ Song Song bay thẳng thân rời đi, Cơ Tỉnh Tỉnh đồng dạng chuẩn bị đi theo tỷ tỷ nàng mà đi. Bất quá nàng vừa mới bay đến giữa không trung, Cơ Tỉnh Tỉnh đột nhiên quay đầu nhìn về hướng Trương Dương, vẻ mặt đó tựa hồ có cái gì chuyện rất trọng yếu muốn hỏi thăm Trương Dương, bất quá cuối cùng vẫn là thở dài, đi theo Cơ Song Song rời đi. Trương Dương nhìn thấy hai nữ như vậy, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, sau đó nhanh chóng hướng phía nơi xa phóng đi. Hắn hiện tại không có thời gian cân nhắc mà khác, tranh thủ thời gian tìm tới ma tử mới là trước mắt chuyện quan trọng nhất. Trương Dương rất nhanh chính là xông ra mảnh khu vực này, khi hắn đi vào trống trải chi địa sau, ánh mắt hắn đều là không khỏi trừng lớn đứng lên. chỉ gặp trung tâm của bí cảnh khu vực, nơi đó trên không trung có một cái to lớn huyết cầu ngay tại không ngừng ngọ ngoại, mà trong bí cảnh huyết vụ tất cả đều là hướng phía huyết cầu kia dũng mãnh lao tới. Chương 555, Thiên Huyền Tông đệ tử tuyệt cảnh. Chương 555, Thiên Huyền Tông đệ tử tuyệt cảnh. Trương Dương nhìn xem không trung cái kia to lớn huyết cầu, do hỏi, ma tử có khả năng hay không tại huyết cầu phía dưới vị trí kia? Nộ không nói có khả năng, ngươi có thể đi thử thời vận. Trương Dương nghe xong hướng thẳng đến trung ương bí cảnh phóng đi. Sau nửa canh giờ, Trương Dương đã phi hành một nửa khoảng cách, dọc theo con đường này hắn trên mặt đất gặp được rất nhiều thi thể, những thi thể này đều có một cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là toàn thân máu tươi đều bị hút khô, biến thành tro khô. Trương Dương thấy thế trong lòng cảm giác nặng nề, hắn hiện tại lo lắng nhất chính là sư tỷ của hắn cùng sư minh, còn có Thiên Huyền Tông những đệ tử khác an nguy. Hy vọng dọc theo con đường này có thể gặp được bọn hắn. Trương Dương không dám dừng lại bỗng nhiên, sau đó tiếp tục hướng phía trung ương bí cảnh phóng đi. Thời gian uống cạn chung trà sau, bay ở không trung Trương Dương đột nhiên nhìn thấy phía trước có một tòa màu lam trận pháp, trận pháp chu vi lấy rất nhiều ma tộc thiết kỵ, những thiết kỵ kia ngay tại không ngừng công kích tới trận pháp. Trương Dương nhìn thấy trận pháp kia trong nháy mắt, trong đầu lập tức chính là xuất hiện đạo sĩ béo thân ảnh, sau đó lập tức hướng phía phương hướng kia phóng đi. Màu lam trận pháp chỗ khu vực. Giờ phút này trong trận pháp có hơn 100 người ở trong đó, nếu như Trương Dương ở chỗ này nhất định sẽ phát hiện, những người này tất cả đều là Thiên Huyền Tông đệ tử, đồng thời Lã Ngưng Điệp cùng Vương Khải Toàn cũng ở chỗ này. Mà trung tâm trận pháp chính là đạo sĩ béo tại cầm giữ. Phanh, phanh, phanh. Tiếng oanh kích không ngừng vang lên, những cái kia ma tộc thiết kỵ không ngừng dùng trong tay vũ khí công kích tới trận pháp, cái kia màu lam trận pháp liên tiếp đụng phải công kích, biến dần dần ảm đạm xuống, phía trên thậm chí xuất hiện thật nhỏ vết rách. Đạo huynh trận pháp này chỉ sợ sắp không kiên trì được nữa, chúng ta bây giờ như thế nào cho phải? Vương Khải Toàn nhìn xem càng phát ra ảm đạm trận pháp, biểu lộ lo lắng nói: "Trận pháp thật muốn hỏng mất, chúng ta cùng lắm thì ra ngoài liều mạng với bọn hắn, Thiên Huyền Tông không có thứ hèn nhát." Lã Ngưng Điệp trên mặt hiện ra quyết tuyệt chi sắc, còn lại Thiên Huyền Tông đệ tử đồng dạng cũng là như vậy. Bọn hắn hiện tại trừ cùng những cái kia ma tộc thiết kỵ liều mạng, đã không còn cách nào khác. Đạo sĩ béo nghe được Lã Ngưng Điệp nói như vậy, hắn nhịn không được cười nói: "Bên ngoài tối thiểu hơn bách ma tộc thiết kỵ, các ngươi không phải đối thủ của bọn họ." Lã Ngưng Điệp nhìn thấy đạo sĩ béo cười, nàng có chút tức giận nói: "Không phải là đối thủ vậy còn có thể làm sao? Đến lúc đó trận pháp một khi bị phá, chẳng lẽ chờ chết sao?" Đạo sĩ béo cười nói: "Lã cô nương không nên tức giận, bọn hắn không phá được trận pháp này." Đám người nghe được đạo sĩ béo lời này, trên mặt tất cả mọi người đều là lộ ra vẻ nghi hoặc. Bọn hắn không rõ đạo sĩ béo ở đâu ra tự tin. Kết quả tiếp theo một cái chớp mắt đám người chính là trận tròn mắt, chỉ gặp đạo sĩ béo trực tiếp từ trong nạp giới lấy ra một đống lớn nguyên tinh, những nguyên tinh kia giống như núi nhỏ chất đống trên mặt đất, trong trận pháp trong nháy mắt nguyên khí biến nồng nặc rất nhiều. Đạo sĩ béo xuất ra nguyên tinh đằng sau, trực tiếp đem cái kia một đống lớn nguyên tinh ném vào trong trận cơ, trong nháy mắt toàn bộ trận pháp lại là biến hào quang rực rỡ đứng lên, phía trên vết rách cũng biến mất theo. Đám người thấy thế trực tiếp ngậm, Vương Khải Toàn nhịn không được nói: "Đạo huynh thật có tiền à, bất quá những tinh thạch này có thể làm cho trận pháp kiên trì bao lâu?" Đạo sĩ béo suy nghĩ một chút nói: "Dựa theo những ma tộc này thiết kỵ liên tiếp không ngừng công kích, đoán chừng nửa canh giờ đi." Vương Khải Toàn nghe xong nhẹ gật đầu, lại là hỏi: "Cái kia sau nửa canh giờ, chúng ta làm sao bây giờ?" Đạo sĩ béo cười nói: "Không cần hoảng, đạo gia ta ở trong bí cảnh có chút thu hoạch, căn bản không thiếu tiền." Đạo sĩ béo nói xong lại là từ trong nạp giới lấy ra hai đại chồng nguyên tinh tại trong trận pháp lóe ra quang mang. Đám người nhìn thấy loại chiến trận này, đều là nhịn không được nuốt nước miếng một cái, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Đạo sĩ béo đắc ý nói: "Yên tâm đi, bằng vào ta trên người tài phú, có thể mệnh chết đám này ma tộc thiết kỵ, ha ha ha." Đám người, nguyên bản tuyệt vọng đám người, nhìn thấy đạo sĩ béo cái kia đắc ý lại mang theo vui cảm giác bộ dáng, trong nháy mắt tâm tình của mọi người hơi khá hơn một chút. Văn mỹ nhân Lã Ngưng Điệp trên mặt cũng là khó được lộ ra mỉm cười. Đạo sĩ béo nhìn thấy Lã Ngưng Điệp dáng tươi cười, hắn nhịn không được nói: "Ngươi cười lên thật đẹp." Lã Ngưng Điệp nghe đến lời này, cả người trong nháy mắt hóa đá, nụ cười trên mặt cũng theo đó biến mất không thấy gì nữa. Vương Khải Toàn nhìn thấy Lã Ngưng Điệp trên mặt biểu lộ, hắn biết mình người sư tỷ này muốn báo nổi, hắn lập tức nói: "Đạo huynh phi thường cảm tạ ngươi bỏ ra, không có ngươi sợ là chúng ta hiện tại đã trở thành thây khô." Đạo sĩ béo nghe xong cười nói: "Đều là chút lòng thành, không đáng nhắc đến." Vương Khải Toàn nghe xong tiếp tục nói: "Chúng ta mặc dù trước mắt là an toàn có thể cứ thế mãi xuống dưới, chỉ sợ địa phương còn lại ma tộc thiết kỵ cũng sẽ tới, thậm chí cái kia ma tử làm không tốt đều sẽ tới, đến lúc đó chúng ta nên làm cái gì?" Đạo sĩ béo nghe đến lời này cứ thế ngay tại chỗ, lúc trước hắn trang bức trang quá đầu nhập, ngược lại là không có cân nhắc đến vấn đề này. "Vâng." Đúng lúc này, ngoài trận pháp đột nhiên vang lên mãnh liệt tiếng nổ mạnh, đem mọi người đều là giật nảy mình. Đám này ma tộc thiết kỵ lúc nào biến mạnh như vậy? Đạo sĩ béo nhìn xem trên trận pháp xuất hiện lần nữa vết nước tức miệng mắng to. Muốn chơi như vậy, hắn cho dù là nguyên tinh lại nhiều, tòa trận pháp này chỉ sợ cũng không kiên trì được quá lâu. "Vâng." 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 Ngoài trận pháp lại là không ngừng vang lên tiếng nổ mạnh, trận pháp cũng bởi vậy biến càng phát ra trở nên ảm đạm. "Xong, liên chiến trận này, nhất định là ma tộc có cao thủ tới." Vương Khải Toàn nhìn xem ngoài trận pháp sương mù nói. Đám người nghe được Vương Khải Toàn lời nói, trên mặt tất cả mọi người biểu lộ cũng đều là biến khẩn trương lên. Cùng lắm thì đến lúc đó liều mạng với bọn hắn, có thể kéo một cái đệm lưng chính là một cái. Lã Ngưng Điệp trên mặt cũng là lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, nàng vừa mới thu hồi kiếm cũng xuất hiện lần nữa tại trong tay nàng. Còn lại Thiên Huyền Tông đệ tử cũng đều là nhao nhao lấy ra vũ khí của mình, từng cái sắc mặt ngưng trọng nhìn xem ngoài trận pháp sương mù, đều đã chuẩn bị xong liều mạng. Đạo sĩ béo thấy thế nhanh chóng hướng trong trận cơ để đó nguyên tinh, chỉ là trận pháp vừa mới có chút khôi phục, liền lập tức lại là nhận đánh kích, trên trận pháp không ngừng có dạn nước tiếng vang lên. Đạo sĩ béo thấy thế chỉ có thể một bên chửi ầm lên, một bên không ngừng hướng bên trong đút lấy nguyên tinh. Lã Ngưng Điệp thấy thế thở dài nói, đạo huynh vẫn là thôi đi, tiếp tục tăng thêm nguyên tinh cũng đã không có chút ý nghĩa nào, hay là chớ lãng phí. Đạo sĩ béo khóc không ra nước mắt nói lại không có ý nghĩa, ta cũng muốn đem trên người nguyên tinh toàn bộ tiêu hao hầu như không còn, cũng không thể lưu cho những cái kia ma tộc đi. Lã Ngưng Điệp nghe chút cũng đối, sau đó không ngăn cản nữa, mà là cảnh giác nhìn xem ngoài trận pháp bạo tạc đưa tới sương mù, làm xong tùy thời liệu mạng chuẩn bị. Đúng lúc này, ngoài trận pháp tiếng nổ mạnh im bặt mà dừng, trận pháp cũng không hề bị đến trùng kích, biến ổn định lại. Mọi người ở đây nghi hoặc tên kia cao thủ ma tộc vì sao đột nhiên dừng lại lúc công kích, đám người chính là kinh hãi phát hiện, có một đạo bóng ma màu đen hướng phía trận pháp phương hướng đi tới, đồng thời đạo bóng ma kia ngay tại biến càng lúc càng lớn. Đám người thấy thế đều là biến sắc, sau đó nhao nhao bộc phát ra trên thân toàn bộ nguyên khí, chuẩn bị liều chết một trận chiến. Chương 556, liên hợp Phật ma. Chương 556, liên hợp Phật ma. Thiên Huyền Tông mọi người mắt thấy trong sương khói bóng ma biến càng lúc càng lớn, Lã Ngưng Điệp quát, cùng tiến lên, giết cái này ma tộc. Lã Ngưng Điệp nói xong cái thứ nhất liền xông ra ngoài, những người còn lại thấy thế đồng dạng bộc phát ra toàn bộ nguyên khí, hướng phía trong sương khói bóng ma đánh tới. Nơi nào còn có ma tộc? Trong sương khói truyền ra một tên nam tử thanh âm, trong thanh âm mang theo nghi hoặc. Thiên Huyền Tông đám người nghe được thanh âm kia sau đều là nhao nhao dừng bước, Vương Khải toàn do dự nói, thanh âm này làm sao cảm giác giống như là Trương Dương. Lã Ngưng Điệp cũng là lông mày nhíu chặt, sau đó nói, mọi người trước tiên lui về trong trận, miễn ma tộc chơi lửa gạt. Đám người nghe xong lập tức đều lui về trong trận pháp, sau đó mỗi một cái đều là cảnh giác nhìn chằm chằm trong sương khói càng lúc càng lớn bóng ma. Đúng lúc này, một trận cuồng phong gào thét mà qua, Trương Dương thân ảnh bại lộ ở trước mặt mọi người, đồng thời còn có đầy đất ma tộc thiết kỵ thi thể. Trương Dương. Đám người nhìn thấy Trương Dương sau, trên mặt bọn họ đều là lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, bất quá khi bọn hắn nhìn thấy cái kia thi thể đầy đất lúc, trên mặt tất cả mọi người biểu lộ trong nháy mắt tất cả đều biến thành vẻ khiếp sợ. Vương Khải toàn thấy thế lập tức nhìn chung quanh đứng lên, khi hắn phát hiện nơi này cũng chỉ có Trương Dương một người thời điểm, hắn nhịn không được nói, chỉ một mình ngươi. Trương Dương nghe xong gật đầu nói, đúng vậy a, tất cả đều là ngươi một người giết. Vương Khải toàn cả kinh nói, Trương Dương nói đúng a. Đám người nghe được Trương Dương lời này, tất cả mọi người trong lòng đều là nhấc lên kinh đào hải lãng. Phải biết những ma tộc này thiết kỵ thế nhưng là để bọn hắn chịu không ít khổ đầu, đám người nếu không phải gặp được đạo sĩ béo, đồng thời một mực trốn ở trong trận pháp, bọn hắn hiện tại khả năng đã toàn bộ tử trận. Lúc này mới bao lâu không gặp, ngươi vậy mà võ hồn cựu trọng ngươi tại Nhân Hoàng đạo tràng đến cùng chiếm được kỳ ngộ gì? Lã Ngưng Điệp kinh ngạc nói. Đám người nghe xong lúc này mới phát hiện, Trương Dương cảnh giới đã đạt đến võ hồn chí nặng, đồng thời còn phát hiện Trương Dương trong tay cầm không còn là tiên thiên thạch kiếm, mà là một thanh toàn thân che kín vết rách kiếm. Đạo sĩ béo nhìn thấy Trương Dương trên tay kiếm, kinh ngạc nói, Nhân Hoàng kiếm làm sao lại tổn hại thành bộ dáng này? Nghe được hai người nghi hoặc, Trương Dương đem Nhân Hoàng trong đạo tràng gặp phải sự tình toàn bộ nói đơn giản một lần. Đám người không nghĩ tới Trương Dương bọn người tiến vào Nhân Hoàng đạo tràng đằng sau, vậy mà gặp nhiều chuyện như vậy. Bất quá nhất làm cho bọn hắn lo lắng hay là Nhân Hoàng vì lần nữa phong ấn ma chủ làm ra hy sinh to lớn, cuối cùng ngay cả mình nục thân đều không có lưu lại, hoàn toàn biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Trương Dương nhìn thấy trên mặt mọi người cái kia bi thương thần sắc, nói sang chuyện khác, các ngươi có thể từng thấy đến cái kia ma tử, chúng ta bây giờ phải đi ngăn cản hắn, nếu không tiếp tục mang xuống, trong bí cảnh tất cả mọi người phải chết. Ngươi nói ma tử, thế nhưng là trong tay cầm một thanh trường kích màu đen ma tu. Đạo sĩ béo hỏi. Trương Dương nghe xong nhãn tỉnh sáng lên, lập tức nói ngươi biết hắn ở đâu. Đạo sĩ béo nhẹ gật đầu. Trương Dương thấy thế lập tức nói vậy liền tranh thủ thời gian xuất phát, nhất định phải ngăn cản ma tử tiếp tục thôi động huyết tế lại trận. Trương Dương nói xong đi vào đạo sĩ béo bên cạnh, thuận tay liền đem trên mặt đất những nguyên tinh kia lấy đi. Đạo sĩ béo thấy thế con mắt đều trừng lớn đứng lên, nhìn xem Trương Dương nói xuất phát liền xuất phát, ngươi đây là? Trương Dương nói vừa rồi tiêu hao có chút lớn, cần hơi bổ một chút. Đạo sĩ béo nghe xong có chút bất đắc dĩ, đằng sau chính là mang theo Thiên Huyền Tông đám người nhanh chóng hướng phía ma tử chỗ khu vực phóng đi. Sau nửa canh giờ, mọi người đi tới một mảnh hoàn toàn bị máu tươi thấm ướt thổ nhưỡng phía trên, chỉ gặp nơi xa có một tòa tế đàn màu đen, bất quá tòa tế đàn này rõ ràng muốn so Trương Dương trước đó nhìn thấy lớn mười mấy lần. Trương Dương nhìn thấy trên tế đàn đứng đấy một tên nam tử áo đen, nam tử một bàn tay thúc giục tế đàn, một tay khắc cầm kích lớn màu đen, cứ như vậy đứng ở trên tế đàn, trong đôi mắt không có chút nào tình cảm ba động. Mà tế đàn chu vi đầy ma tộc thiết kỵ, những thiết kỵ kia thô sơ giản lược đoán chừng mười bao nhiêu, giờ phút này đang cùng tam tộc tu sĩ đại chiến. Các ngươi mau nhìn phía trên. Vương Khải toàn khắp khuôn mặt là vẻ kinh hãi, tay chỉ trên không tế đàn. Đám người hướng phía trên nhìn lại, chỉ gặp không trung có một cái cự đại huyết cầu, đồng thời huyết cầu kia đang chậm rãi mở rộng, thỉnh thoảng có huyết thủy từ không trung nhỏ xuống, giống như huyết vũ bình thường. Huyết cầu so ta vừa nhìn thấy lúc rõ ràng lớn hơn rất nhiều. Trương Dương sắc mặt ngưng trọng nói, chúng ta nhất định phải nhanh đi trợ giúp Đường Dĩ Tâm cùng Hiên Viên Nho Mục, bằng không bọn hắn cũng nhanh gánh không được. Lã Ngưng được nói, trước mắt cùng ma tộc thiết kỵ kịch chiến tam tộc tu sĩ mặc dù không ít, nhưng trong đó chỉ có nhân tộc bên này Đường Dĩ Tâm cùng Hiên Viên Nho Mục thực lực mạnh nhất, đằng sau chính là mấy tên yêu tộc cùng hải tộc tu sĩ thứ hai. Tam tộc tu sĩ mặc dù nhân số so ma tộc thiết kỵ nhiều rất nhiều, nhưng bởi vì bọn họ cần một bên chống cự huyết tế đại trận hấp thu trên người bọn họ máu tươi, còn muốn vừa hướng phó ma tộc thiết kỵ, cái này cũng dẫn đến tam tộc tu sĩ nguyên khí tiêu hao càng lớn, tử thương càng nhiều. Chỉ bằng chúng ta chút người này đi cũng là chuyện vô bổ, trước chờ một chút. Trương Dương nói, hắn đã sớm liên hệ mãn soái bọn người, cũng đem vị trí phát cho bọn hắn, hắn giờ phút này liền đợi đến bọn họ chạy tới tụ hợp, đến lúc đó chính là bọn hắn khởi xướng tổng tiến công thời điểm. Nghe được Trương Dương nói như vậy, đám người gật đầu, lựa chọn tạm thời chờ đợi. Các ngươi phát hiện không có, những cái kia ma tộc thiết kỵ bên trong, tựa hồ có một ít thiết kỵ mặc khôi giáp là màu tím sậm. Những cái kia màu tím sậm khôi giáp thiết kỵ thực lực rõ ràng so hắc giáp thiết kỵ mạnh hơn rất nhiều, cảm giác cùng kiếm tông Đường Dĩ Tâm cùng Khốn Long chùa Hiên Viên Nho một không kém cạnh, đồng thời số lượng còn không ít. Đạo sĩ béo cao mày nói. Nghe được đạo sĩ béo nói như vậy, đám người cẩn thận hướng phía hỗn loạn chiến trường nhìn lại. Chỉ gặp những hắc giáp kia ma tộc thiết kỵ bên trong, thật sự có một chút áo giáp màu tím thiết kỵ, chỉ bất quá bởi vì những cái kia áo giáp màu tím nhan sắc sâu hơn, nếu như không nhìn kỹ, căn bản nhìn không ra. Thật đúng là dạng này, đám này ma tộc cẩu vật quả nhiên âm hiểm. Vương Khải Toàn nhịn không được mắng. Đằng sau đám người tiếp tục lo lắng chờ đợi. Trương Dương thì là cẩn thận quan sát đến trên chiến trường tình thế, cùng không chung cái kia to lớn huyết cầu. Lấy hắn đối với ma tộc hiểu rõ, hắn biết trước hết phá huyết tế đại trận, nếu không đến liều mạng giai đoạn, ma tộc có thể thông qua hấp thu máu tươi để thực lực tăng vọt. Trương Dương biết một khi phát sinh loại tình huống này, vậy bọn hắn liền thật xong. Trương Dương đem ánh mắt nhìn về hướng đạo sĩ béo, nói ngươi không phải danh xưng trận đạo thiên phú man hoang đại lục vô địch sao, ngươi có hay không biện pháp viễn trình gián đoạn huyết tế đại trận? Đạo sĩ béo nghe xong trầm tư một lát, nói có là có một cái biện pháp, bất quá biện pháp này phi thường khó đạt thành. Trương Dương vốn là thuận miệng hỏi một chút, hắn không nghĩ tới đạo sĩ béo thật là có biện pháp, lập tức kích động nói nghe một chút. Đạo sĩ béo giải thích nói, ta có thể bố trí một cái tâm ma chiếu ảnh trận này một khi bố trí xong, có thể viễn trình để cái kia ma tử ngắn ngủi lâm vào trong huyễn cảnh, như vậy ngươi liền có cơ hội trực tiếp phá hủy huyết tế đại trận nhãn. Bất quá biện pháp này có một cái chỗ khó, đó chính là ngươi nhất định phải vào tay ma tử trên người lông tóc, ta muốn lấy lông tóc làm môi giới, mới có thể bố trí trận pháp này. Nguyên bản kích động Trương Dương nghe nói như thế, tâm tình kích động trong nháy mắt chính là giống như bị rót một chậu nước lạnh, thật lạnh thật lạnh. Đi nổ ma tử lông, cái này cùng trực tiếp đi chịu chết có gì khác biệt? Bất quá Trương Dương rất nhanh nghĩ đến biện pháp, hắn nhìn về phía đạo sĩ béo hỏi, ngươi không phải biết bảy đưa ẩn thân tiểu trận pháp sao, cho ta bố trí một cái. Đạo sĩ béo giải thích nói, pháp này mặc dù có thể đi, nhưng ẩn thân trận pháp có cái thiếu khuyết, đó chính là nếu như ở tại dư trong trận pháp sử dụng, thời gian sẽ cực kỳ rút ngắn. Ta bây giờ bố trí ẩn thân trận pháp dài nhất cũng liền 5 phút đồng hồ, ta đoán chừng tại huyết tế trong đại trận sử dụng lúc, ngay cả một nửa thời gian cũng sẽ không có. Trương Dương nghe nói như thế biến sắc, nếu như thời gian rút ngắn thật nhiều, vậy cái này chuyến nổ lông hành trình nguy hiểm hệ số sợ rằng sẽ tăng vọt rất nhiều lần, rất có thể có đi không về. Ngay tại Trương Dương buồn rầu thời điểm, hắn đột nhiên nghe được phía sau chuyển đến tiếng bước chân dồn dập. Thiên Huyền Tông đám người hướng về sau nhìn lại, chỉ gặp Mãn Soái, Hầu Trường Vũ bọn người, còn có yêu tộc cùng hải tộc tu sĩ, chọn bẹn trên vạn người chính nhanh chóng hướng phía Trương Dương bọn hắn nơi này vào tới, rất nhanh liền cùng Trương Dương tụ hợp. Chương 557, một lớn một nhỏ. Chương 557, một lớn một nhỏ. Khi tất cả người toàn bộ đến đông đủ đằng sau, Lãnh Lê nói sau đó nên làm như thế nào. Ngao Bính cũng là nhìn về hướng Trương Dương, phía sau hắn đứng đấy đông đảo hải tộc tu sĩ. Trương Dương suy nghĩ một chút nói, bây giờ ma tử khống chế huyết tế đại trận, nếu như tùy ý trận pháp tiếp tục vận chuyển xuống dưới, chúng ta tam tộc cuối cùng sẽ chỉ bại vong. Cho nên chúng ta trước mắt trọng yếu nhất chính là phá hủy huyết tế đại trận, chỉ có dạng này, chúng ta mới có thắng hy vọng. Lãnh Lê bọn người nghe xong đều là nhẹ gật đầu. Ma tử thực lực mạnh phi thường, chỉ sợ muốn làm lấy hắn mặt phá hủy trận pháp phi thường khó khăn. Hầu Trường Vũ cau mày nói, cho nên cần 3 người hợp tác. Trương Dương nói, đằng sau Trương Dương đem kế hoạch nói cho đám người. Đám người nghe được Trương Dương kế hoạch, từng cái trên mặt đều là lộ ra vẻ khiếp sợ, hiển nhiên Trương Dương kế hoạch này có chút điên cuồng. Kế hoạch cần 3 người, một cái phụ trách chính diện kiểm chế ma tử, mặt khác 2 cái phụ trách nổ lông. Chính diện kiểm chế người kia nguy hiểm nhất, cũng là mấu chốt nhất người, các ngươi ai đến đảm nhiệm vị trí này? Trương Dương nói, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía đám người. Rất nhiều người nghe nói như thế đều là đem đầu thấp xuống, chính diện ứng đối ma tử cùng muốn chết không có khác nhau, bọn hắn cũng không muốn trực tiếp đi chịu chết. Ta tới đi, thực lực của ta mạnh nhất. Lãnh Lê nói. Không, vẫn là ta tới đi. Ngao Bình nói. Ta đến. Hàn Hách Tố nói. Thực lực yếu những tu sĩ kia từng cái túi đầu không dám nói lời nào, nhưng là Mãn Soái bọn người lại là muốn đoạt lấy vị trí này. Trương Dương nhìn lướt qua đám người, suy nghĩ một chút nói, vị trí này người thích hợp nhất hay là Hầu Trường Vũ, liền để hắn tới đi. Hầu Trường Vũ nghe nói như thế, cả người hắn lập tức chính là tràn đầy đấu trí, siết chặt nắm đấm nói giao cho ta là được rồi, chỉ có ta mới có thể thắng nhận chức này chủng vị trí trọng yếu. Lãnh Lê nghe xong cao mày nói, Hầu Trường Vũ thực lực quá yếu, ta cảm thấy cái này kiểm chế vị không thích hợp hắn. Trương Dương nghe xong lắc đầu, nói ngươi hiểu lầm cái này cùng thực lực mạnh yếu không quan hệ, kiểm chế chính yếu nhất chính là làm ma tử tâm thái, tốt nhất có thể làm đến hắn chủ động rời đi tế đàn. Mà Hầu Trường Vũ am hiểu nhất chính là nói dọa, tục xưng miệng tiện, nơi này chỉ có hắn có thể hoàn mỹ đảm nhiệm vị trí này. Lãnh Lê nghe nói như thế, hắn không còn phản đối, bởi vì Hầu Trường Vũ miệng tiện hắn là đích thân thể nghiệp qua. Hầu Trường Vũ, đại ca ngươi lời này có vấn đề, ngươi đến cùng là khen ta hay là mắng ta? Hầu Trường Vũ nói. Trương Dương nói rất đúng. Hàn Hách Tố giản lược nói. Hầu Trường Vũ, Trương Dương tiếp tục nói, Hầu Trường Vũ phụ trách chính diện kiểm chế, mà Đào Long nhân viên một cái là ta, một cái khác tuyển Hàn Hách Tố, nàng có được quang minh thể, tốc độ tương đối nhanh. Trương Dương đề nghị này không ai phản đối, trong mọi người đúng là Trương Dương cùng Hàn Hách Tố tốc độ nhanh nhất. Vậy chúng ta làm gì? Mãn Soái nói. Bây giờ chiến trường thế cục đối với tam tộc rất bất lợi, các ngươi cần gia nhập chính diện chiến trường, đi trợ giúp tam tộc tu sĩ. Bất quá các ngươi nhất định phải chú ý những cái kia ma tộc tử giáp thiết kỵ, những thiết kỵ này thực lực so hắc giáp thiết kỵ mạnh hơn rất nhiều, các ngươi hàng đầu mục tiêu chính là bọn hắn. Trương Dương nói. Đám người nghe được Trương Dương lời này đều là không hẹn mà cùng nhìn về phía chiến trường phương hướng. Quả nhiên, hắc giáp thiết kỵ trung ẩn cất giấu rất nhiều tử giáp thiết kỵ. Yên tâm đi, giao cho chúng ta. Mạn Soái tự tin nói. Trương Dương điểm một chút đầu, sau đó nhìn về phía đạo sĩ béo, Hàn Hách Tố còn có Hầu Trường Vũ, nói chúng ta vây quanh ma tử sau lưng đi. Ba người nghe xong nhẹ gật đầu, sau đó nhanh chóng đi tới ma tử sau lưng khu vực. Đằng sau đạo sĩ béo cho Hàn Hách Tố cùng Trương Dương hai khối ẩn thân thạch, sau đó chính mình chính là đi bố trí trận pháp. Tại đạo sĩ béo bố trí trận pháp trong lúc đó, Trương Dương đem ẩn thân thạch đại khái thời gian kéo dài nói cho Hàn Hách Tố. Sau mười mấy phút, đạo sĩ béo đem trận pháp bố trí xong. Nhìn thấy một màn này, Trương Dương lập tức đem tin tức gửi đi cho Mãn Soái. Sau một lát, Trương Dương mấy người chính là nhìn thấy Lanh Lê, Mãn Soái, Ngao Bính xuất lĩnh lấy hơn một vạn tam tộc tu sĩ, trực tiếp sát nhập vào trong chiến trường. Trương Dương thấy thế lập tức nói chúng ta cần phải đi, Hầu Trường Vũ ngươi cuối cùng ra ngoài. Trương Dương nói xong chính là lập tức thúc giục cận thân thạch, sau đó cùng Hàn Hách Tố cùng một chỗ hướng phía hai cái phương vị khác nhau liền xông ra ngoài. Mà Hầu Trường Vũ mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn, hắn căn bản không biết chữa sợ là vật gì. Các loại Trương Dương cùng Hàn Hách Tố lao ra đằng sau, Hầu Trường Vũ lập tức hướng phía tế đàn phương hướng mà tới. Rất nhanh Hầu Trường Vũ liền tới đến tế đàn 500m chỗ, nơi này cũng không có ma tộc thiết kỵ tồn tại, chỉ có ma tử một người đứng tại trên tế đàn. Thời khắc này ma tử toàn thân tràn ngập sương mù màu đen, mà mặt của hắn thì là bị mặt nạ màu đen che đậy, thấy không rõ tướng mạo, chỉ có một đôi con mắt màu đỏ tươi mắt bại lộ ở bên ngoài, phiêu hướng về phía Hầu Trường Vũ phương hướng. Hầu Trường Vũ nhìn thấy ma tử phát hiện chính mình, vẫn như cũng là bất vi sở động, hắn lập tức chính là lớn tiếng mắng, "Ma tệ tử, nhìn cái gì vậy, cẩn thận trong mắt cho người bóp nát." Hầu Trường Vũ mắng xong liền chuẩn bị chạy trốn, nhưng hắn vừa mới vận chuyển lên nguyên khí, lại phát hiện ma tử không nhúc nhích, hiển nhiên căn bản không chuẩn bị phản ứng hắn. Phát hiện này không khỏi làm Hầu Trường Vũ lá gan càng gia tăng đứng lên. Sau đó bước đạo bào rộng lớn, tiếp tục mắng, "Ma tệ tử ngươi nhìn thấy bản đại gia có phải hay không sợ, ta như thế mắng ngươi đều không có phản ứng, ngươi có phải hay không không có giải chứng?" Ma tử vẫn như cũng là bất vi sở động. Hầu Trường Vũ thấy thế có chút nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ là mình góc độ công kích tính sai ma tử là nữ. Nghĩ đến cái này bên trong, Hầu Trường Vũ tiếp tục mắng, "Ngươi đến cùng là nam hay là nữ, là được là cái, là cây gậy hay là bảo ngư?" Ma tử vẫn như cũng không có phản ứng Hầu Trường Vũ. Hầu Trường Vũ thấy thế trong lòng giận dữ, đằng sau miệng như súng máy bắn phá, nước bọt phun tung tóe. Điên cuồng hỏi thăm ma tử tổ tông 18 đời. Mà cuối cùng Hầu Trường Vũ đều có chút mệt mỏi, hắn hiện tại thậm chí có chút hoài nghi ma tử đến cùng có nghe hiểu hay không tiếng người, bằng không hắn mắng nửa ngày, vì sao một chút phản ứng đều không có. Bất quá miệng vẫn như cũ không nhàn rỗi, tiếp tục mắng, "Ngươi chứng một lớn một nhỏ." Câu nói này mắng xong, Hầu Trường Vũ đều có chút bất đắc dĩ, hắn cơ hồ đã đem đời này biết thô tục toàn mắng xong. "Oan." Ngay tại Hầu Trường Vũ tự hỏi đằng sau làm sao mắng ma tử thời điểm, ma tử trên người ma khí đột nhiên oanh một tiếng nổ vang, hiển nhiên là bị kích thích đến. "Ân." Hầu Trường Vũ sững sờ, sau đó thử hỏi một câu, "Ngươi chứng thật một lớn một nhỏ?" Chỉ gặp ma tử nghe được câu này sau, trên tay hắn hắc kích bị hắn bóp kéo kẹt rung động, trên người ma khí rõ ràng so trước đó cuồng bạo rất nhiều. "Ngươi như nói thêm một chữ nữa, ta định ra tay chém giết ngươi." Ma tử thanh âm băng lanh vang lên, tràn đầy sát khí. Hầu Trường Vũ nghe được ma tử lời nói, hắn lập tức nói ngu xuẩn. Hầu Trường Vũ mắng xong quay đầu liền chạy. Ma tử nghe xong không nói nữa, chỉ gặp hắn giơ lên trong tay đại kích màu đen, chỉ vào Hầu Trường Vũ chạy trốn phương hướng, hắc kích đỉnh ngưng tụ ra một cô năng lượng màu đen. Năng lượng màu đen thời điểm xuất hiện, phản phất có thể thôn vệ quang mang bình thường, trung quanh 100m phạm vi trong nháy mắt biến đen lại. Chương 558, phá trận. Chương 558, phá trận. Oanh! Hắc kích phía trên quang mang bộc phát, như là sóng xung kích bình thường, hướng phía Hầu Trường Vũ phương hướng kích xả mà đi. Đã ẩn nút đến ma tử bên cạnh Trương Dương cùng Hàn Hách Tố, bọn hắn nhìn thấy một màn này, hai người trên mặt biểu lộ đều là biến đổi. Trong lòng hai người tất cả đều minh bạch, nếu như không ngăn cản, Hầu Trường Vũ hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngay tại Trương Dương chuẩn bị xông đi lên thời điểm, chỉ gặp Hàn Hách Tố như bạch quang lóe lên, trong nháy mắt đi vào ma tử sau lưng. Một màn kế tiếp trực tiếp để Trương Dương đối với Hàn Hách Tố ấn tượng phát sinh phiên thiên địa phúc biến hóa. Chỉ gặp Hàn Hách Tố đi vào ma tử sau lưng, bàn tay nàng lập tức nô ra, hướng phía ma tử dưới nách chụp tới. Xoẹt. Hàn Hách Tố bàn tay kéo một cái, chỉ gặp một thanh lông nách xuất hiện trên tay nàng, sau đó nàng lập tức hóa thành bạch quang lóe lên biến mất tại nguyên chỗ. A! Ma tử phát ra tiếng kêu thảm, đột nhiên xuất hiện đau đớn, để ma tử giơ hắc kích tay giơ lên, hắc kích bên trên đánh ra công kích cũng chệch hướng phương hướng. Oanh! Hắc quang hiện lên, tại khoảng cách Hầu Trường Vũ bên người 500m chỗ trực tiếp nổ tung, phong bạo màu đen quét sạch mà qua, Hầu Trường Vũ khoảng cách xa như vậy, vẫn như cũng là bị hất bay ra ngoài. Phúc! Hầu Trường Vũ phun ra một ngụm máu tươi, sau đó lập tức từ dưới đất bò dậy, nhanh chóng biến mất tại bạo tạc trong sương khói. Mà lúc này Hàn Hách Tố đã nắm lấy lông nách tìm được đạo sĩ béo, đạo sĩ béo thấy thế lập tức tiếp nhận lông nách, sau đó chính là chuẩn bị khởi động trận pháp. Giống! Lúc này tế đàn phương hướng truyền đến như là dã thu tiếng giống giận dữ, ma tử dưới mặt nạ hai mắt biến càng thêm huyết hồng, trong đôi mắt tràn đầy sắc cơ. "Nhân loại vô sỉ, ta đã phát hiện các ngươi ẩn nút vị trí, chết hết cho ta đi." Ma tử giận dữ hét, sau đó liền đem hắc kích nhắm ngay đạo sĩ béo bọn người ẩn tàng phương hướng, hắc kích phía trên ánh sáng màu đen lần nữa lóe lên. Hắn thân là ma tử chưa bao giờ từng gặp phải bị ổi như thế thủ đoạn, hôm nay nếu như không đem tiểu thế giới này sinh linh toàn bộ huyết tế, nan giải trong lòng hắn mối hận. Hầu Trường Vũ cùng Hàn Hách Tố lo lắng nhìn xem đạo sĩ béo, Hàn Hách Tố lo lắng nói, "Nhanh, Hầu Trường Vũ thì là nhìn xem đã rời khỏi trạng thái ở thân, toàn thân áo trắng, bộ dáng nhìn qua thuần khiết không gì sánh được Hàn Hách Tố, mắng, thật không có nhìn ra ngươi vậy mà yêu thích đặc biệt như vậy, ngươi nổ quặng tóc hắn đều không đến mức tức giận như vậy, ngươi lại nổ hắn lông nách, còn rút như vậy một năm lớn. Lan. Hàn Hách Tố nói. Tốt tốt. Đạo sĩ béo đầu đầy mồ hôi nói. Chỉ gặp hắn trước mặt trận pháp bộc phát ra hào quang sáng chói, đạo sĩ béo lập tức đem một thanh lông nách ném đi đi vào. Để hắn tiến vào cái gì huyễn cảnh? Đạo sĩ béo thầm nói. Hắn nhược điểm là trứng lớn nhỏ. Hầu Trường Vũ đội vàng đề nghị. Đạo sĩ béo nghe chút nhãn tình sáng lên, sau đó lập tức chính là thôi động trận pháp, rất nhanh Hàn Hách Tố cùng Hầu Trường Vũ chính là nhìn thấy, trong trận pháp thanh kia lông nách biến thành ma tử bộ dáng, đồng thời hai người rõ ràng có thể nhìn thấy, ma tử nơi đúng quần treo hai viên trứng, một lớn một nhỏ, giống như là xương lên một dạng. Trên tế đàn, ma tử trong tay hắc kích đột nhiên run lên, trên mũi kích năng lượng màu đen vừa muốn thả ra ngoài, kết quả tiếp theo một cái chớp mắt phảng phất đã mất đi năng lượng cung cấp, trực tiếp tiêu tán. Mà ma tử thì là trực tiếp cứ thế ngay tại chỗ, phảng phất mất hồn bình thường. Ma tử tiến vào huyễn cảnh đằng sau, trên tế đàn hắc quang chính là cấp tốc cảm đạm xuống, huyết tế đại trận bị ép đình chỉ. Đại trận sau khi đình chỉ, trên chiến trường tam tộc tu sĩ rõ ràng phát hiện trong không khí huyết khí biến mỏng manh đứng lên, liền ngay cả không trung huyết cầu kia cũng bắt đầu biến lúc sáng lúc tối, nhìn qua phi thường không ổn định, dường như lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ. Bọn hắn thành công. Lãnh Lê Kinh thì nói, giết cho ta, sát quang đám này ma tộc. Ngao Bính giận dữ hét. Trong nháy mắt tam tộc tu sĩ nơi này khí thế phóng đại, từng cái ánh mắt huyết hồng hô to muốn giết sạch ma tộc. Mà ma tộc thiết kỵ mỗi một cái đều là lộ ra vẻ bất an, bọn hắn nhìn thấy ma tử vẫn như cũng là đứng ở trên tế đàn, nhưng bọn hắn không biết ma tử vì sao đình chỉ đại trận. Nhanh đi nhìn xem ma tử đến cùng thế nào, nếu như không có huyết tế đại trận duy trì, chúng ta không chống được bao lâu. Một tên tử giáp thiết kỵ giận dữ hét. Phanh. Hắn vừa mới nói xong, một cỗ xích hồng sắc thuần dương chi lực chính là đánh vào trên người hắn, tử giáp thiết kỵ phun ra một ngụm máu tươi đen ngòm. Các ngươi ma tộc hôm nay chắc chắn diệt vong. Mãn Soái giận dữ hét, sau đó lại là hướng phía tử giáp thiết kỵ đánh tới. Tử giáp thiết kỵ thấy thế biến sắc, sau đó chỉ có thể cuốn quýt tương đối. Hắc giáp thiết kỵ nhìn thấy trên chiến trường tình thế, hắn cũng biết cứ tiếp như thế bọn hắn chắc chắn bị toàn bộ tiêu diệt, sau đó lập tức chính là hướng phía tế đàn phương hướng phóng đi. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy một cái bóng người màu đỏ xuất hiện ở trên tế đàn. Không tốt. Ma tộc hắc giáp thiết kỵ hoảng sợ nói. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trương Dương trực tiếp chính là một kiếm hướng phía tế đàn trận nhãn chém tới. Phanh. Hào quang màu xám lấp lóe, trận nhãn trực tiếp bị Trương Dương một kiếm đánh cho nổ bể ra đến, cả tòa tế đàn từ giữa đó một phân thành hai. Trương Dương một kích thành công đằng sau, hắn lập tức nhanh chóng hướng phía nơi xa bỏ chạy, hắn biết mình trên thân ẩn thân hiệu quả đã biến mất, nhất định phải tranh thủ thời gian chạy. Trương Dương phá hư đại trận trận nhãn đằng sau, đám người phát hiện trong không khí sương mù màu máu ngay tại nhanh chóng tối lui, đồng thời tam tộc tu sĩ có thể cảm giác được rõ ràng, huyết tế đại trận đối bọn hắn áp chế hiệu quả biến mất. Phanh. Đúng lúc này, không trung cái kia nhúc nhích huyết cầu đột nhiên nổ tung, trực tiếp hóa thành huyết vũ nhỏ xuống trên mặt đất. Chúng ma tộc thiết kỵ nhìn thấy loại tình huống này, trên mặt bọn họ đều là toát ra vẻ tuyệt vọng. Huyết tế đại trận bị phá, đại biểu cho phong ấn ma chủ đại trận sẽ không cách nào phá bỡ, ma chủ tự nhiên cũng vô pháp từ trong được sâu đi ra. Bọn hắn lần này nhiệm vụ xem như triệt để thất bại. Phanh. Đúng lúc này, đạo sĩ béo trước mặt trận pháp đột nhiên nổ tung. Thật mạnh nguồn lực. Đạo sĩ béo bị tạc liên tiếp lui về phía sau, khắp khuôn mặt là vẻ kinh hãi. Mới vừa từ bên trong ảo cảnh thức tỉnh ma tử ý thức được mình bị tính kế, hắn lập tức nhìn về phía đại trận trận nhãn, khi hắn nhìn thấy trận nhãn bị phá ra thời điểm, trên người hắn ma khí khống chế không nổi mãnh liệt quay cuồng lên. Sau đó hắn lại là lập tức nhìn về hướng không trung, khi hắn trông thấy không trung thật vất vả ngưng tụ ra huyết cầu cũng đã biến mất thời điểm, hắn bị tức thân thể khống chế không nổi run rẩy lên. Ta muốn các ngươi chết. Ma tử ngửa mặt lên trời gào thét, trên người ma khí phóng lên tận trời, cả người cũng triệt để bị ma khí bao khỏa trong đó. Hưu. Tiếp theo một cái chớp mắt ma tử trực tiếp biến mất ở trên tế đàn, hắn đầu tiên muốn đem phá hư tế đàn kẻ đầu têu chu sát. Trên chiến trường Lãnh Lê bọn người thấy thế đều là biến sắc, sau đó lập tức thoát ly chiến trường, hướng phía đạo sĩ béo nơi đó phóng đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, ma tử đã xuất hiện tại đạo sĩ béo bọn người trên không, chỉ gặp hắn vừa mới xuất hiện, chính là hướng phía dưới đạo sĩ béo mấy người một mũi kích đi. Đồng loạt ra tay. Trương Dương giận dữ hét, trên thân hỗn độn chi lực triệt để bộc phát, hướng phía không trung đâm tới hắc kích chính là một kiếm đâm tới. Hàn Hách Tố cùng Hầu Trường Vũ cũng không có mảy may giữ lại, tất cả đều là sử xuất tuyệt học, bạo phát ra toàn lực, hướng phía ma tử đánh tới. Chương 559, đột phá cực hạn, triệt để bộc phát. Chương 559, đột phá cực hạn, triệt để bộc phát. Oanh. Tiếng nổ mạnh trong nháy mắt vang lên. Trương Dương mấy người nhao nhao thổ huyết bay rất ra ngoài. Ba người liên hợp cùng một chỗ vẫn như cũ không thể chống đỡ được ma tử tùy ý một kích. Chết. Ma tử quát. Trong tay hắn hắc kích bộc phát ra kinh khủng hắc quang, sau đó chỉ gặp hắn trực tiếp một kích hướng phía Trương Dương ba người chạm kích mà đi. Trương Dương ba người thấy thế đều là sắc mặt đại biến, ngay tại Trương Dương chuẩn bị sử dụng át chủ bài thời điểm, Lãnh Lê mười hơn người đã xông đến Trương Dương bốn người trước mặt. Hơn 10 người này có thể nói là thiên cung bí cảnh nội mạnh nhất một nhóm tuổi trẻ thiên tiêu. Giờ khắc này tam tộc ở giữa không có bất kỳ cái gì ân oán, tất cả mọi người trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ. Liên hợp kháng ma, chỉ gặp bọn họ nhao nhao giống giận sử xuất tuyệt học của mình, hướng phía ma tử chính là đánh tới. Phanh, tiếng nổ mạnh lại nổi lên. Ma tử chỉ là một kích, Lãnh Lê bọn người nhao nhao thổ huyết ngã xuống đất, căn bản ngăn không được ma tử công kích. Song phương thực lực sai biệt quá lớn, chúng ta tới giúp ngươi. Vương Khải toàn giận dữ hét. chỉ gặp hắn mang theo hơn vạn người hướng phía ma tử đánh tới, đồng thời cũng nhao nhao đánh ra riêng phần mình một kích mạnh nhất. Ma tử thấy thế hừ lạnh nói, một bầy kiến hôi. Sau đó chính là một kích bổ ngang ra ngoài. Hắc kích vung ra trong nháy mắt, một đạo năng lượng màu đen từ hắc kích phía trên bộc phát mà ra, như là như sóng biển hướng phía đám người thế công dũng mãnh lao tới. Phanh, phanh, phanh. Thác nước màu đen những nơi đi qua, tam tộc tu sĩ đánh ra thế công nhao nhao nổ tung, sau đó liền triệt để bị năng lượng màu đen tuôn phệ. Ma tử một kích chính là hóa giải bọn hắn toàn bộ công kích. Vương Khải toàn thấy thế biến sắc, hắn không nghĩ tới nhiều người như vậy thế công, ma tử vậy mà như thế nhẹ nhõm liền hóa giải. Còn lại tam tộc tu sĩ thấy thế trên mặt cũng đều là lộ ra vẻ tuyệt vọng. Đều đi chết đi. Ma tử quát. Chỉ gặp hắn trên tay hắc kích bộc phát ra trùng thiên hắc quang, sau đó hướng thẳng đến đám người một kích đập tới. Hắc kích bị ma tử đập ra trong nháy mắt, không trung đột nhiên ngưng tụ ra một thanh cao trăm trượng hắc kích, thiết kích rơi xuống thời điểm, không gian đều là chấn động từng đầu vết nứt không gian xuất hiện tại hắc kích bốn phía. Vương Khải toàn bọn người thấy thế sắc mặt đại biến, bọn hắn dự cảm đến một kích này rơi xuống, bọn hắn đều sẽ chết. Bất quá mặc dù là như thế, bọn hắn vẫn như cũ hao hết trên thân tất cả nguyên khí, nhao nhao giống giận hướng cái kia trăm trượng lớn nhỏ hắc kích đánh ra một kích cuối cùng. Trương Dương bên này mười mấy người thấy thế không còn kịp suy tư nữa, nhao nhao hướng phía ma tử đánh ra công kích, ý đồ đánh gây hắn. Mà những cái kia vẫn tại cùng ma tộc thiết kỵ dây dưa tam tộc tu sĩ, bọn hắn thấy thế lập tức vứt xuống ma tộc thiết kỵ, không để ý sinh mệnh an nguy, lập tức hướng phía cái kia màu đen kích ảnh đánh ra công kích. Tất cả mọi người biết, nếu như ma tử một kích đập chết Vương Khải toàn cái kia mấy vạn người, vậy bọn hắn chính là đám tiếp theo người phải chết. Không trung vô số đạo chói lọi công kích đụng vào hắc kích phía trên, hắc kích cuối cùng trực tiếp nổ tung, bất quá cái kia cuồng bạo bạo tạc dư ba, vẫn như cũng là để đám người nhao nhao miệng phun máu tươi, sắc mặt biến tái nhợt không gì sánh được, đã mất sức tái chiến. Mà Trương Dương bên này công kích, ma tử chỉ là tùy ý một quyền, chính là bị hắn toàn diện hóa giải, mà Trương Dương bọn người thì lại là nhao nhao thổ huyết bay ra ngoài. Ma tử ở trên cao nhìn xuống quét mắt một chút tam tộc tu sĩ, thanh âm hắn lạnh như băng nói, "Châu chấu đá xe." Ma tử nói xong lại là giơ lên trong tay hắc kích phía trên lần nữa tản mát ra cuồng bạo ánh sáng màu đen. "Đều đi chết đi." Ma tử thanh âm băng lãnh không ngừng trên không trung bao quanh, như là đùa đòi mạng bình thường. Tam tộc tu sĩ thấy thế trên mặt đều là lộ ra vẻ tuyệt vọng, bao quát luôn luôn tâm cao khí ngạo lãnh lệ, Ngao Bính, Hầu Trường Vũ những thiên tiêu này, bọn hắn cũng đều là như vậy. Bọn hắn thật đã vô lực tái chiến. Mọi người ở đây trong lòng đều bị tuyệt vọng bao phủ thời điểm, chỉ có Trương Dương đột nhiên từ dưới đất đứng lên, sau đó vọt thẳng hướng về phía ma tử. "Sư đệ mau trở lại." "Đại ca." Đám người nhìn thấy Trương Dương cô độc một người, kéo lấy thương thân thể hướng phía ma tử phóng đi, trên mặt bọn họ đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. "Không thích hợp, đại ca của ta tóc nhan sắc có vẻ giống như đang thay đổi." Hầu Trường Vũ hoảng sợ nói. Nghe được Hầu Trường Vũ lời này, đám người hướng phía Trương Dương tóc nhìn lại, chỉ gặp Trương Dương cái kia tóc màu xám bạc đang theo lấy màu trắng chuyển biến. Ma tử tự nhiên cũng là chú ý tới Trương Dương, hắn phát hiện Trương Dương biến hóa trên người, sau đó hừ lạnh nói, "Muốn ở trước mặt ta sử dụng bí thuật, chỉ sợ làm ngươi thất vọng." Trương Dương nghe nói như thế biến sắc, hắn không nghĩ tới ma tử vẫn còn biết bí thuật. Đúng lúc này, hắn đột nhiên phát hiện ma tử khỏe miệng lộ ra cười lạnh, sau đó hắn chỉ cảm thấy đầu óc chấn động mạnh, thức hải của hắn chính là chuyển đến đau đớn kịch liệt, ý thức cũng bắt đầu có chút phiêu hốt. "Ngươi vậy mà lại hồn thuật, ngươi không phải ma tộc, ngươi là nhân tộc." Trương Dương hai tay ôm đầu, đau đớn kịch liệt đánh gậy hắn bí thuật, tóc của hắn lại khôi phục màu xám bạc. "Ngươi thật thông minh, đáng tiếc đã chậm." Ma tử cười lạnh nói, sau đó hướng thẳng đến Trương Dương chính là một kích thập tới. Hầu Trường Vũ bọn người thấy thế sắc mặt đại biến, Trương Dương nếu quả như thật bị một kích này xuyên qua thân thể, cái kia đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Trương Dương nhìn thấy loại tình huống này trong lòng cũng là phi thường gấp, ngay tại hắn chuẩn bị cưỡng ép lần nữa mở ra bí thuật thời điểm, hắn chỉ cảm thấy đến từ ma tử hồn lực công kích so trước đó mãnh liệt hơn, đau Trương Dương chán nổi gân xanh lên. Nếu không phải Trương Dương vốn là hồn lực hùng hậu, nếu không tại ma tử bực này hồn lực trùng kích phía dưới, người bình thường đã sớm thức hải tán loạn, trở thành không có lý trí người thực vật. Ngay tại hắc kích sắp đâm trúng Trương Dương thân thể lúc, một bóng người xinh đẹp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Trương Dương hướng bóng hình xinh đẹp kia nhìn lại, chỉ gặp bóng hình xinh đẹp kia người mặc sa mỏng màu đen, một đôi trần trụi trên chân ngọc dùng dây đỏ cột một đôi linh đang, đinh linh đang lang thanh tại Trương Dương trước người văng lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, xuy. Trương Dương con mắt trừng lớn đứng lên, thơ máu dần dần bò đầy Trương Dương tròng trắng mắt. Chỉ gặp hắc kích quán xuyên bóng người xinh xắn kia thân thể, đấm máu kích đầu xuất hiện tại Trương Dương trước mặt. Xuy. Trương Dương còn chưa kịp tới làm ra phản ứng, hắc kích từ trước mặt hắn biến mất, mang ra máu tươi bắn tung tóe một vùng lớn, bóng người xinh xắn kia tùy theo ngã xuống đất. Trương Dương thấy thế cố nén trong đầu đau nhức kịch liệt, tại bóng người xinh xắn kia trước khi té xuống đất, ôm lấy nàng. Cùng lúc đó, cách đó không xa truyền đến ma tử châm chọc thanh âm, thật sự là nhảm chán tiết mục, ngươi cho rằng ngăn trở ta một kích, hắn liền không chết. Trương Dương nhìn về phía trong ngực thân thể mềm mại, khi hắn phát hiện trong ngực chính là cơ tỉnh tỉnh lúc, ánh mắt của hắn trong nháy mắt biến một mảnh huyết hồng. "Ngươi!" Trương Dương âm thanh run rẩy nói. Trương Dương muốn nói điều gì, bất quá lại bị cơ tỉnh tỉnh lấy tay che miệng. "Ta, ca ca chết, tỷ tỷ của ta cũng chết, ta sống ở trên đời này đã không có lo lắng." Cơ tỉnh tỉnh thở hổn hển, gian nan nói ra. Cơ tỉnh tỉnh nói xong trong miệng tuôn ra một cỗ máu đen, chậm chậm tiếp tục nói, "Ngươi, ngươi không cần tự trách, hết thảy đều là ta tự nguyện." Cơ tỉnh tỉnh nói đến đây, lại bắt đầu miệng lớn thở phì phò. Trương Dương nghe được cơ tỉnh tỉnh những lời này, hắn muốn lấy ra cơ tỉnh tỉnh tay, bất quá cơ tỉnh tỉnh lại là hướng hắn lắc đầu, nói, "Nghe, nghe, ta nói xong." Trương Dương nghe nói như thế, liền đem để tay xuống dưới, hắn giờ phút này trong đôi mắt sớm đã tràn đầy nước mắt. Cơ Tình Tình lại là chậm một lát, lúc này mới khó nhọc nói, ta muốn biết, ngươi đến cùng có phải hay không? Ngân. Trương Dương nghe xong trùng điệp nhẹ gật đầu, thanh âm nước nở nói, ta chính là. Cơ Tình Tình nghe nói như thế, phản phất tiểu nữ hài giải khai trong lòng câu đố, trên mặt của nàng rốt cục hiện ra một vòng thỏa mãn ý cười. Ta liền biết, trong nội tâm của ta vương tử Ngân, cùng ngươi là cùng một người. Ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, liền cảm giác được Cơ Tình Tình trên mặt vẫn như cũ mang theo một vòng ý cười, dường như phi thường vui vẻ cùng thỏa mãn. Một hơi nữa, Cơ Tình Tình nụ cười trên mặt ngưng kết, nàng che Trương Dương miệng tay, cũng là chậm rãi nện đạn xuống dưới, cuối cùng rơi ầm ầm trên mặt đất. Trương Dương thấy thế cả người đột nhiên run rẩy kịch liệt, hai tay gắt gao ôm Cơ Tình Tình. Mặc dù thức hải của hắn giờ phút này vẫn như cũ bị hồn lực không ngừng đánh thẳng vào, nhưng hắn phảng phất cảm giác không thấy đau nhức bình thường, chậm rãi đem Cơ Tình Tình thu nhập hỗn độn đỉnh bên trong, sau đó từ dưới đất đứng lên. Ta muốn ngươi chết. Trương Dương gắt gao nhìn chằm chằm ma tử, trong miệng mỗi chữ mỗi câu nói, đôi mắt thỉnh thoảng có ngân quang lấp lóe, con mắt trực tiếp biến thành màu xám bạc. Tại thời khắc này, hắn dường như đột phá cấm chế nào đó, một cỗ hùng hồn hỗn độn chi khí từ trên người hắn đột nhiên bộc phát ra, bốn phía mặt đất đều bởi vậy từng khúc nổ tung, trực tiếp đem Hầu Trường Vũ bọn người hất bay ra ngoài. Giờ khắc này Trương Dương tóc triệt để biến thành màu trắng phía trên sau tràn ngập màu xám bạc quang mang. Quanh thân khuấy động lên khí tức cuồng bạo, màu xám hỗn độn chi khí, giống như sóng lớn bình thường, không ngừng hướng phía bốn phía gào thét mà đi. Chương 560, là ngươi. Chương 560, là ngươi. Đám người hướng phía Trương Dương phương hướng kia nhìn lại, chỉ gặp Trương Dương chỗ khu vực, giờ phút này bị hào quang màu xám bao khỏa, năng lượng cuồng bạo không ngừng quét sạch, thấy không rõ hư thực. Mà ma tử sớm tại Trương Dương bộc phát thời điểm, hắn liền phi thân nhanh chóng rời đi mảnh khu vực này, giờ phút này đang đứng trên hư không, nhíu mày nhìn trước mắt hết thảy. Là ảo giác sao? Ma tử nói nhỏ lấy, một đôi con mắt màu đỏ tươi mắt, xuyên thấu qua mặt nạ màu đen, gắt gao nhìn chằm chằm năng lượng màu xám kia. Loại năng lượng màu xám này xuất hiện đằng sau, hắn ẩn ẩn cảm giác được trên người ma khí bị áp chế. Hào quang màu xám dần dần tan đi, Trương Dương thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Trương Dương màu tóc cùng màu mắt làm sao cũng thay đổi, nhất là hắn cặp mắt kia, nhìn lâu đều để trong lòng ta có chút sợ hãi. Trước kia vẫn cho là Trương Dương là phổ thông thể chất, nhưng hôm nay xem ra, hắn hẳn là cũng có được đặc thù nào đó thể chất, bây giờ bộ dáng, hẳn là hắn sử dụng một loại nào đó thiên phú bí thuật. Giờ khắc này, trên chiến trường tất cả mọi người là đình chỉ chiến đấu, nhao nhao đem ánh mắt nhìn về hướng Trương Dương nơi đó, khi bọn hắn nhìn thấy Trương Dương bộ dáng này lúc, trên mặt tất cả đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Đại ca của ta đây là tình huống như thế nào? Biến thân. Hầu Trường Vũ nhìn phía xa Trương Dương nghi ngờ nói, thật đẹp trai. Hàn Hách làm nói, ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Trương sư đệ biến thành dạng này, không biết loại hình thái này dưới hắn chiến lực đến cùng như thế nào. Đầy đẹp trai cao mày nói, cho dù Trương Dương loại hình thái này hạ chiến lực đại tăng, nhưng hắn cùng ma tử chênh lệch cảnh giới thực sự quá lớn, khẳng định vẫn như cũ không phải ma tử đối thủ. Mọi người nhất định phải tùy thời làm tốt chuẩn bị tiếp viện, đây là chúng ta cơ hội cuối cùng. Lãnh Lê nói. Những người còn lại nghe xong đều là nhẹ gật đầu, sau đó một bên chữa thương một bên thời khắc chú ý Trương Dương nơi đó tình huống. Trương Dương khí tức trên thân rất nhanh ổn định lại, tay hắn nắm lấy Nhân Hoàng kiếm, ngẩng đầu nhìn về phía không trung ma tử, màu xám bạc trong đôi mắt hàn mang lấp lóe. Ma tử nhìn thấy Trương Dương cái kia màu xám bạc đôi mắt, trong lòng của hắn nhịn không được dâng lên thấy lạnh cả người. Cho dù ngươi sử dụng bí thuật, ngươi vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta. Mà lại nếu như ta đoán không lầm, ngươi trước mắt trạng thái hẳn là tiếp tục không được bao lâu đi. Ma tử nhìn về phía dưới Trương Dương, vẫn như cũng là phi thường tự tin. Giết ngươi là đủ. Trương Dương thoại âm rơi xuống, thân ảnh trực tiếp hóa thành một đạo màu xám lưu quang, hướng phía ma tử đánh tới. Ma tử thấy thế khỏe miệng lộ ra cười lạnh, nói đối phó ngươi loại sâu kiến này, ta đều không cần chân chính xuất thủ. Chỉ gặp hắn trong thức hải đột nhiên xông ra một cỗ hùng hồn năng lượng, cỗ năng lượng kia giống như lợi kiếm bình thường hướng phía Trương Dương thức hải đâm tới. Đây là một đòn toàn lực của hắn, hắn phải dùng hồn thuật trực tiếp để Trương Dương thức hải sụp đổ. Trương Dương nhìn thấy ma tử thi triển hồn thuật, trong đầu của hắn đồng dạng xông ra một thanh kiếm. Cưỡng! Trương Dương sử dụng tiểu hồn thuật chém ra kiếm, trực tiếp đem ma tử kiếm kích bại, còn sót lại năng lượng thì là trực tiếp tiêu tán tại không trung. Chuyện gì xảy ra? Hắn hồn lực vậy mà tăng vọt nhiều như vậy? Ma tử trong lòng thất kinh. Phải biết trước đó Trương Dương hồn lực hay là ở vào bị hắn hoàn toàn nghiền ép trạng thái, bây giờ chỉ là sử dụng bí thuật, vậy mà hoàn toàn siêu việt hắn. Chết. Lúc này Trương Dương đã giết tới ma tử trước mặt, hắn không chút do dự chính là hướng phía ma tử một kiếm đâm tới. Cưỡng. Ánh lửa văng khắp nơi. Ma tử phản ứng rất nhanh, hắc kích bị hắn cản tại trước người, tùy tiện ngăn trở Trương Dương một kiếm này. Liên chút thực lực ấy còn muốn đánh bại ta. Ma tử hư lạnh nói, đồng thời trên người hắn ma khí màu đen bộc phát, hướng phía Trương Dương chính là một kích đập tới. Trương Dương mũi chân đạp một cái, trong hư không hiện ra từng cơn sóng gợn, thân hình nhanh lùi lại, nhẹ nhõm tránh thoát một kích này. Trương Dương tránh thoát một kích đằng sau, Nhân Hoàng trên thân kiếm cấp tốc ngưng tụ ra một cỗ hỗn độn chi khí, sau đó hai chân đạp mạnh hư không, trực tiếp hóa thành một đạo màu xám bạc quang mang, tựa như tia chớp lần nữa hướng phía ma tử đánh tới. Có bản lĩnh chớ đút, cùng ta cương chính diện. Ma tử trầm trọng nói, sau đó trong tay hắc kích hướng phía Trương Dương quét ngang mà ra. Cưỡng. Trương Dương kiếm hung hăng chạm tại hắc kích phía trên, một cỗ cơn bão năng lượng từ hai người quanh thân quét sạch mà lên. Nếu như ngươi liền chút năng lực ấy, vậy liền đi chết đi. Ma tử hư lạnh nói xong chính là vũ động hắc kích, chuẩn bị cho Trương Dương một kích chí mạng. Nhưng vào lúc này, giang giác, tiếng vỡ vụt lên. Chỉ gặp ma tử trên mặt mặt nạ màu đen đột nhiên từ giữa đó vỡ ra, trực tiếp hóa thành hai nửa, mặt nạ mảnh vỡ hướng phía dưới rơi đi. Giờ khắc này, ma tộc tướng mạo triệt để bại lộ trong không khí. Hỗn đản! Ma tử giận dữ hét, huy động hắc kích hướng phía Trương Dương đập tới. Trương Dương trong mắt hắn vẫn luôn chỉ là sâu kiến thôi, nhưng tại vừa rồi lần kia trong quyết đấu, hắn phát hiện đúng là chính mình ăn phải cái lô vốn, cái này khiến hắn triệt để nổi giận. Trương Dương nhìn thấy ma tử diện mục thật sự sau, trên mặt hắn biểu lộ đều là hơi đổi, sau đó thân hình nhanh lùi lại, kéo dài khoảng cách sau gắt gao nhìn chằm chằm ma tử. Ma tử một kích thất bại đằng sau, hắn cũng chưa lại ra tay, một đôi con mắt màu đỏ tươi mắt đồng dạng gắt gao nhìn chằm chằm Trương Dương. Lại là ngươi? Trương Dương trong thanh âm ẩn chứa ngập trời phẫn nộ. Trên chiến trường đám người đồng dạng gặp được ma tử chân diện mục, trên mặt tất cả mọi người tất cả đều là lộ ra không dám tin biểu lộ. Lại là Lan Lương? Làm sao có thể? Lan Lương thế nào lại là ma tử? Lan Lương bình thường nhìn xem khiêm tốn địa thấp, không nghĩ tới hắn mới là lớn nhất phản đồ. Lần này cùng ma tộc chém giết, nhân tộc tử thương thảm trọng, rất nhiều nhân tộc tu sĩ phát hiện ma tử là Lan Lương sau, từng cái trong mắt trong nháy mắt bỏ đầy tơ máu. Không nghĩ tới lại là tên vương bắt đản này, ta nói từ khi tiến vào bí cảnh đằng sau, làm sao ngay cả người của hắn đều không nhìn thấy đâu. Hầu Trường Vũ cả giận nói, lần này tu sĩ nhân tộc tử thương thảm trọng, không nghĩ tới đến cuối cùng, địch nhân lớn nhất vậy mà không phải ma tộc, mà là nhân tộc người một nhà. Đầy đẹp trai nhìn xem không trung Lan Lương, khắp khuôn mặt là vẻ phức tạp. Trên không trung, Trương Dương một đôi màu xám bạc đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lan Lương, thanh âm lạnh như băng nói, ngươi tại Hộ Thần Tông địa vị cũng không thấp, vì sao còn muốn gia nhập ma tộc? Lan Lương thản nhiên nói, tự nhiên là vì thu hoạch được lực lượng cường đại hơn. Ngươi đã là thiên bảng thứ nhất, chẳng lẽ còn không đủ sao? Trương Dương cả giận nói. Lan Lương nghe nói như thế, nét mặt của hắn đột nhiên giữ tận giận dữ hét, ngươi biết cái gì? Ta tuy là trời sinh hồn thể, hồn lực trời sinh mạnh hơn người khác, nhưng không ai biết, trời sinh hồn thể bởi vì nhục thân cực kỳ suy yếu, cho nên có chí mạng thiếu hụt. Mà phần này thiếu hụt, để cho ta chỉ có thể sống đến 25 tuổi, ta không muốn sớm như vậy chết. Lan Lương nói đến đây, hô hấp của hắn đều thô trọng, cảm xúc biến cực kỳ không ổn định. Ta đã từng thử rất nhiều loại biện pháp, đều không thể tăng lên thể chất của ta, ngược lại tùy theo thời gian trôi qua, thân thể của ta càng ngày càng suy yếu, nhưng là hồn lực lại càng ngày càng mạnh. Ngay tại ta tuyệt vọng thời điểm, ta gặp trong cuộc sống của ta quý nhân, hắn nói cho ta biết nhập ma liền có thể cải biến ta thiếu hụt. Mới đầu ta cũng phi thường do dự, dù sao nhập ma đằng sau liền sẽ trở thành chuột chạy qua đường, người người tiêu đánh. Nhưng ta khi đó không có tuyển, nếu như không thử nghiệm, ta cũng đem sống không được mấy năm. Bất quá để cho ta vui mừng chính là, người kia không có gạt ta, bản thân tu luyện ma công đằng sau, thể chất của ta vậy mà thật dần dần khôi phục, đồng thời biến càng ngày càng mạnh, thực lực cũng đã nhận được bay vọt về trước. Lan Lương nói đến đây, nhịn không được điên cuồng phá lên cười. Chương 561, chẳng ma con. Chương 561, chẳng ma con. Vận mệnh của ngươi ta rất đồng tình, nhưng bởi vì ngươi một người, chết nhiều như vậy tam tộc tu sĩ, bây giờ càng là muốn huyết tế bí cảnh toàn bộ sinh linh. Bất quá quan trọng nhất là, ngươi giết Cơ Tỉnh Tỉnh cho nên kết cục của ngươi chỉ có một cái, đó chính là chết. Trương Dương giận dữ hét. "Oan!" Trương Dương nói xong trên thân hỗn độn chi khí bộc phát, những cái kia hỗn độn chi khí nhanh chóng dung nhập nhân hoàng kiếm bên trong, nhân hoàng trên thân kiếm năng lượng màu xám biến không gì sánh được lập lòe. Hưu. Trương Dương trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, tiếp theo một cái chớp mắt chính là xuất hiện tại Lan Lương trước mặt, hướng phía Lan Lương chính là một kiếm chém tới. Lan Lương thấy thế trên mặt lộ ra vẻ khinh miệt, nói vậy liền để cho ta nhìn xem, ngươi như thế nào giết ta. Trên người hắn ma khí phóng lên tận trời, hắc kích phía trên càng là ma khí quay cuồng. Ông. Hắc kích bị Lan Lương đột nhiên ném ra, cuồng phong gào thét, không gian bị xé nứt. Cưỡng. Nhân hoàng kiếm trùng điệp chạm tại hắc kích đem phía trên, màu xám cùng năng lượng màu đen kịch liệt va chạm, trong nháy mắt hướng phía bốn phía quét sạch mà đi. Phanh, phanh, phanh. Hai cỗ năng lượng cuồng bạo những nơi đi qua, tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên. Rất nhiều tu sĩ nhìn thấy hai người tùy tiện một kích chính là tạo thành bực này động tĩnh, trên mặt bọn họ lộ ra vẻ kinh hãi, sau đó nhanh chóng hướng phía nơi xa tối lui, miễn không cẩn thận bị dư âm chiến đấu đánh chết. Trương Dương thấy mình một kiếm bị Lan Lương ngăn lại, hắn lập tức lại là chém xuống một kiếm, kiếm quang phá toái hư không, không gian không ngừng xé rách. Cưỡng. Nhân hoàng kiếm lần nữa chạm tại hắc kích đem phía trên. Oanh. Lan Lương chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, hỗn độn chi khí chút xuống, dưới người hắn mặt đất đều bởi vậy trực tiếp nổ tung. Lan Lương trong lòng giận mình, hiển nhiên Trương Dương một kiếm này để hắn đều là cảm nhận được áp lực lớn. Bất quá hắn trên mặt cũng không biểu hiện ra ngoài, mà là châm chọc nói liền bản lĩnh này còn muốn giết ta. Nhưng vào lúc này, giang giác, hắc kích đem phía trên vang lên đứt gãy âm thanh. Lan Lương nghe xong biến sắc, sau đó lập tức hướng phía chính mình hắc kích nhìn lại, chỉ thấy vậy khắc hắc kích đem phía trên đã xuất hiện một đầu vết rách. Chết. Lúc này Trương Dương tiếng giống giận dữ vang lên lần nữa. Hoàng kiếm phía trên hỗn độn chi khí như sóng lớn giống như bộc phát, Lan Lương trên người ma khí đều bởi vậy bị áp chế xuống dưới. Lan Lương thấy thế mặt lộ vẻ kinh hãi, hai tay của hắn gắt gao nắm hắc kích, muốn đem Trương Dương đẩy ra. Thế nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt đứt gãy âm thanh trực tiếp vang lên, Lan Lương trong tay hắc kích đem bị nhân hoàng kiếm chặn đoạn. Lan Lương thấy thế con mắt đều là trừng lớn đứng lên, sau đó cả người triệt để lâm vào điên cuồng, quát tầm lên, ngươi dám chặt đứt ta kích đem. Nói xong chính là hướng phía Trương Dương đấm tới một quyền. Thanh này hắc kích thế nhưng là chút xuống hắn vô số tâm huyết, là ma tộc dựng lên không ít công lao mới lấy được, bây giờ bị Trương Dương chặt đứt, để hắn triệt để mất lý trí. Nên kết thúc. Trương Dương âm thanh lạnh lùng nói, sau đó hắn đem trên thân tất cả hỗn độn chi khí toàn bộ rót vào nhân hoàng kiếm bên trong, sau đó hướng thẳng đến Lan Lương đâm tới. Suy. Nhân hoàng kiếm trực tiếp xuyên thấu Lan Lương nằm đấm, sau đó quán xuyên Lan Lương thân thể. Phúc. Lan Lương thân hình đột nhiên run lên, một ngụm máu tươi tùy theo phun ra. Vì sao lại sẽ thành dạng này? Lan Lương không dám tin nhìn xem trước mặt Trương Dương, trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt. Trương Dương thì là mặt không biểu tình nhìn xem Lan Lương, thanh âm lạnh như băng nói, nhân hoàng năm đó không giết hết ma chướng, tương lai để ta tới giết. Trương Dương thoại âm rơi xuống, nhân hoàng trên thân kiếm hỗn độn chi khí nổ tung, Lan Lương thân thể cũng tại thời khắc này trực tiếp bị hỗn độn chi khí thôn vệ. Đợi hỗn độn chi khí tán đi thời điểm, Lan Lương thân ảnh đã hoàn toàn biến mất, phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng. Đại chiến kết thúc, tất cả mọi người là nhìn xem không trung Trương Dương, chỉ thấy vậy khắc Trương Dương chân đạp hư không, cầm trong tay nhân hoàng sống kiếm đối với đám người, trên thân vẫn như cũ tràn ngập nhàn nhạt hỗn độn chi khí. Trương Dương, thật chiến thắng ma tử. Không nghĩ tới Trương Dương triệt để bạo phát, thực lực mạnh tới mức này, hoàn toàn đã là tam tộc thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất. Không biết có phải hay không là ảo giác, ta cảm giác hắn thời khắc này bóng lưng nhìn xem có chút cô độc, có loại một người đối mặt toàn bộ ma tộc cảm giác cô tịch. Một chút tu sĩ nhìn xem không trung Trương Dương bóng lưng, nhìn không được phát ra cảm thán. Ma tử đã chết, mọi người cùng nhau xuất thủ, đem những cái kia ma tộc thiết kỵ cùng nhau tiêu diệt. Vương Khải Toàn hét lớn. Ở vào trong lúc khiếp sợ tam tộc tu sĩ, nghe được Vương Khải Toàn lời nói sau, bọn hắn mỗi một cái đều là bộc phát ra nồng đậm chiến ý, sau đó hướng phía những cái kia ma tộc thiết kỵ đánh tới. Mà ma tộc thiết kỵ nhìn thấy ma tử bị giết, bọn hắn biết đại thế đã mất, nhao nhao bắt đầu chạy trốn. Mà tam tộc tu sĩ đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tha bọn hắn, lập tức bắt đầu liên hợp vây quét, đại chiến lần nữa mở ra. Làm sao có thể, vì cái gì Trương Dương có thể mạnh tới mức này? Lãnh Lê không dám tin nhìn xem không trung Trương Dương, trên mặt hiện ra cảm giác bị thất bại. Khả Tiếu lúc trước hắn còn muốn lấy giết Trương Dương, bây giờ xem ra, Trương Dương chỉ cần chân chính bộc phát, hắn căn bản không phải đối thủ của nó. Những người còn lại cũng đều là trợn mắt hốc mồm nhìn xem không trung Trương Dương, tất cả mọi người không nghĩ tới Trương Dương thực lực mạnh tới mức này. Các ngươi không cần quá kinh ngạc, Trương Minh người này chính là ưa thích giấu đại chiêu, một khi ngươi tự tin coi là có thể giết chết hắn lúc, bình thường kết quả cuối cùng đều là chính mình chết. Đạo sĩ béo cười nói, hắn cùng Trương Dương cũng coi là quen biết đã lâu, hai người hợp tác qua mấy lần đằng sau, hắn đối với Trương Dương xấu bụng vẫn hơi hiểu biết. Mà giờ khắc này Trương Dương, thân hình hắn đột nhiên lay động một cái, sau đó liền nhìn thấy tóc của hắn một lần nữa biến trở về màu xám bạc, trong đôi mắt màu xám bạc cũng triệt để tan đi. Hắn bởi vì thể nội hỗn độn chi khí đã toàn bộ hao hết, dẫn đến hắn giờ phút này không gì sánh được suy yếu, lại thêm hỗn độn động hư thuật phản vệ, như tê liệt đau đớn trong nháy mắt quét sạch Trương Dương toàn thân. Đau quá. Trương Dương trong miệng phát ra thống khổ gào thét. Bởi vì đau đớn, cả người hắn đều cuộn mình thân thể không ngừng co rút lấy, trong miệng càng là nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, thân thể khống chế không nổi hướng xuống đất rơi xuống mà đi. Nguyên bản ở vào trong lúc khiếp sợ Hầu Trường Vũ, nhìn thấy Trương Dương từ không trung rơi xuống, hắn lập tức thân hình lóe lên tiếp nhận Trương Dương, sau đó đem Trương Dương đặt ở trên mặt đất. Hầu Trường Vũ nhìn xem thống khổ co rút Trương Dương, hắn lo lắng nói, đại ca ngươi đây là thế nào? Lúc này mấy người còn lại cũng đã đi tới Trương Dương bên người, bọn hắn nhìn thấy Trương Dương loại trạng thái này, từng cái trên mặt cũng đều là lộ ra vẻ lo âu. Mọi người không cần lo lắng, Trương Dương trước mắt loại tình huống này, hẳn là sử dụng một loại bí thuật đưa đến. Lãnh Lê nói. Hầu Trường Vũ bọn người nghe xong nhẹ gật đầu, bất quá trên mặt vẻ lo âu không chút nào giảm, cứ như vậy tại Trương Dương bên cạnh chờ đợi. Sau nửa canh giờ, Trương Dương không còn co rút, đồng thời cảm giác đau đớn trên người cũng hơi khá hơn một chút. Hắn chậm rãi từ dưới đất bò dậy, hắn giờ phút này sắc mặt vẫn như cũng là vô cùng trắng bệnh, cảm giác suy yếu cuốn sạch lấy toàn thân hắn. Trương Dương nhanh chóng từ trong nạp giới lấy ra trước đó bảo tồn ở trong đó thịt yêu thú, sau đó miệng lớn gặm. Trương Dương kỳ thật chính mình cũng không nghĩ tới, lần này phản phệ đã vậy còn quá nghiêm trọng, lúc trước hắn nằm trên mặt đất thời điểm, đều đã có loại muốn chết rồi cảm giác. Hầu Trường Vũ bọn người nhìn thấy Trương Dương đứng dậy, nguyên bản đang chuẩn bị tiến lên quan tâm một phen, kết quả bọn hắn đã thấy đến Trương Dương không hiểu bắt đầu ăn thịt, cái này khiến trên mặt tất cả mọi người đều là một mặt ngộ. Ăn uống thả cửa đằng sau, Trương Dương lúc này mới ngừng trong tay động tác, giờ phút này hắn có loại chính mình lại sống lại cảm giác. Tại nắm giữ hỗn độn chi khí sau, sử dụng hỗn độn động hư thuật lúc, rõ ràng thực lực so trước đó mạnh hơn, bất quá đồng thời phản phệ cũng rõ ràng so trước đó càng thêm nghiêm trọng. Xem ra sau này nhất định phải kiềm chế một chút, đừng ngày nào thật không cẩn thận cát. Trương Dương trong lòng thầm đủ. Lần này phản phệ để hắn có chút nghĩ mà sợ, hắn trước kia chưa bao giờ từng gặp phải mãnh liệt như vậy phản phệ, thậm chí ngay cả tạm khí đều bị hao tổn. Chương 562, hy vọng nhìn thấy Trương Dương đứng dậy, lúc này những người còn lại nhao nhao tiến lên hỏi thăm về Trương Dương tình huống, bất quá đám người hình như có ăn ý bình thường, đều không có hỏi thăm Trương Dương trước đó loại trạng thái kia đến cùng là chuyện gì xảy ra. Trương Dương nhìn thấy mọi người quan tâm chính mình, chỉ là cười nói chính mình không có việc gì. Cũng liền tại lúc này, đông đảo tam tộc tu sĩ đã đem còn sót lại ma tộc thiết kỵ toàn bộ chém giết hầu như không còn. Những cái kia ma tộc thiết kỵ toàn bộ bị giết sạch đằng sau, tất cả mọi người là phát hiện, không trung từng cây kia màu đen lập trụ hóa thành vô số điểm sáng tiêu tán. Ầm ầm. Dị hưởng âm thanh đột nhiên nhân hoàng đạo tràng phương hướng chuyển đến, Trương Dương bọn người nghe xong đều là biến sắc, sau đó nhao nhao bay về phía không trung, hướng phía nhân hoàng đạo tràng phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp người hoàng đạo giữa sân cái kia lóe ra phong ấn thâm uyên, tại những cái kia màu đen ma trụ biến mất đằng sau, ngay tại nhanh chóng mất máy, trong vực sâu truyền ra ma chủ không cam lòng thanh âm. Ta 3 năm đằng sau sẽ còn trở lại. Ma chủ tiếng giống giận dữ từ trong vực sâu vang lên. Đằng sau nương theo lấy vang một tiếng, thâm viên triệt để khép kín, một cái màu vàng chữ chấn từ không trung đè xuống, cuối cùng cùng vết nứt vực sâu hoàn toàn dung hợp. Không trung tam tộc tu sĩ biết cái kia chữ chấn là nhân hoàng dùng sau cùng năng lượng biến thành, từ đây nhân hoàng sẽ triệt để tiêu tán giữa phiến thiên địa này. Tất cả tu sĩ nhìn thấy cảnh tượng như thế này, tất cả đều là nhao nhao ôm quyền, hướng phía Thâm Viên phương hướng cung kính thi lễ một cái. Trương Dương nhìn xem Thâm Viên phương hướng, trong lòng âm thầm thề, Nhân Hoàng tiền bối yên tâm đi, ta nhất định sẽ không để cho ma chủ lại thấy ánh mặt trời. Đằng sau Trương Dương thân ảnh trực tiếp biến mất trên không trung, chờ hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã đi tới Cơ Vô Tình bên cạnh thi thể. Trương Dương nhanh chóng đem Cơ Vô Tình thi thể thu hồi, sau đó thân ảnh lần nữa biến mất, tiến về tìm kiếm Cơ Song Song thi thể. Rất nhanh Trương Dương tại trong biển xác tìm được Cơ Song Song thi thể, đằng sau Trương Dương mang theo Cơ Song Song thi thể rời đi nơi đây, cũng rất mau tìm cái trống trải chi địa, đem ba huynh muội thi thể tất cả đều đặt ở trên mặt đất. Bọn hắn còn có thể cứu sao? Trương Dương nhìn xem trên mặt đất Cơ gia tam huynh muội thi thể nói nhỏ. Nộ Không xuất hiện tại Trương Dương bên cạnh, hắn nhìn xem thi thể trên đất, nói người chết không có khả năng phục sinh. Trương Dương nghe xong khẽ thở dài một cái, kỳ thật hắn đã sớm đoán được đáp án, chỉ là chưa từ bỏ ý định mới lần nữa hỏi thăm. Lúc này đạo sĩ béo đi tới Trương Dương bên cạnh, Trương Dương nhìn thấy đạo sĩ béo sau, trong lòng của hắn lần nữa dấy lên hy vọng, nói đạo huynh có biện pháp cứu bọn họ sao? Đạo sĩ béo nhìn thoáng qua chết đi ba người, hắn suy tư chốc lát nói, Cơ Song Song cùng Cơ Vô Tình đã hết cách xoay chuyển, mà Cơ Tình Tình còn có một sợi thần hồn cũng không hoàn toàn tiêu tán, bất quá ta hay là khuyên ngươi từ bỏ đi, muốn cứu sống Cơ Tình Tình tỷ lệ phi thường thấp, ước tương đương không có. Trương Dương nghe được đạo sĩ béo lời này, trên mặt hắn thần sắc hơi động một chút, có chút kích động nói, ngươi có biện pháp? Đạo sĩ béo nhìn thấy Trương Dương phản ứng, hắn có chút bất đắc dĩ. Lúc này Ngộ Không nói, nếu như ta đoán không lầm, đạo sĩ béo nói hẳn là khóa lại Cơ Tình Tình cuối cùng sợi tàn hồn kia, sau đó tìm tới bất tử dược, để nàng sống thêm một thế đúng không? Đạo sĩ béo nghe xong nhẹ gật đầu, nói phong tỏa Cơ Tình Tình tàn hồn ta ngược lại thật ra có thể làm được, nhưng là cái kêu bất tử thuốc. Trương Dương lập tức nói, bất tử dược ta sẽ nghĩ biện pháp tìm tới. Ngộ Không nói, bất tử dược đều đã vạn năm không có xuất hiện qua, ngươi có thể tìm tới cái rắm. Trương Dương mặc kệ những này, hắn thật vất vả có cứu sống Cơ Tình Tình hy vọng, sau đó lập tức thúc giục đạo sĩ béo tranh thủ thời gian làm việc, khóa lại Cơ Tình Tình cái kia cuối cùng một sợi tàn hồn. Đạo sĩ béo có chút bất đắc dĩ, nói đã ngươi khăng khăng muốn như vậy, vậy liền đi theo ta. Đạo sĩ béo nói xong chính là phóng lên tận trời. Trương Dương thấy thế lập tức mang lên Cơ gia tam huynh muội thi thể, sau đó nhanh chóng đi theo đạo sĩ béo, Nộ Không thì là theo sát phía sau. Ba người rất mau tới đến một mảnh to lớn băng nguyên, nơi này núi tuyết san sát, nhiệt độ không khí vùng địa cực, liền ngay cả Trương Dương loại thể chất này đều cảm thấy rất lạnh. Rất nhanh đạo sĩ béo dẫn đầu Trương Dương đi vào một tòa dưới chân núi tuyết, đến sau này Trương Dương phát hiện, nơi này băng cùng địa phương khác màu sắc khác nhau, chính là màu xanh đậm. Nơi này chính là nơi cực hàn, bốn phía đều là vạn niên huyền băng, chỉ có loại địa phương này mới có thể hoàn toàn phong tỏa Cơ Tình Tình tàn hồn. Đạo sĩ béo nói ra, sau đó chính là mang theo Trương Dương hướng dưới chân núi tuyết trong sơn động đi đến. Ba người đi vào trong sơn động sau, đạo sĩ béo nói, ngươi đem Cơ Tình Tình thi thể buông xuống, ta cần bố trí trận pháp triệt để phong ấn nàng. Trương Dương nghe xong buông xuống Cơ Tình Tình thi thể, sau đó cùng Ngộ Không rời đi sơn động. Rời đi sơn động đằng sau, Trương Dương muốn đem Cơ Song Song cùng Cơ Vô Tình thi thể chôn, có thể kết quả hắn phát hiện, nơi này mặt băng dị thường kiên cố, cho dù là hắn dùng người hoàng kiếm đều không thể phá bỡ. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải tạm thời rời đi mảnh này nơi cực hàn, tại địa phương khác mai táng Cơ Song Song cùng Cơ Vô Tình hai người. Mai táng xong hai người đằng sau, Trương Dương nhìn xem hai người lăng mộ có chút thổn thức. Trong 3 năm ta nhất định phải tìm tới Nhân Hoàng truyền nhân, đồng thời còn muốn tiến về Thí Ma Hải, nửa đường còn nhất định phải nghĩ biện pháp chữa trị Nhân Hoàng kiếm. Mà lại khoảng cách Hoa Cận Luân đính hôn chỉ còn lại có 1 năm lâu, đồng thời ta còn muốn nghĩ biện pháp tìm kiếm bất tử dược. Cái này mẹ nó so ta tại Lam Tinh 996 còn bận điều a. Trương Dương nhịn không được cảm thán nói. Nộ Không lúc này đột nhiên nói ra, ngươi bây giờ Tiên Thiên Thạch kiếm không phải vô dụng sao? Kỳ thật ngươi có thể sử dụng thôn phệ chi lực, để cho người ta hoàng kiếm thôn phệ Tiên Thiên Thạch kiếm, như vậy chữa trị Nhân Hoàng kiếm có thể biến càng thêm đơn giản. Trương Dương nghe chút kinh ngạc nói, còn có thể chơi như vậy? Nộ Không nói, người khác không thể, nhưng ngươi có thể. Trương Dương nghe xong lập tức lấy ra hai thanh kiếm, sau đó sử dụng thôn phệ chi lực, Nhân Hoàng kiếm rất nhanh liền đem Tiên Thiên trên thạch kiếm năng lượng hấp thu hầu như không còn. Hấp thu xong Tiên Thiên trên thạch kiếm năng lượng đằng sau, Nhân Hoàng trên thân kiếm vết nứt quả nhiên ít một chút, nguyên bản ảm đạm thân kiếm rốt cục xuất hiện một tia quang mang màu vàng. Mà Tiên Thiên thạch kiếm thì là hoàn toàn biến thành phổ thông thạch kiếm. Trương Dương thấy thế vớt vẻ Tiên Thiên thạch kiếm, lẩm bẩm nói, lão hỏa kế ngươi đi theo ta lâu như vậy, ta sẽ không đem ngươi vứt. Trương Dương nói xong đem Tiên Thiên thạch kiếm thu vào, hắn chuẩn bị vĩnh viễn đem Tiên Thiên thạch kiếm giữ ở bên người. Làm xong đây hết thảy, Trương Dương nhanh chóng đi tới nơi cực hàn, chỉ gặp đạo sĩ béo đã đem trận pháp bố trí xong, giờ phút này ngay tại cửa sơn động bố trí huyễn trận. Tốc độ nhanh như vậy? Trương Dương kinh ngạc nói, ta là trận đạo thiên tài. Đạo sĩ béo đương nhiên nói. Rất nhanh đạo sĩ béo trận pháp bố trí xong, Trương Dương phát hiện dưới chân núi tuyết sơn động tại thời khắc này hoàn toàn biến mất. Đằng sau Trương Dương xông vào trong sơn động, chỉ thấy vậy khắc Cơ Tình Tình bị màu xanh đậm huyền băng bao khỏa, trên mặt vẫn như cũng là mang theo ý cười. Tình Tình ta nhất định sẽ làm cho người phục sinh. Trương Dương siết chặt nắm đấm, nhìn xem trong huyền băng Cơ Tình Tình, ngữ khí kiên định nói, đi nhanh lên đi, nếu ngươi không đi ta liền chết hết. Đạo sĩ béo xoa xoa tay, phụt phụt lấy nước mũi nói. Trương Dương điểm một chút đầu, sau đó ba người nhanh chóng rời đi mảnh này nơi cực hàn. Mà Cơ Tình Tình thì là vẫn như cũ mang theo nụ cười thỏa mãn, ngủ sâu tại mảnh này trong núi tuyết, dường như chờ đợi vương tử của nàng đến lần nữa. Chương 563, điểm tích lũy thứ nhất. Chương 563, điểm tích lũy thứ nhất. Trương Dương mấy người rời đi băng nguyên đằng sau, hắn gặp Hầu Trường Vũ mấy người. Hầu Trường Vũ hắn hiếu kỳ nói, đại ca ngươi hiện tại bao nhiêu điểm tích lũy? Nghe nói như thế Trương Dương mới nhớ tới, muốn đi vào Thái Huyền Tông, nhất định phải có điểm tích lũy duy trì, sau đó lập tức nhìn hướng tay của mình vòng. Khi hắn nhìn thấy tay mình vòng sau phát hiện, điểm của mình cùng lúc trước cũng không có biến hóa quá lớn, khoảng cách tiến vào trước 1000 tên còn có khá lớn khoảng cách. Không nghĩ tới chém giết ma tộc căn bản không có điểm tích lũy. Trương Dương thầm nói. Nghe được Trương Dương lời này, đám người tất cả đều hiếu kỳ nhìn về phía Trương Dương vòng tay, xem xét mới phát hiện, Trương Dương xếp hạng lại còn tại 10. Không 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 tên có hơn. Đại ca, khoảng cách bí cảnh đóng lại chỉ còn lại một canh giờ, ngươi bây giờ xếp hạng, chỉ sợ thời gian ngắn muốn đi vào trước 1000 có chút khó khăn. Hầu Trường Vũ lo lắng nói. Nếu không chúng ta riêng phần mình phân một chút điểm tích lũy cho Trương Dương. Đầy đẹp trai đề nghị. Biện pháp này không thể được, nhân số chúng ta quá ít, phân cho Trương Dương hắn cũng vào không được trước 1000, mà lại đến bí cảnh đóng lại thời điểm, chúng ta xếp hạng thậm chí có khả năng bị người hữu tâm siêu việt. Lãnh Lê nói. Đám người nghe xong đều là nhịn không được thở dài, hiển nhiên tất cả mọi người cảm giác còn lại chút điểm thời gian này, Trương Dương muốn đi vào trước 1000 đã phi thường khó khăn. Trương Dương trong lòng thì là sớm đã có biện pháp, sau đó cười nói, không nóng nảy, ta có biện pháp. Đám người nghe xong đều là hơi sững sờ, hiển nhiên không rõ Trương Dương có biện pháp nào. Thời gian không nhiều lắm, chúng ta đi trước lối ra đi. Trương Dương nói xong chính là hướng phía lối ra phương hướng phóng đi. Những người còn lại thấy thế nhau nhau đi theo. Lối ra khoảng cách Trương Dương bọn người vị trí chỗ ở rất xa, bọn hắn ròng rã bay nửa canh giờ mới đi đến được nơi đó. Bất quá nửa canh giờ này Trương Dương cũng không lãng phí, hắn trên đường đi chỉ cần thấy được trên thi thể có nạp giới, hắn đều sẽ lập tức đem bên trong tài nguyên hấp thu, bổ sung trong cơ thể hắn hỗn độn chi khí. Đoạn đường này nhặt nhạnh chỗ tốt, Trương Dương cũng đầy đủ thu được 100 viên nạp giới, trong đó tài nguyên mặc dù không coi là nhiều, nhưng cũng làm cho Trương Dương đem hỗn độn chi khí triệt để khôi phục, đồng thời còn cất mấy triệu nguyên tinh. Trương Dương mấy người nhanh chóng đi tới bí cảnh lối ra bị một tầng màn ánh sáng màu xanh lam bao phủ, hiển nhiên lối ra còn chưa mở ra. Trương Dương ngắm nhìn bốn phía, hắn phát hiện nơi đây đã tụ tập không ít tu sĩ, nhưng nhân số còn không tính quá nhiều. Trương Dương thấy thế nhìn về hướng đạo sĩ béo, nói có thể hay không ở cửa ra nơi đó bố trí cái phong ấn trận pháp. Đạo sĩ béo nghe đến lời này, hắn trong nháy mắt chính là minh bạch Trương Dương ý tứ, nhịn không được nói, ngươi cái tên này tâm cũng quá đen tối. Trương Dương nói đây cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Đạo sĩ béo nói trận pháp ta có thể bố trí, nhưng trên người ta nguyên tinh chỉ sợ không đủ. Trương Dương nghe xong trực tiếp đem một viên nạp giới cho đạo sĩ béo, nói trong này có mấy triệu nguyên tinh, những này đủ chưa? Đạo sĩ béo cầm qua Trương Dương nạp giới, cười hắc hắc nói, đủ, những nguyên tinh này bố trí đi ra trận pháp, ta có thể cam đoan bọn hắn một cái đều ra không được. Đằng sau đạo sĩ béo chính là tranh thủ thời gian đi tới lối ra bên cạnh, bắt đầu bố trí lên đại trận. Mà Trương Dương bọn người thì là thủ hộ tại đạo sĩ béo trước, miễn có người đến đây phá hư đại trận. Hầu Trương Vũ bọn người tự nhiên cũng nghe đến Trương Dương cùng đạo sĩ béo nói chuyện tiếng, bọn hắn tất cả đều đoán được Trương Dương muốn làm gì, giờ phút này từng cái trên mặt đều là mặt lộ vẻ khiếp sợ. Đại ca ngươi chơi lớn như vậy sao? Hầu Trương Vũ nhịn không được nói. Thật hung ác. Hàn Hách làm nói. Tại hạ bội phục. Lãnh Lê nói. Thần tượng. Đầy đẹp trai nói. Trương Dương nghe được lời của bọn hắn, cười nói, cũng không phải là ta mong muốn, các ngươi hiểu. Theo thời gian trôi qua, đạo sĩ béo đã đem trận pháp triệt để bố trí xong. Lúc này bí cảnh lối ra đột nhiên phóng xuất ra một cỗ hào quang sáng chói, cái kia cỗ hào quang ngút trời mà lên, tựa hồ đang cáo chi trong bí cảnh tất cả mọi người, thiên cung bí cảnh lối ra đã mở ra. Vẹn vẹn chỉ là sau một lát, rất nhiều tam tộc tu sĩ từ bốn phương tám hướng hướng phía nơi này tụ đến, bí cảnh lối đi ra tu sĩ cũng trở nên càng ngày càng nhiều. Những tu sĩ này nhìn thấy Trương Dương bọn người ngăn tại bí cảnh địa điểm lối ra, đồng thời còn phát hiện bí cảnh lối đi ra bị người bố trí một tòa phong ấn đại trận, trên mặt tất cả mọi người đều là lộ ra vẻ không hiểu. Trương Dương thấy thế biết thời cơ đã thành thục, sau đó cất cao giọng nói, các vị thực sự thật có lỗi, Trương Mỗ bởi vì điểm tích lũy khiếm khuyết mới ra hạ sách này. Bất quá mọi người không cần lo lắng, các ngươi chỉ cần một người cho ta 100 điểm tích lũy, cống hiến một phần ái tâm, liền có thể từ nơi này thông qua. Rất nhiều tu sĩ nghe được Trương Dương lời này, tất cả đều là minh bạch Trương Dương ý tứ, rất nhanh chính là có đại lượng tu sĩ tiến lên tặng cho Trương Dương điểm tích lũy. Những tu sĩ này bên trong, kỳ thật rất nhiều nhân căn vốn không có tiến vào trước 1000, điểm tích lũy đối bọn hắn tới nói căn bản vô dụng. Rất nhanh Trương Dương trên vòng tay điểm tích lũy càng ngày càng nhiều, rất nhanh chính là vọt vào 1000 tên. Trương Dương thấy thế trực tiếp đối với đạo sĩ béo nói mở ra trận pháp đi, ta điểm tích lũy đủ. Đạo sĩ béo nghe xong trực tiếp mở ra trận pháp, bất quá rất nhiều tu sĩ vẫn như cũng là không có rời đi. Trương huynh ta còn có điểm tích lũy, ngươi tất cả đều cầm đi đi, dù sao những điểm tích lũy này với ta mà nói cũng vô dụng. Trương huynh ngươi cứu được mọi người, chúng ta như thế nào đi nữa cũng phải để ngươi trở thành điểm tích lũy hạng nhất. Rất nhiều tu sĩ đoạt phá túi đầu muốn đem điểm tích lũy tặng cùng Trương Dương. Mọi người từ khi nhìn thấy Trương Dương thực lực sau, bọn hắn tất cả mọi người biết, Trương Dương tương lai bất khả hạn lượng, nhao nhao muốn cùng Trương Dương kết một thiện duyên. Đủ đủ. Trương Dương nhìn xem trước mặt một đống muốn tặng cho hắn điểm tích lũy người, tận lực chối từ lấy. Bản ý của hắn là chỉ cần đi vào trước 100 là được, về phần thứ nhất hắn không nghĩ tới, dù sao thứ nhất mặc dù rất quan minh, nhưng cũng có khuyết điểm, đó chính là dễ dàng bị người nhớ thương. Trương Dương cũng sớm đã tính qua, chỉ cần đi vào 100 người đứng đầu, hắn liền nhất định có thể tiến vào Thái Huyền Tông. Nhưng hôm nay đám này tu sĩ có chút quá nhiệt tình, cho dù Trương Dương hết sức chối từ, bọn hắn vì cùng Trương Dương leo lên giao tình, cũng muốn cố gắng nhét cho Trương Dương, cái này cũng dẫn đến Trương Dương điểm tích lũy nhanh chóng kéo lên, rất nhanh chính là đi tới hạng nhất, đồng thời cùng người thứ hai kéo ra chênh lệch lớn. Sau nửa canh giờ, đại lượng tu sĩ đều đã rời đi bí cảnh, chỉ có số ít mấy người còn tại trong đó. Lúc này một tên dáng người mập mạp, trên bụng chất lên ba cái phao bơi nữ tu đi vào Trương Dương trước mặt, ngượng ngập nói, "Trương Dương ca ca, ngươi còn muốn điểm tích lũy sao?" Trương Dương thấy thế cười nói, "Không cần." Tên nữ tu kia nghe xong trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, bất quá rất nhanh trong óc nàng chính là có một cái ý nghĩ mới, ngượng ngập nói, "Trương Dương ca ca, đã ngươi không cần điểm tích lũy, cái kia muốn ta có được hay không?" Nói xong tựa hồ là có chút thẹn thùng, đầu có chút thấp, chờ đợi Trương Dương trả lời chắc chắn. Trương Dương nghe xong sắc mặt giật mình. Hầu Trương Vũ mấy người cũng đều là nhìn về hướng Trương Dương, trên mặt lộ ra vẻ chế nhạo, bọn hắn muốn nhìn một chút Trương Dương như thế nào trả lời chắc chắn. Hưu. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trương Dương vọt thẳng tiến vào trận pháp. Mà tên nữ tu kia chờ đợi chỉ chốc lát, phát hiện Trương Dương còn không có trả lời chắc chắn, lúc này mới nghi ngờ ngẩng đầu, muốn nhìn một chút đến cùng làm sao chuyện gì. Kết quả nàng ngẩng đầu sau lúc này mới phát hiện, Trương Dương đám người đã tất cả đều biến mất, cái này không khỏi khí nàng dậm chân, mặt đất đều bởi vậy chấn động hai lần. Chương 564, tiềm ẩn nguy cơ. Chương 564, tiềm ẩn nguy cơ. Trương Dương từ trên trời cung bí cảnh đi ra đằng sau, hắn phát hiện bên ngoài sớm đã tụ tập rất nhiều đệ tử, mà tên kia đến từ Trung Châu sứ giả thì là đứng trên hư không, tựa hồ đang chờ đợi đám người toàn bộ đi ra. Lại là chờ đợi chỉ chốc lát đằng sau, lão giả lúc này mới cất cao giọng nói, "Thiên cung thi đấu kết thúc." Lão giả thanh âm rơi xuống, đám người trên tay vòng tay tất cả đều là trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. "Hôm nay mọi người trước tiên ở nơi này tạm lưu một đêm, đợi ta thống kê xong điểm tích lũy xếp hạng tiến vào trước 1000 ta sẽ tặng cho các ngươi một viên lệnh bài, đến lúc đó các ngươi sẽ thu đến từ Trung Châu đại thế lực tin tức." Lão giả cất cao giọng nói. Lão giả nói xong liền tiến nhập phi thuyền của mình bên trong, tam tộc đại năng nhìn thấy loại tình huống này, bọn hắn cũng đều là nhao nhao tế ra phi thuyền, riêng phần mình bay trở về trong phi thuyền. Thiên Huyền Tông đám người đồng dạng quay trở về thuộc về Thiên Huyền Tông trong phi thuyền. Ti Không Tu, Hạ Hầu Nam còn có Vân lão tam người nhìn lên trời Huyền Tông còn sót lại 100 nhiều tên đệ tử, trên mặt đều là lộ ra thương cảm chi sắc. Dù sao đây chính là Thiên Huyền Tông tinh anh, tử thương lớn như vậy, bọn hắn không thương tâm là không thể nào. Đằng sau Ti Không Tu hỏi thăm đám người trong bí cảnh đến cùng xảy ra chuyện gì, cuối cùng khi hắn biết được liên quan tới ma tộc tin tức sau, trên mặt của hắn không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ. Nhất là khi ba người nghe được Trương Dương mấy người là như thế nào sống qua nhân hoàng đạo tràng, đằng sau gặp được ma chủ muốn huyết tế bí cảnh toàn bộ sinh linh, Trương Dương lại là như thế nào đánh bại ma tử, cứu vớt mọi người thời điểm, Vân lão tam người đều là nhịn không được nhìn về hướng Trương Dương, trên mặt chỉ còn lại có không dám tin biểu lộ. Ba người đều biết Trương Dương sở dĩ có thể bộc phát ra sức chiến đấu cỡ này, trên người hắn tất nhiên là cất giấu rất nhiều bí mật, bất quá ba người đều cũng không hỏi thăm. Vân lão, ngươi đời này thật sự là đáng giá, vậy mà gặp vận may, có thể thu đến Trương Dương bực này đệ tử. Tư Mã Tu cảm khái nói. Hạ Hầu Nam trên mặt đều là lộ ra vẻ hâm mộ. Lúc này Trương Dương đột nhiên xuất ra một viên nạp giới, hắn đem nạp giới giao cho Tư Mã Tu, nói trong này đều là Long Ngưng Chi. Những này Long Ngưng Chi đại bộ phận đều là Thiên Huyền Tông đám người thu thập mà đến, cuối cùng vì an toàn, tất cả đều tồn tại thực lực mạnh nhất Trương Dương nơi này. Tư Mã Tu nghe xong nhận lấy nạp giới, khi hắn mở ra nạp giới, nhìn thấy nạp giới nội đại lượng Long Ngưng Chi đằng sau, trên mặt hắn không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ. Tại sao có thể có nhiều như vậy? Tư Mã Tu cả kinh nói. Trương Dương giải thích nói, đây đều là mọi người thu thập, trong đó có một phần là ta nhặt. Trương Dương vận khí tốt, hắn trên đường đi nhặt được 100 nhiều mai nạp giới, trong đó có mấy cái trong nạp giới tổn chữ lấy đại lượng Long Ngưng Chi. Tốt tốt tốt, những này Long Ngưng Chi đủ để cho chúng ta Thiên Huyền Tông thực lực tiến thêm một bước, thương thịnh ngàn năm. Tư Mã Tu nhịn không được cười to nói. Đằng sau Tư Mã Tu để mọi người tạm thời về riêng phần mình gian phòng nghỉ ngơi, mà Trương Dương thì là bị Tư Mã Tu lưu lại. Trương Dương, ngươi sở dĩ có thể bộc phát ra cấp độ kia chiến lực, có phải hay không bởi vì nhân hoàng truyền thừa duyên cớ? Tư Mã Tu nói. Trương Dương nghe xong nhẹ gật đầu. Kỳ thật hắn chỉ là thu được nhân hoàng kiếm, căn bản không có thu hoạch được cái gì truyền thừa, nhưng hắn vì che giấu bí mật chỉ có thể gật đầu. Tư Mã Tu nghe xong trầm tư một lát, nói vậy ngươi cũng nên cẩn thận, ngươi thu hoạch được nhân hoàng kiếm sự tình cơ hồ tất cả mọi người biết, chỉ sợ ngày mai chúng ta về thành chi lộ sẽ không nhẹ nhõm a. Trương Dương nghe xong có chút nhíu mày, nói tông chủ ý của ngươi là sẽ có người tới cướp đoạt nhân hoàng kiếm. Tư Mã Tu nói nhân hoàng kiếm chính là nhân hoàng binh khí, đây chính là chí bảo, lại thêm ngươi thu được nhân hoàng truyền thừa, cho dù ngươi cứu được mọi người, nhưng khẳng định vẫn là có người ngăn cản không nổi dụ hoặc, sẽ đến cướp đoạt ngươi nhân hoàng kiếm. Trương Dương nghe nói như thế, hắn lông mày nhíu chặt, nếu quả thật nếu là cùng tông chủ nói như vậy, có lẽ đến đây cướp đoạt người hẳn là còn không ít. Nếu thật là dạng này, vậy ta chẳng phải là sẽ hại mọi người. Trương Dương cau mày nói. Bây giờ Trương Dương liền sợ ngày mai trở về thời điểm, nếu quả thật có rất nhiều đại thế lực đến đây vòng vây Thiên Huyền Tông, vậy bọn hắn đám người này chỉ sợ rất khó còn sống trở về. Đây không phải hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy. Ngươi yên tâm đi, bọn hắn dám can đảm khải hoàn trên người ngươi nhân hoàng kiếm, cho dù ta liều mạng cái mạng này, cũng sẽ không để bọn hắn tùy tiện đạt được. Tư Mã Tu trên thân phóng xuất ra một cỗ sát khí. Ngươi là đệ tử của ta, cho dù là ta chết, ta sẽ không để cho ngươi xảy ra chuyện. Vân lão nói, trên mặt đồng dạng toát ra sát ý, ta Thiên Huyền Tông cũng không phải ai cũng có thể khi dễ. Hạ Hầu Nam hừ lạnh nói. Trương Dương nghe được ba người lời nói, trong lòng của hắn đủ ấm. Đương nhiên Trương Dương, ngươi kỳ thật không cần lo lắng quá mức, chúng ta Thiên Huyền Tông chiếc phi thuyền này thế nhưng là đời trước tông chủ hao phí đại giới lớn có được, có thể thực hiện cự ly ngắn bước nhảy không gian. Ngày mai mặc dù có người muốn có chủ ý với ngươi, bọn hắn cũng không có khả năng đạt được. Lúc này Tư Mã Tu sắc mặt hòa hoan xuống tới, vừa cười vừa nói. Trương Dương nghe nói như thế, trong lòng của hắn lúc này mới hơi an tâm một chút, nếu như chiếc phi thuyền này thật có thể bước nhảy không gian, vậy thật là không cần lo lắng. Trương Dương, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, ta cùng Vân lão còn có Hạ hầu trưởng lão trước phải thương lượng một số chuyện. Tư Mã Tú nói. Trương Dương nghe xong nhẹ gật đầu, hắn biết tông chủ bọn hắn khẳng định là muốn thương lượng ngày mai sự tình, sau đó nhanh chóng quay trở về gian phòng. Sau khi trở lại phòng, Ngộ Không trực tiếp nằm ở Trương Dương trên giường, thoải mái duỗi lưng một cái, mà Trương Dương thì là ngồi ở trên giường nhíu mày tự hỏi. Một lát sau Ngộ Không từ trên giường bỏ lên, hiếu kỳ nhìn chằm chằm Trương Dương nói nghĩ gì thế. Trương Dương cau mày nói, cảm giác tông chủ bọn hắn mặc dù rất có tự tin, nhưng Thiên Huyền Tông chiếc phi thuyền này có thể bước nhảy không gian sự tình có lẽ còn có những người khác biết. Nếu như ngày mai những người kia sớm phong tỏa không gian, đây chẳng phải là biến thành bắt rùa trong hũ, đến lúc đó địch nhân nhất định sẽ không lưu niệm gì người sống, chỗ kia có người coi như thật xong. Ngộ Không nghe nói như thế không khỏi nhẹ gật đầu, nói ngươi nói những này xác thực có khả năng sẽ phát sinh. Trương Dương nhìn về phía Ngộ Không nói ngươi có biện pháp gì hay không. Ngộ Không suy nghĩ một chút nói, nếu như địch nhân thật phong tỏa không gian, đồng thời người đến giết ngươi rất nhiều lời nói, cái này thật đúng là có chút khó làm. Bất quá đây hết thảy chỉ là có khả năng sẽ phát sinh, không phải nhất định sẽ phát sinh, có khả năng hay không là ngươi suy nghĩ nhiều. Trương Dương nghe xong thở dài, nói cho dù chỉ là một khả năng nhỏ nhoi, ta cũng không thể để hắn phát sinh. Ngộ Không nghe nói như thế nghĩ nghĩ, nói mập mạp kia hẳn là còn chưa rời đi, có lẽ ngươi có thể hỏi một chút hắn. Trương Dương nghe xong nhãn tình sáng lên, sau đó lập tức cho đạo sĩ béo phát đi tin tức, rất nhanh đạo sĩ béo chính là có đáp lại, đồng thời rất mau ra hiện tại Trương Dương trong phòng. Chương 565, đêm khuya mưu đồ bí mật. Chương 565, đêm khuya mưu đồ bí mật. Đạo sĩ béo đi vào Trương Dương gian phòng sau, Trương Dương đem hắn lo lắng sự tình cáo chi đạo sĩ béo. Đạo sĩ béo nghe xong cau mày nói, này cũng đúng là phiền phức. Sau đó chính là trực tiếp từ nạp giới nội xuất ra một cây bút. Chỉ gặp cây bút này như là cổ lão thần mục, chỉnh thể bày biện ra màu xanh sẫm, phản phất nhất thủ thiên địa linh khí mà sinh. Đồng thời thân bút hoa văn cực kỳ đặc biệt, từng đạo bốn lượn đường vân tựa như phù văn cổ xưa, lít nha lít nhít khảm nạm trong đó. Ngươi cầm chi bút đi ra làm gì? Trương Dương khó hiểu nói. Đạo sĩ béo trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, nói bút này có thể cũng không phải là phổ thông bút, nó tên là không gian bút, chính là do thần mục thai nghén mà sinh. Trương Dương nghe được đạo sĩ béo giới thiệu, nhịn không được hỏi, nghe danh tự sát thực rất nguy bức, nhưng nó có tác dụng gì? Đạo sĩ béo giải thích nói, bút này không chỉ có thể phong tỏa không gian, còn có thể phá vỡ không gian phong tỏa. Trương Dương nghe đến lời này trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, nói ta dựa vào ngươi lấy ở đâu nhiều như vậy như bức đồ vật. Đạo sĩ béo đắc ý nói, cái này tự nhiên là trường kỳ khai quật khảo cổ, góp nhặt mà đến. Trương Dương nghe xong thầm nói, thật sự là gặp quỷ, đều đoạt hắn hai lần làm sao cũng không phát hiện có đồ tốt này. Đạo sĩ béo nghe được Trương Dương tại nói thầm, nghi ngờ nói, ngươi đang nói thầm cái gì đó đâu. Trương Dương nghe xong lập tức cười nói, không có gì. Sau đó lập tức nói sang chuyện khác, lại nói không gian bút nếu lợi hại như vậy, cái kia có không gian bút đằng sau, ngày mai ta không phải có thể muốn làm gì thì làm. Đạo sĩ béo giải thích nói, ngươi suy nghĩ nhiều, bực này thần vật bằng vào chúng ta cảnh giới trước mắt căn bản là không có cách thôi động, ta trước đó sử dụng đều là tiêu hao đại lượng nguyên tinh, như vậy mới có thể hơi thể hiện ra không gian bút một phần bản năng lực. Ngươi lần này vận khí tốt, không gian bút ta trước đó sớm đã bổ sung xong năng lượng, ngày mai tùy thời có thể lấy sử dụng. Trương Dương nghe chút lời này sắc mặt đại hỉ, sau đó liền muốn đi lấy không gian bút, đạo sĩ béo thấy thế lập tức tránh khỏi. Ngươi làm gì? Đạo sĩ béo cảnh giác nói. Không phải ngày mai phải cho ta sử dụng sao? Trương Dương nói. Ngươi muốn cái dám ăn đâu, tự nhiên là ta tự mình sử dụng, huống hồ bực này thần vật ngươi cũng sẽ không dùng. Đạo sĩ béo nói. A, dạng này a. Trương Dương lúng túng nói, sau đó đưa tay lại thu hồi lại. Ngộ Không ở một bên chế nhạo nói, trông thấy đồ tốt liền khống chế không nổi chính mình, cái này bệnh cũ cần phải trị a. Trương Dương nghe xong vì làm dịu xấu hổ, đành phải sờ lấy cái mũi làm bộ không nghe thấy. Mà đạo sĩ béo lúc này đã đem không gian bút thu hồi, hắn nhìn xem Trương Dương nói ta mặc dù có không gian bút, có thể tạm thời phá vỡ không gian phong tỏa, nhưng nếu như ngày mai thật có rất nhiều đại năng đến vây quét ngươi, cho dù các ngươi thành công bước nhảy không gian, ta cảm giác các ngươi cũng không nhất định có thể còn sống trở lại Thiên Huyền Tông. Ngộ Không nghe xong gật đầu nói, kỳ thật cho dù còn sống trở lại Thiên Huyền Tông, đến lúc đó vẫn sẽ có rất nhiều người để mắt tới Thiên Huyền Tông, cuối cùng nói không chừng Thiên Huyền Tông đều sẽ bởi vậy lọt vào liên lụy, thậm chí khả năng tông môn triệt để bị diệt. Trương Dương nghe xong chau mày, Ngộ Không cùng đạo sĩ béo lời nói xác thực phi thường có đạo lý. Xem ra thực sự không được vậy cũng chỉ có thể rời khỏi Thiên Huyền Tông. Trương Dương xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về hướng ngoài phi thuyền, trong đôi mắt lóe ra quyết tuyệt chi sắc. Hắn kỳ thật cũng không lo lắng cho mình an nguy, ngược lại là lo lắng bởi vì chính mình mà hại Thiên Huyền Tông. Thiên Huyền Tông tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Mà hắn sở dĩ không lo lắng chính mình, cũng là bởi vì hắn cho đến nay một mực có một cái bảo mệnh át chủ bài cũng không sử dụng, đó cũng là hắn lớn nhất át chủ bài. Về phần hỗn độn động hư thuật, hắn là thật không dám dùng, hắn sợ đem chính mình chơi không có. Nghe được Trương Dương muốn rời khỏi Thiên Huyền Tông, đạo sĩ béo nói rời khỏi tốt, về sau nói theo ra ta lan lộn, bao người ăn ngon uống sướng, còn có thể cùng đạo gia cùng một chỗ thăm dò các nơi văn minh di tích cổ, chẳng phải sung sướng. Ngộ Không nghe được có thể đi thăm dò văn minh di tích cổ, hắn lập tức chính là tinh thần tỉnh táo, nói ta ủng hộ ngươi lui tông, không có tông môn trói buộc, về sau ở bên ngoài muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Trương Dương nhìn xem kích động hai người, hắn không phản bắt được. Bóng đêm dần dần sâu. Phù không đảo chung quanh đậu đầy các đại thế lực phi thuyền, mỗi một chiếc trên phi thuyền đều lóe ra ánh sáng, giống như sao lốm đốm đầy trời, đem nguyên bản hắc ám vân mộng trạch thắp sáng. Đông đảo trong phi thuyền, trong đó có một chiếc phi thuyền trong đại sảnh, nơi này cũng không có ánh đến, hoàn toàn ở vào trong một vùng tăm tối. Trong giờ phút này tụ tập ba tên nam tử, trên người bọn họ phân biệt mặc đỏ tím lam ba màu áo bào, bọn hắn hình dạng bị cái mũ che đậy, thấy không rõ hư thực. Xác định Trương Dương trên người có nhân hoàng truyền thừa sao? Ngồi tại vị trí trước nam tử áo đỏ thanh âm trầm giọng nói, căn cứ ta đoạt được biết tin tức, Trương Dương thu được nhân hoàng kiếm, đồng thời chém giết ma tử. Mà hắn bất quá võ hồn chín nặng mà thôi, nếu như không có thu hoạch được nhân hoàng truyền thừa, khẳng định không thể nào làm được đây hết thảy. Đứng tại nam tử áo đỏ đối diện nam tử mặc tử bào nói, đã như vậy, vậy liền dựa theo kế hoạch làm việc. Nam tử áo đỏ ngón tay gõ lên mặt bàn, suy tư chốc lát nói, đi. Nam tử mặc tử bào rõ ràng có chút kích động, đáp ứng liền chuẩn bị rời đi. Chờ một chút. Lúc này nam tử mặc lam bào đột nhiên nói, nghe được nam tử mặc lam bào lời nói, áo bào đỏ cùng nam tử mặc tử bào đều là nhìn về hướng nam tử mặc lam bào. Nam tử áo đỏ nói, ngươi muốn nói cái gì? Nam tử mặc lam bào trầm tư một lát, nói, ta từng nghe nói Thiên Huyền Tông chiếc phi thuyền kia không tầm thường, tựa hồ có thể làm được cự ly ngắn bước nhảy không gian, điểm này chúng ta không thể không phòng một chút. Áo bào đỏ cùng nam tử mặc tử bào nghe xong đều là ngắn ngủi trầm mặc một lát. Nam tử áo đỏ nói, ngươi xác định sao? Nam tử mặc lam bào nói, mặc kệ là thật là giả, hay là để phòng bạn nhất tốt, dù sao ngày mai một khi thật bị bọn hắn chạy, đối với chúng ta tới nói không phải chuyện tốt gì. Nam tử áo đỏ nghe xong nhẹ gật đầu, nói, ta đã biết, chuyện này giao cho ta, có ta ở đây, bọn hắn cũng đừng nghĩ chạy thoát. Nam tử mặc lam bào nghe xong lúc này mới hướng phía nam tử áo đỏ có chút chắc tay, sau đó cùng nam tử mặc tử bào cùng rời đi chiếc phi thuyền này. Ngoài phi thuyền đen kịt một màu, nhìn như bình tĩnh ban đêm, lại là dấu giếm sắc cơ. Sáng sớm ngày thứ hai, đám người rời phi thuyền lần nữa đi vào phủ không đảo phía trên. Đến từ Trung Châu lão giả sớm đã chờ đợi ở đây, nhìn thấy tất cả mọi người đến đông đủ đằng sau, chỉ gặp hắn vung tay lên, trong nháy mắt ngàn viên lệnh bài như là sao chổi rơi vào từng cái đệ tử trên tay. Thu hoạch được lệnh bài chính là lần này Tiên Cung bí cảnh thi đấu tiến vào trước 1000 tên đệ tử, trên lệnh bài có các ngươi xếp hạng. Trong đó thu hoạch được lệnh bài màu xanh lam chính là tiến vào 100 người đứng đầu đệ tử, mà lệnh bài màu vàng thì là thu hoạch được trước 10 tên đệ tử. Mà lần này Tiên Cung bí cảnh thi đấu thứ nhất chính là Trương Dương, hắn lấy được lệnh bài chính là màu tử kim, đến lúc đó có thể tùy ý chọn lựa tông môn. Lão giả cất cao giọng nói, nghe được lão giả lời này, phủ không đảo bên trên có rất nhiều tu sĩ đều là hướng Trương Dương ném đi vẻ hâm mộ. Thi đấu kết thúc, mọi người tản đi đi. Còn chưa chờ mọi người có phản ứng, lão giả chính là đội vàng tuyên bố thi đấu kết thúc. Lão giả tuyên bố xong đằng sau, chính là trước tiên đi vào Tiên Huyền Tông trước mặt mọi người, cười nói, chúc mừng Trương Dương thu hoạch được tử kim lệnh bài, đây chính là cực lớn vinh dự a. Tư Mã Tu nhìn thấy lão giả đến, tự nhiên không dám thất lễ, tiến lên cùng lão giả khách sáo một phen. Các vị chờ một lát, ta nhất định phải cùng Trương Dương bàn giao một chút liên quan tới chọn lựa tông môn công việc. Lão giả cười nói. Tư Mã Tu nghe nói như thế, hắn cũng chỉ có thể đáp ứng, mà Trương Dương lông mày lại là hơi nhíu lên. Chương 566, nửa đường tốt giết. Chương 566, nửa đường tốt giết. Từ trước đến nay từ Trung Châu lão giả tuyên bố thi đấu kết thúc, rất nhiều cùng Trương Dương kết bạn người nhao nhao đến đây cùng Trương Dương tạm biệt. Đại ca đến lúc đó đi Trung Châu, hai anh em chúng ta lại so tài một chút hai thực lực càng mạnh. Hầu Trương Vũ đến đây cùng Trương Dương tạm biệt, sau đó chính là nói theo tông người rời đi. Đi Trung Châu, ta nhất định sẽ vượt qua ngươi. Lãnh Lê cùng Ngao Bính đồng dạng đến đây cùng Trương Dương tạm biệt, sau đó chính là rời đi. Lúc này Hàn Hách Tố đi tới Trương Dương trước mặt, nàng cứ như vậy nhìn Trương Dương hai giây, sau đó thản nhiên nói, giống như cũng không có gì có thể nói. Nói xong chính là quay người rời đi. Hàn Hách Tố thao tác làm Trương Dương phi thường im lặng. Đám người tất cả đều rời đi đằng sau, lão giả đơn giản cùng Trương Dương hàn huyên một chút liên quan tới Trung Châu sự tình, sau đó chính là nhìn về phía Tư Mã Tu nói Trương Dương thu được nhân hoàng truyền thừa, chắc hẳn khẳng định sẽ lọt vào một số người nhớ thương. Tư Mã Tu nghe xong hừ lạnh nói, nếu như bọn hắn thực có can đảm đối với Trương Dương xuất thủ, ta Thiên Huyền Tông tuyệt đối sẽ không buông tha bọn hắn. Lão giả nhẹ gật đầu, nói, bất quá vì lý do an toàn, ta vẫn là hộ tống các ngươi một đoạn đường đi, tin tưởng có ta ở đây nơi này, bọn hắn tuyệt đối không dám đánh Trương Dương chủ ý. Tư Mã Tu nghe xong cười chắp tay nói, hay là không làm phiền ngài, cho dù đến lúc đó thực sự có người muốn đối với Trương Dương bất lợi, ta Thiên Huyền Tông cũng có biện pháp ứng đối bọn hắn. Lão giả nghe xong cười nói, Tư Mã tông chủ không cần khách khí như vậy, ta cũng chính là hơi hộ tống các ngươi một đoạn đường thôi. Huống hồ Trương Dương chính là giới này thi đấu thứ nhất, tính mạng của hắn an nguy đối với lão phu mà nói cũng phi thường trọng yếu, nếu quả thật xảy ra ngoài ý muốn, trở về lão phu cũng không tốt cùng Trung Châu những đại thế lực kia bằng giao. Nghe được lão giả đều nói như vậy, Tư Mã Tu đành phải bất đắc dĩ đáp ứng. Lão giả gặp Tư Mã Tu đáp ứng, hắn quay đầu nhìn về phía Trương Dương, cười nói, tiểu hữu tương lai nếu như ở chính giữa châu đại triển hoành đồ, nhưng chớ có quên lão phu à. Trương Dương thấy thế chắp tay nói, tiền bối yên tâm, ta nhất định sẽ không quên. Lão giả nghe xong trên mặt ý cười càng đậm, nói, gọi tiền bối quá lạ lẫm, về sau gọi ta Tống lão liền có thể. Trương Dương nói vậy liền đa tạ Tống lão. Đằng sau Tống lão liền dứt khoát lưu tại Thiên Huyền Tông trên phi thuyền, mà Trương Dương thì là về tới gian phòng của mình bên trong. Phi thuyền tại thời khắc này phóng lên tận trời, rời đi phủ không đảo, hướng phía Vân Mộng Trạch bên ngoài phóng đi. Trương Dương sau khi trở lại phòng, Nộ Không cùng đạo sĩ béo còn nằm ở trên giường nằm ngáy o o, Trương Dương nhịn không được tiến lên, cho hai cái hàng một người một ước, mắng, phi thuyền đều đã xuất phát, hai người các ngươi còn đang ngủ. Nộ Không cùng đạo sĩ béo bị đạp tỉnh lại, Nộ Không thầm nói phải bảo đảm sung túc giấc ngủ, dạng này mới có thể để cho lông tóc càng thêm thịnh vượng. Đạo sĩ béo thì là sờ lên cái mông, bất mãn nói, người ta muốn giết là ngươi, cũng không phải ta, ta dậy sớm như thế làm gì. Trương Dương nghe được hai con hàng này lời nói, hắn mắng, hai người các ngươi cho ta đứng đắn một chút, lao đầu kia lên thuyền. Đạo sĩ béo rủi rủi con mắt, ngáp một cái nói, cái gì lao đầu không già đầu, đến cùng cái nào hàng a? Trương Dương nói chính là đến từ Trung Châu lão đầu kia, hắn nói ta thu được nhân hoàng truyền thừa, cho nên muốn hộ ta một đường, miễn có người đánh ta chủ ý. Đạo sĩ béo nghe nói như thế, hắn lúc này mới hoàn toàn thanh tỉnh lại, nói lao đầu này thực lực rất mạnh à, cảm giác được có võ soái cảnh tu vi. Nộ không nói lao đầu này quan tâm như vậy ngươi, hoặc là nhớ thương thân thể ngươi, hoặc là nhớ thương ngươi nhân hoàng kiếm. Trương Dương nghe nói như thế cảm giác được một trận ác hàn, máng, ngươi con khỉ này phân tích liền hảo hảo phân tích, nhất định phải nói ác tâm như vậy. Nộ không nói dù sao biết người biết mặt không biết lòng à, vạn nhất hắn có cái này đam mê đâu. Trương Dương mắng, thật tới liền đem ngươi cái này chọc mao hầu tử đưa qua, dù sao tối như bưng hắn cặp kia lão thị cũng thấy không rõ. Bị Trương Dương chửi thành chọc mao hầu, lần này Nộ không cũng không có sinh khí, mà là ngự trọng tâm trường nói, ngươi nhìn, vừa nội. Đằng sau Trương Dương cũng không để ý tới Nộ không, mà là xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía ngoài cửa sổ trời xanh mây trắng, hắn biết hiện tại chỉ là trước khi mưa báo tới một lát yên tĩnh thôi. Không biết đi qua bao lâu, Thiên Huyền Tông phi thuyền đột nhiên chấn động mãnh liệt, sau đó bên ngoài chính là chuyển đến tiếng ồn ào. Tới. Trương Dương biến sắc, hắn biết nên tới vẫn là tới, sau đó lập tức hướng phía phi thuyền bong thuyền phóng đi. Trương Dương mới vừa tới đi ra bên ngoài, rất nhanh hắn chính là nhìn thấy, cơ hồ các đệ tử đều đã đi tới phía trên bong thuyền, giờ phút này từng cái biểu lộ phi thường khó coi. Mà ở trên trời Huyền Tông phi thuyền đối diện, thì là đỗ lấy mấy chục chiếc phi thuyền, những phi thuyền kia đem Thiên Huyền Tông phi thuyền ngăn ở giữa không trung. Nhìn kỹ lại, những phi thuyền kia phía trên đứng đầy tu sĩ, cơ hồ người, yêu, biển, tam tộc tu sĩ tất cả đều tới. Trương Dương thậm chí có thể từ trên những phi thuyền kia nhìn thấy một chút thân ảnh quen thuộc, không ít người Trương Dương còn từng tại trong bí cảnh đã cứu bọn hắn. Đem Trương Dương giao ra. Trong đó trên một chiếc phi thuyền, một vị nam tử trung niên quát. Tư Mã Tu nhìn thấy người kia, hừ lạnh nói, ngươi một cái nhị lưu tông môn tông chủ, lại dám can đảm ý hiếp ta Thiên Huyền Tông, ta nhìn ngươi là nghĩ đến bị diệt tông. Tên nam tử trung niên kia nghe xong âm thanh lạnh lùng nói, Tư Mã Tu ngươi ít đi uy hiếp ta, hôm nay các ngươi những người này đừng mơ có ai sống lấy trở về. Tư Mã Tu cười lạnh nói, khẩu khí cũng không nhỏ, cái kia ngược lại là để cho ta nhìn xem, ngươi như thế nào để cho chúng ta không cách nào còn sống trở về. Người kia nghe xong cười to nói, ngươi Thiên Huyền Tông tuy mạnh, nhưng chúng ta dù sao nhiều người, chỉ cần kiềm chế lại ngươi cùng mặt khác hai cái lao bất tử chúng ta có thể tùy tiện diệt sát các ngươi. Tiếng nói của hắn rơi xuống, sau đó liền nhìn về phía sau lưng đám người quát to, mọi người giết cho ta, bắt sống Trương Dương, những người còn lại toàn bộ chém. Cái kia mấy chục chiếc trên phi thuyền tu sĩ nghe được nam tử trung niên mệnh lệnh sau, bọn hắn tất cả đều là hướng phía Thiên Huyền Tông chiếc phi thuyền này giết tới đây. Mà mấy chục chiếc trên phi thuyền người mạnh nhất, mục tiêu của bọn hắn thì là Tư Mã Tu, Vân lão còn có Hạ Hầu Nam. Thiên Huyền Tông nơi này đệ tử thấy thế nhau nhau nên đón tiếp lấy, Mãn Soái cùng Lã Ngưng Điệp các loại thực lực mạnh nhất một nhóm đệ tử, bọn hắn xông vào phía trước nhất. Mà Vương Khải toàn các loại thực lực tương đối hơi yếu đệ tử, bọn hắn thì là đi theo Mãn Soái bọn người phía sau. Những tu sĩ kia nhìn thấy Thiên Huyền Tông đệ tử nên chiến, bọn hắn lập tức phân làm hai nhóm người, một nhóm người kiểm chế Mãn Soái bọn hắn, một nhóm người khác thì là vọt thẳng hướng về phía Trương Dương. Bất quá nhắc tới cũng là kỳ quái, những ngày kia Huyền Tông đệ tử rõ ràng gặp được có đại lượng tu sĩ thẳng hướng Trương Dương, bất quá cũng không có người tiến đến hỗ trợ, phản phất không nhìn thấy bình thường. Nộ không cùng đạo sĩ béo nhìn thấy những tu sĩ kia hướng phía bọn hắn nơi này đánh tới, hai người nhanh chóng lui về khoang thuyền, một màn này trực tiếp đem Trương Dương thấy choáng. Hai người các ngươi có ý tứ gì? Trương Dương cả giận nói, ta rất hương, không có cách nào giúp ngươi. Nộ không trốn ở cửa khoang thuyền sau nói, Trương huynh ta cũng rất muốn giúp ngươi, nhưng thực lực của ta ngươi hiểu, có thể sẽ càng rút càng bận điệu. Đạo sĩ béo đồng dạng trốn ở phía sau cửa nói, chương 567, Tống Lao xuất thủ. Chương 567, Tống Lao xuất thủ. Trương Dương nhìn thấy Nộ không cùng đạo sĩ béo bộ dáng này, hắn có loại nhịn không được muốn tức miệng mắng to cảm giác. Nhưng vào lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một tên nam tu trầm trọc thanh âm, nhanh lên đem nhân hoàng kiếm giao ra, như vậy ta nhưng nhìn tại ngươi đã cứu mức của ta, tha cho ngươi một cái mạng. Trương Dương nghe xong hướng phía tên nam tử kia nhìn lại, rất nhanh hắn liền nhận ra tên nam tử này, lúc trước hắn xác thực tiện tay đã cứu. Giờ phút này tên phía sau nam tử đi theo mấy trăm tên tu sĩ, điều này cũng làm cho tên nam tử này có rất mạnh lực lượng. Trương Dương nhìn xem tên nam tử kia, thản nhiên nói, ta cứu được ngươi, ngươi còn muốn giết ta. Tên nam tử kia cười lạnh nói, ngươi xác thực đã cứu ta, nhưng trách thì trách ngươi thu được nhân hoàng truyền thừa, hôm nay cho dù là ta không đến giết ngươi, đến lúc đó khẳng định cũng sẽ có những người khác đến đây, ngươi liền cam chịu số phận đi. Trương Dương nghe xong lắc đầu, tiếp theo một cái chớp mắt nhân hoàng kiếm xuất hiện tại trên tay hắn, tại ánh nắng chiếu rọi xuống, tản ra quang mang nhàn nhạt. Tên nam tử kia cùng phía sau hắn trên trăm tên tu sĩ, khi bọn hắn nhìn thấy Trương Dương trên tay nhân hoàng kiếm đằng sau, từng cái trên mặt đều là khống chế không nổi toát ra vẻ tham lam. Trương Dương nhìn thấy đám người này trên mặt biểu lộ, khẽ thở dài, tham lam quả nhiên để cho người ta đánh mất lý trí. Trương Dương nói xong chính là sắc mặt ngưng tụ, nói xem ra các ngươi hẳn là chưa thấy qua ta chém giết ma tử chẳng diện, nếu không sao dám ở trước mặt ta anh sủa inh ỏi. Tên nam tử kia nghe xong châm chọc nói, ta biết ngươi lúc đó dùng bí thuật, đồng thời ta còn biết bí thuật mặc dù có thể bộc phát ra chiến lược mạnh mẽ, nhưng cũng sẽ phản vệ chính mình, cho nên ta có thể khẳng định, ngươi trước mắt quả quyết không có khả năng lần nữa sử dụng bí thuật. Tại không sử dụng bí thuật tình huống dưới, chúng ta những người này hoàn toàn có thể tùy tiện nắm ngươi. Tên nam tử kia nói phi thường tự tin, phản phất đã sớm đem Trương Dương nghiên cứu triệt để. Vậy các ngươi liền tới nắm ta xem một chút. Trương Dương cười lạnh nói xong chính là nắm lấy nhân hoàng kiếm hướng phía đám người đánh tới. Tên nam tử kia thấy thế giận dữ hét, phế đi hắn, muốn sống. Nói xong chính mình cái thứ nhất hướng phía Trương Dương đánh tới. Còn lại tu sĩ thấy thế nhao nhao tế ra binh khí, đồng dạng hướng phía Trương Dương giễu tới. Hưu. Trương Dương thân hình lóe lên đã đi tới tên nam tử kia trước mặt, giờ phút này Nhân Hoàng kiếm liền chống đỡ tại tên nam tử kia trên trán. Mà tên nam tử kia lại chỉ là vừa bước ra một bước, liền cảm giác trước mặt tối sầm, sau đó cũng cảm giác được cái trán truyền đến một trận nhói nhói. Làm sao có thể? Nam tử nhìn xem chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt mình Trương Dương, con mắt liếc về đè vào trên trán mình Nhân Hoàng kiếm, giờ khắc này tim của hắn đều đang run rẩy. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình biểu diễn còn chưa bắt đầu, liền kết thúc. Ngay tại hắn chuẩn bị nói cái gì lúc, hắn đột nhiên nhìn thấy Nhân Hoàng kiếm phía trên đột nhiên phóng xuất ra một cỗ khí thể màu xám. Cố khí kia thể biến ảo khó lường, thần bí phi thường. Cái này nam tử hai viên con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Nhân Hoàng kiếm bên trên khí thể màu xám, tiếng nói đều có chút run run. Chỉ bất quá hắn lời nói còn chưa tới cùng nói xong, chỉ gặp những cái kia khí thể màu xám cấp tốc diễn biến thành từng chuôi khí kiếm, sau đó từ Nhân Hoàng kiếm bên trên bộc phát mà ra. Hiu, hiu, hiu. Từng chuôi khí kiếm như màu xám trường hạ, nhanh chóng từ nam tử trên đầu lướt qua, sau đó đâm về phía cái kia mấy trăm tên hướng Trương Dương nơi này đánh tới tu sĩ. Mà nam tử nguyên bản trói chặt tóc dài đang giận kiếm bay qua thời điểm, bị thổi kêu phần phật, đợi những cái kia khí kiếm toàn bộ từ đỉnh đầu hắn bay qua đằng sau, hắn những tóc kia đã toàn bộ biến mất, biến thành một người đầu trọc. Đầu trọc phía trên thậm chí còn có thể nhìn thấy một chút mồ hôi mịn. Xuy, xuy, xuy. Đằng sau nam tử liền nghe được sau lưng không ngừng có tiếng kêu thảm thiết vang lên, chỉ một lát sau đằng sau những cái kia tiếng kêu thảm thiết chính là toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Nam tử khịt khịt mũi, hắn ngửi thấy một cỗ cực kỳ nồng nặc mùi máu tươi, hắn nhịn không được vặn mẹo cứng ngắc cổ, hướng phía sau nhìn lại. Khi hắn sau khi thấy được mặt máu chảy thành sông, chồng chất thành núi thi thể lúc, nam tử trên đầu chọc mồ hôi lạnh càng nhiều. Hắn lần nữa chuyển động cứng ngắc cổ nhìn về hướng Trương Dương, hướng rắn gạt ra một vòng nụ cười khó coi, nói cái kia ngươi không phải có thể tùy tiện nắm ta sao, ngươi ngược lại là nắm một chút ta xem một chút. Trương Dương thản nhiên nói. Nghe nói như thế, mặt nam tử bên trên dáng tươi cười trong nháy mắt cứng đờ, trên đầu chọc mồ hôi như là thác nước chảy xuống, căn bản không dừng được. Cái kia nam tử còn muốn nói điều gì? Suy. Trương Dương đem Nhân Hoàng kiếm đẩy về phía trước, trực tiếp xuyên thủng nam tử cái trán. Cái kia cọp lông. Trương Dương mắng một câu, sau đó một cước trực tiếp đem nam tử thi thể đạp hướng về phía trong đống thi thể. Làm xong đây hết thảy, Trương Dương nhìn về hướng Tư Ma Tu, Hạ Hầu Nam còn có Vân lão nơi đó, chỉ thấy vậy khắc ba người bị mấy chục người tạm thời dây dưa kéo lại. Trương Dương thấy thế lập tức chính là chuẩn bị tiến lên trợ giúp, bất quá hắn bước chân chỉ là vừa mới bước ra, liền lại thu hồi lại. Hắn đột nhiên nghĩ đến Tống Lao từ đám bọn hắn đại chiến bắt đầu đến nay, giống như hư không tiêu thất bình thường, một mực chưa xuất hiện. Trương Dương nghĩ tới đây, lập tức đi vào Ngộ Không cùng đạo sĩ béo bên cạnh, nói các ngươi nhìn thấy lão già đáng chết kia sao? Đạo sĩ béo nói lao đầu kia một mực tại trong khoang thuyền nhìn các ngươi chiến đấu. Trương Dương nghe nói như thế lập tức hướng phía khoang thuyền phương hướng nhìn lại, chỉ gặp Tống Lao sát thực đứng tại trong khoang thuyền quan sát Thiên Huyền Tông đám người chiến đấu. Trương Dương ánh mắt nhìn sang đằng sau, Tống Lao dường như có cảm ứng bình thường, hướng Trương Dương nơi này nhìn thoáng qua, vừa vặn cùng Trương Dương ánh mắt đối đầu. Tống Lao thấy thế chỉ là hướng phía Trương Dương mỉm cười, sau đó lập tức từ sông trong khoang thuyền liền xông ra ngoài, cất cao giọng nói, "Thiên Huyền Tông có ta che chở, chư vị mời trở về đi." Những cái kia đang cùng Tư Mã Tu ba người dây dưa tu sĩ, khi bọn hắn nhìn thấy Tống Lao vậy mà cũng ở nơi đây lúc, bọn hắn mỗi một cái đều là hơi biến sắc mặt. Tên nam tử trung niên kia thấy thế cũng là có chút nhíu mày, bất quá khi hắn phát hiện liền Tống Lao một người ở chỗ này lúc, hắn nhăn lại lông mày lúc này mới nuối lỏng ra, cười to nói, "Tống Lao ngài hay là tranh thủ thời gian về Trung Châu đi, chớ có nhúng tay chuyện giữa chúng ta." Tống Lao nghe xong thản nhiên nói, "Trương Dương chính là lần so tài này thứ nhất, ta có che chở nghĩa vụ của hắn. Các ngươi thật sự nếu không nghe quyền, vậy cũng đừng trách ta xuất thủ." Nam tử trung niên nghe xong sắc mặt có chút âm trầm, Tống Lao thực lực rất mạnh, nếu như Tống Lao thật muốn che chở Trương Dương, bọn hắn thật đúng là không nhất định có thể bắt lấy Trương Dương. Lúc này nam tử trung niên có người sau lưng cả giận nói, "Lao đầu này mặc dù thực lực so với chúng ta mạnh, nhưng dù sao giả, thực lực sớm đã không còn năm đó chi dũng. Chúng ta chỉ cần phân một số người tạm thời ngăn chặn Tư Mã Tu ba người, những người còn lại cùng tiến lên, trước chém cái này." Tống Lao đầu lại nói. Nam tử trung niên nghe chút lời này, trên mặt hắn cũng là lộ ra vẻ dữ tợn, giận dữ hét, "Giết!" Nói xong mấy chục tên tu sĩ lập tức chia binh hai đường, một đường kiểm chế Tư Mã Tu ba người, nhiều nhất đám người này thì là hướng phía Tống Lao đánh tới. Tống Lao thấy thế cười lạnh nói, thật sự là muốn chết. Tống Lao tiếng nói rơi xuống, rất nhanh nơi xa chính là vọt tới hai chiếc phi thuyền, trên phi thuyền lập tức chính là có hai tên nam tử hướng phía nơi này giết tới đây. Nam tử trung niên thấy thế biến sắc, sau đó hô lớn, mọi người tranh thủ thời gian rút lui, hộ thần tông Tào không cùng Tam Thi tông Công Tôn Hầu tới. Tống Lao nghe xong hừ lạnh nói, các ngươi chạy không thoát. Nói xong chính là bay thẳng thân mà lên, hướng phía nam tử trung niên chính là đánh tới. Chương 568, chân diện mục. Chương 568, chân diện mục. Tống Lao lấy lôi đỉnh thủ đoạn xuất thủ, trong nháy mắt đánh giết tên nam tử kia, nam tử ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Những người còn lại thấy thế biến sắc, biết đại thế đã mất, nếu không chạy bọn hắn đều phải chết. Sau đó chính là như chó nhà có tang, chạy tứ tán. Chỉ bất quá Tống Lao như thế nào để bọn hắn tùy tiện đạt được, lập tức chính là thể hiện ra nó cường hãn thực lực, một đường hướng phía những cái kia chạy trốn tu sĩ đánh tới. Tao không cùng Công Tôn Hầu hai người thấy thế cũng đều là nhao nhao xuất thủ, lại thêm Tư Mã Tu đám người hợp lực vây giết, những cái kia bỏ chạy tu sĩ rất nhanh chính là bị đám người toàn bộ chém giết, thi thể cuối cùng tất cả đều rơi xuống tại Vân Mộng Trạch Hắc Thủy bên trong. Chiến đấu kết thúc về sau, Thiên Huyền Tông các đệ tử quét dọn chiến trường, đem trên phi thuyền thi thể cũng đều là ném bỏ vào Hắc Thủy bên trong. Đa tạ hôm nay Tào huynh cùng Công Tôn huynh tương trợ. Tư Mã Tu đội vàng hướng phía hai người chắp tay nói. Tao không cười nói, Ti Mã huynh không cần cảm tạ hai người chúng ta, muốn tạ ơn liền tạ ơn Tống lão, là hắn để cho chúng ta vụng trộm đi theo các ngươi phía sau, miễn có biến cố phát sinh. Bây giờ xem ra Tống lão thật sự là liệu sự như thần, quả thật có người muốn đánh Trương Dương chú ý. Tư Mã Tu nghe đến lời này, lập tức chính là hướng phía Tống lão thi lễ, nói đa tạ Tống lão tương trợ. Tống lão khoát tay áo cười nói, nhân hoàng kiếm đặt ở Trương Dương trên thân hay là quá nguy hiểm, ta nhìn hay là do ta đảm bảo tương đối tốt. Công Tôn Hầu phụ cùng nói Tống lão nói không sai, nhân hoàng kiếm đặt ở Trương Dương trên thân, nhìn trời Huyền Tông trăm hại không một lợi, hay là giao cho Tống lão đảm bảo thích hợp nhất. Đứng ở đằng xa Trương Dương nghe đến lời này, trên mặt hắn hiện ra cười lạnh, nói đuôi cáo rốt cục lộ ra. Thật đúng là bị ngươi nói chúng tử lão đầu này thật đúng là không phải ham thân thể của ngươi, mà là ham nhân hoàng kiếm. Ngộ không nói, yên tâm đi, chỉ cần hắn dám phong tỏa không gian, ta liền dùng không gian bút phá vỡ không gian phong tỏa. Đạo sĩ béo nói. Tư Mã Tu nghe được Tống lão những lời kia, hắn lông mày không khỏi nhíu lại, nói Tống lão ngươi đây là ý gì? Tống lão tiểu nói Tư Mã tông chủ không nên hiểu lầm, ta chính là thay đảm bảo một chút mà thôi, chờ đến Trung Châu đằng sau, ta tự sẽ đem nhân hoàng kiếm trả lại cho Trương Dương. Tư Mã Tu nghe xong trực tiếp thay Trương Dương cự tuyệt Tống lão yêu cầu, hắn biết thật muốn bị Tống lão cầm lấy đi, cái kia nhân hoàng kiếm không bao giờ còn có thể trở lại Trương Dương trên tay. Tống lão nghe xong con mắt nhắm lại, sau đó ánh mắt ra hiệu Tào Không cùng Công Tôn Hầu. Hai người nhìn thấy Tống lão ánh mắt, thân hình lóe lên, lập tức chính là hướng phía Vân lão cùng Hạ Hầu Nam xuất thủ. Vân lão cùng Hạ Hầu Nam sớm có cảnh giác, tại hai người xuất thủ trong nháy mắt, lập tức chính là cùng Tào Không cùng Công Tôn Hầu đại chiến ở cùng nhau. Tư Mã Tu thấy thế phản ứng cũng rất nhanh, hắn lập tức chính là mở ra trên phi thuyền trận pháp, trong nháy mắt Tống lão tam nhân chỉ cảm thấy trên thân truyền đến một cỗ cự lực, sau đó ba người trực tiếp bị trận pháp hất bay ra ngoài. Tống lão tam nhân bị tung bay ra ngoài bách trượng viễn lúc này mới ổn định thân hình. Tống lão nhíu mày nhìn xem trên phi thuyền Tư Mã Tu, cau mày nói, tại sao có thể như vậy? Tư Mã Tu âm thanh lạnh lùng nói, sớm biết ngươi không có ý tốt, trên phi thuyền trận pháp là ta trong đêm vì ngươi chuẩn bị. Tư Mã Tu nói xong chính là lập tức chính là xuất ra một viên phù lục, trên phù lục khắc họa lấy phức tạp trận pháp. Chuyện hôm nay ta đã ghi lại, sau khi trở về ta định đưa ngươi hành động cáo chi người trong thiên hạ. Tư Mã Tu hừ lạnh nói xong chính là lập tức thôi động phù lục. Trên phù lục trong nháy mắt lóe lên hào quang sáng chói, rất nhanh một vệt sáng từ trên phù lục bay ra, trực tiếp rơi vào trong hư không. Sau một lát, chuyện gì xảy ra? Tư Mã Tu nhìn xem không hề có động tĩnh gì hư không, trên mặt hắn tràn đầy vẻ không hiểu. Sau đó hắn lần nữa thôi động phù lục, trên phù lục rất nhanh lại là có một vệt sáng bắn ra, bất quá trong hư không vẫn như cũng là không hề có động tĩnh gì. Ha ha ha, đừng lãng phí thời gian, mảnh không gian này đã sớm bị ta triệt để phong tỏa. Tống lão thanh âm từ đằng xa truyền đến. Tư Mã Tu nghe xong biến sắc, hắn không nghĩ tới Tống lão vậy mà sớm phong tỏa mảnh không gian này. Veng, veng, veng. Lúc này Tào Không cùng Công Tôn Hầu liên tiếp đối với phi thuyền xuất thủ, trên phi thuyền trận pháp thừa nhận áp lực lớn, rất nhanh quang mang chính là ảm đạm xuống. Thành thật một chút đem Trương Dương giao ra, chỉ cần ta thu được nhân hoàng kiếm, ta có thể thả các ngươi một con đường sống. Tống lão lênh khẽ nói. Vân lão nghe đến lời này âm thanh lạnh lùng nói, tông chủ ngàn vạn không thể nghe hắn, chúng ta vô luận là giao hay không giao ra Trương Dương, hắn cũng sẽ không buông tha chúng ta. Tư Mã Tu nhẹ gật đầu, điểm này hắn tự nhiên biết, sau đó hắn đem ánh mắt lần nữa nhìn về hướng không trung Tống lão, cả giận nói, ngươi thân là Trung Châu sứ giả, lại làm ra loại chuyện này, nếu như truyền đi, ngươi chẳng lẽ liền không sợ Thái Huyền Tông tìm ngươi phiền phức sao? Tống lão nghe nói như thế, hắn nhịn không được cười ha hả, nói ta chỉ cần đem bọn ngươi toàn bộ giết sạch, tự nhiên là không có khả năng có người biết nơi này phát sinh hết thảy. Thực sự không được ta lại tìm người gieo rắc một chút tin tức, liền nói các ngươi Thiên Huyền Tông cùng ma tộc có cấu kết, ngươi đoán sẽ như thế nào? Tư Mã Tu hừ lạnh nói, Trương Dương vừa mới đánh chết ma tử, như ngươi loại này sự tình nói ra làm sao có thể có người tin? Tống lão nói, có một số việc truyền rất nhiều người tự nhiên là tin. Câu nói này nói xong, Tống lão biểu lộ đột nhiên biến âm trầm đứng lên, nói muốn hồ ngươi chỉ có thấy được chuyện mặt ngoài, ngươi đoán đằng sau ta còn có ai? Nghe nói như thế, không chỉ là Tư Mã Tu, Vân lão, Hạ Hầu Nam ba người, liền ngay cả Trương Dương trên mặt biểu lộ đều là biến đổi. Tốt nói nhảm cũng nói xong, các ngươi tốt nhất chủ động đóng lại trận pháp, ta tốt lưu các ngươi một cái toàn thây, nếu không cũng đừng trách ta xuất thủ vô tình. Tống lão lênh tiếng nói. Nghe được Tống lão lời nói, trên phi thuyền các đệ tử trên mặt đều là lộ ra quyết tuyệt chi sắc. Tư Mã Tu nhìn về hướng sau lưng chúng đệ tử, nói đến lúc đó ta cùng Vân lão còn có Hạ Hầu trưởng lão sẽ dốc toàn lực phá vỡ phong tỏa đại trận, các ngươi có thể chạy một cái là một cái, nếu có thể, nhất định phải đem nơi này hết thảy truyền bá ra ngoài, để người trong thiên hạ biết ba người này làm hết thảy. Tư Mã Tu nói xong, nhìn về hướng không trung Tống lão tam nhân, hắn đã làm tốt liều chết chuẩn bị. Tông chủ chúng ta sẽ không đi, chúng ta liều mạng với bọn hắn. Mãn Soái cả giận nói, nhìn về phía không trung Tống lão thời, trong đôi mắt tràn đầy vẻ tức hận. Đệ tử còn lại nghe xong cũng đều là nhao nhao hưởng ứng. Hỗn náo, tông chủ để cho các ngươi lăn, liền cút nhanh lên. Vân lão lúc này cũng nổi giận. Ba người bọn họ liên thủ trên thực tế đều không nhất định có thể phá vỡ trận pháp, nếu quả thật có thể phá vỡ, đào vong thời gian cũng là thoáng qua tức thì, nếu như lúc này Mãn Soái bọn người không chạy trốn, vậy liền thật phải chết hết ở chỗ này. Vân lão nói xong lại là nhìn về hướng Trương Dương, Lã Ngưng Điệp còn có Vương Khải toàn ba người, sắc mặt ngưng trọng nói, vi sư sẽ không để cho các ngươi chết, định đem bọn ngươi đưa ra ngoài. Lã Ngưng Điệp cùng Vương Khải toàn nghe xong con mắt đều là đỏ lên, mà Trương Dương thì là do dự một chút, nói các vị không cần thiết bi quan như vậy, kỳ thật ta có biện pháp để cho các ngươi rời đi nơi đây. Chương 569, át chủ bài. Chương 569, át chủ bài. Đám người nghe được Trương Dương lời này, bọn hắn tất cả đều là đem ánh mắt nhìn về hướng Trương Dương. Vân lão nói bây giờ không gian bị phong tỏa, như thế nào ra ngoài? Trương Dương còn chưa đáp lại, Tống Lao thanh âm băng lãnh chính là chuyển đến, cho các ngươi cơ hội các ngươi không trân quý, vậy liền đều đi chết đi.
Vâng, vâng, vâng.
Tao không cùng Công Tôn Hầu lại là không ngừng oanh kích cất cánh trên thuyền bảo hộ trận, phi thuyền bởi vậy kịch liệt đung đưa. Tư Mã Tu thấy thế lập tức tiêu hao đại lượng nguyên tinh, tạm thời duy trì ở trận pháp, bất quá nhìn dạng như vậy, cũng duy trì không được quá lâu. Trương Dương thấy thế lập tức gọi tới đạo sĩ béo, nói tranh thủ thời gian dùng không gian bút phá vỡ không gian. Trương Dương nói xong lại là nhìn về hướng Tư Mã Tu, đội bằng nói, phá vỡ không gian sau, tông chủ ngươi lập tức để phi thuyền tiến hành bước nhảy không gian, để tránh ngoại ý muốn phát sinh. Tư Mã Tu mặc dù không biết không gian bút là vật gì, nhưng nhẹ gật đầu, dù sao hiện tại cũng không có biện pháp nào khác. Lúc này đạo sĩ béo lấy ra cái kia màu xanh sẫm không gian bút, chỉ gặp hắn đem ngòi bút nhẹ nhàng đụng vào tại cái kia màu lam trên chất pháp, trong nháy mắt màu xanh sẫm trên ngòi bút tản mát ra nhàn nhạt tu quang. Tiếp theo một cái chớp mắt, tiếng vỡ vụt lên. Chỉ gặp cái kia màu lam phong tỏa đại trận như pha lê giống như trong nháy mắt phá toái ra, sau đó hóa thành vô số óng ánh năng lượng tiêu tán trên không trung. Tư Mã Tu thấy thế lập tức thôi động phù lục, chỉ gặp một đạo quang mang từ trên phù lục bắn ra, rất nhanh phi thuyền phía trước chính là xuất hiện một đầu vết nứt không gian. Vết nứt xuất hiện trong nháy mắt, Tư Mã Tu liền lập tức thúc dục phi thuyền hướng phía vết nứt không gian phóng đi. Xa xa Tống lão nhìn thấy hắn bố trí không gian phong tỏa đại trận lại bị phá giải, trên mặt hắn lộ ra vẻ âm trầm, bất quá khi hắn chú ý tới đạo sĩ béo trên tay chi kia màu xanh sẫm bút lúc, trên mặt hắn biểu lộ không khỏi biến đổi. Là không gian bút. Tống lão trên mặt lộ ra vẻ tham lam, hắn không nghĩ tới hôm nay không chỉ có nhân hoàng kiếm, còn có thể gặp được trong truyền thuyết không gian bút. Đừng để bọn hắn chạy. Tống lão quát, sau đó thân hình lóe lên, hướng phía Thiên Huyền Tông phi thuyền phóng đi. Lần này hắn tuyệt đỉnh hôn từ xuất thủ. Lúc này Thiên Huyền Tông phi thuyền mũi tàu vừa mới chui vào trong vết nứt không gian, Tư Mã Tu liền nhìn thấy Tống Lao hướng phía bọn hắn nơi này cực tốc bay tới, trên mặt hắn không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi. Tốc độ thật nhanh. Tư Mã Tu biết dựa theo Tống Lao tốc độ này, phi thuyền căn bản không kịp hoàn toàn tiến vào vết nứt không gian, hắn liền có thể trực tiếp công kích đến phi thuyền. Thật tới lúc đó, trên phi thuyền tất cả mọi người phải chết. Vân lão, Hạ Hầu trưởng lão, chúng ta nhất định phải ngăn lại Lao thất phu này, nếu không phi thuyền không cách nào thành công tiến hành bước nhảy không gian. Tư Mã Tu nhìn về phía hai người nói, trên mặt lộ ra quyết tuyệt chi sắc. Vân lão cùng Hạ Hầu trưởng lão nghe xong, bọn hắn nhẹ gật đầu. Sau đó ba người chính là phi thân lên, chuẩn bị tiến đến ngăn lại Tống lão, vì mọi người liều ra một cái chạy trốn thời gian. Nhưng vào lúc này, Trương Dương trực tiếp lôi kéo đạo sĩ béo phóng lên tận trời, trực tiếp ngăn ở Tư Mã Tu ba người trước mặt. "Tông chủ đại nhân, lão đầu này giao cho ta." Trương Dương nhìn xem nhanh chóng hướng nơi này vọt tới Tống lão, thanh âm hắn hấp tấp nói, "Trương Dương ngươi đừng làm loạn." Vân lão thấy thế biến sắc, thanh âm nghiêm khắc nói, "Sư phụ ngươi yên tâm đi, ta có biện pháp đối phó ba người này." Trương Dương nhìn về phía Vân lão nói ra. Sau đó Trương Dương lại là nhìn về hướng Tư Mã Tu, tốc độ cực nhanh nói ra, tông chủ các ngươi sau khi trở về, liền đối ngoại tuyên bố ta thối lui ra khỏi Thiên Huyền Tông, nếu không chỉ sợ tương lai tông môn sẽ không được an bình. Trương Dương nói xong không cho Tư Mã Tu tiếp tục nói chuyện cơ hội, nhanh chóng hướng phía Tống Lao xung đi. Tống Lao nhìn thấy Trương Dương chủ động tới chịu chết, đồng thời còn mang theo đạo sĩ béo, hắn dứt khoát ngừng lại. Mục tiêu của hắn vốn là Trương Dương cùng đạo sĩ béo, bây giờ hai người này lưu lại, hắn tự nhiên cũng lười đuổi. Tư Mã Tu thì là sắc mặt biến lại biến, sau đó hắn lại là mắt nhìn sắp chui vào vết nứt không gian phi thuyền, sau đó cắn răng nói, lên cho thuyền. Nói xong chính là nhanh chóng rơi vào trên phi thuyền. Vân lão cùng Hạ Hầu trưởng lão thấy thế đều là lắc cả răng, cuối cùng đồng dạng rơi vào trên phi thuyền. Phi thuyền rất nhanh chính là chui vào trong vết nứt không gian, vết nứt không gian cũng tại thời khắc này triệt để khép kín. Cái tên Vương Bắt Đản ngươi lôi kéo đạo ra làm gì? Đạo sĩ béo cả giận nói. Hắn cái này kéo hung chiến lực, hắn muốn định trước đi theo Thiên Huyền Tông người chuẩn đi, kết quả bị Trương Dương ngạnh sinh sinh kéo tới. Chúng ta đều là hảo huynh đệ, tự nhiên muốn chung khổ. Trương Dương cười nói. Đạo sĩ béo lập tức nghe được lời này không thích hợp, nói cùng cam đi đâu? Cùng cam bị mất. Nộ không giải thích nói. Đạo sĩ béo, tốt đừng nói nhảm, lão đầu kia xem chúng ta trò cười đâu. Trương Dương con mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối diện Tống Lao Tam Nhân. Nghe được Trương Dương lời này, Ngộ Không cùng đạo sĩ béo lúc này mới nhìn về phía Tống Lao Tam Nhân. Tống Lao nhìn xem Trương Dương, trên mặt thần sắc không gì sánh được nhẹ nhõm, nói là gan không nhỏ à, cũng dám chủ động lưu lại, là nghĩ thông sao? Trương Dương hừ lạnh nói, ta dám ở lại, tự nhiên có biện pháp đối phó ngươi. Nghe được Trương Dương lời này, tao không nhịn không được cười to nói, ngươi một cái võ hồn cảnh nho nhỏ sâu kiến, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng nói loại lời này. Công Tôn Hầu đồng dạng cười lạnh nói, chỉ sợ hắn căn bản không biết, Tống Lao thế nhưng là võ soái cảnh cường giả. Trương Dương nghe được hai cái trầm trọng, hắn lộ vẻ phi thường bình tĩnh, nói Lao thất phu, người đứng phía sau ngươi là ai? Tống Lao tuy bị Trương Dương nhục nhã, nhưng hắn sắp đạt được nhân hoàng kiếm cùng không gian bút, cho nên hiện tại tâm tình cũng không tệ lắm, cũng không cùng Trương Dương so đo. Vậy dĩ nhiên là ngươi đời này không có khả năng chạm đến tồn tại. Tống Lao cười nói, có dám hay không nói cho ta biết. Trương Dương muốn tìm kiếm ý nghe được Trương Dương lời này, Tống Lao đại cười nói, mặc dù ngươi lập tức liền phải chết, nhưng ta vẫn như cũ sẽ không nói cho ngươi. Tốt, ta không muốn sẽ cùng ngươi nói nhảm, nhanh lên đem không gian bút cùng nhân hoàng kiếm giao ra đi, ta lưu các ngươi một cái toàn thây. Đạo sĩ béo nghe được Tống Lao vậy mà nhớ thương không gian của hắn bút, trong lòng của hắn giận dữ, sau đó tức miệng mắng to, tên mọ già chỉ bằng ngươi còn muốn giết chúng ta, đạo gia đếm tới ba, nếu như các ngươi lại không lăn, đừng trách ta không khách khí. Một. Đạo sĩ béo nói xong liền trực tiếp bắt đầu đếm lên. Trương Dương nghe xong kinh ngạc nhìn về phía đạo sĩ béo, nói ngươi có át chủ bài. Đạo sĩ béo nói ngươi không phải có sao, ta chưa hù hù bọn hắn, vạn nhất đem bọn hắn dọa lui đâu. Đạo sĩ béo nói xong, lập tức lại là hô, hai. Trương Dương, mập mạp chết bầm khẩu khí cũng không nhỏ, vậy liền để cho ta nhìn xem ngươi giết thế nào chúng ta. Tao không cười lạnh nói, sau đó hướng thẳng đến đạo sĩ béo đánh tới. Đạo sĩ béo thấy thế trên mặt thịt mỡ có chút co quắp một chút, nhưng vẫn là giả bộ như phi thường chấn định bộ dáng, bất quá trong miệng lại là tại nhỏ giọng thúc giục, nhanh, nhanh, nhanh. Trương Minh tranh thủ thời gian dùng át chủ bài, nếu không chúng ta chết chắc. Trương Dương thấy thế lập tức lấy ra một viên lệnh bài, sau đó nhanh lên đem hỗn độn chi khí rót vào trong lệnh bài. Tiếp theo một cái chớp mắt, trên lệnh bài bộc phát ra hào quang sáng chói, trong đó ẩn ẩn có một bóng người ở trong đó. Chương 570, chỉ là chuẩn bị đoạt cái cưới thôi. Chương 570, chỉ là chuẩn bị đoạt cái cưới thôi. Tống lão nhìn thấy mặt lúc trước chướng mắt bạch quang, hắn lông mày cao lại, trong lòng ẩn ẩn có loại dự cảm không tốt. Đi chết đi. Tao không cười gần nói. Hắn trực tiếp giết vào trong bạch quang kia, hắn thấy, Trương Dương loại sâu kiến này mặc dù có át chủ bài, đối với hắn cũng không có quá tác dụng lớn. Suy. Nhưng vào lúc này, một đạo bạch quang sẽ qua, Tào không cả người trực tiếp bị chém làm hai nửa. Một màn này không khỏi làm Tống Lao cùng Công Tôn Hầu quá sợ hãi, hai người lập tức thân hình nhanh lùi lại, cùng đạo bạch quang kia kéo dài khoảng cách. Bạch quang tán đi, một tên ông lão mặc áo trắng xuất hiện tại Trương Dương trước mặt. Là lao đầu này. Mập đến còn nhìn thấy tên lão giả kia, trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc trước hắn cùng Trương Dương tại Đại Bàng Vương trong lăng mỗi lúc, từng gặp tên lão giả này. Hư ảnh chính là Bạch Vô Thương. Ngươi là người phương nào? Tống Lao mặc dù không biết Bạch Vô Thương, nhưng hắn từ Bạch Vô Thương đơn giản một kiếm chém giết Tào Không, liền có thể biết được Bạch Vô Thương thực lực cực mạnh. Bạch Vô Thương cũng không để ý tới Tống Lao, mà là nhìn về phía Trương Dương nói làm sao ta mới xuất hiện liền có người muốn giết ngươi, tiểu tử ngươi lại gây ra chuyện gì? Trương Dương nghe xong sắc mặt cứng đờ, nói Bạch lão ngươi hiểu lầm, hiện tại là bọn hắn muốn cướp trên người ta Nhân Hoàng kiếm. Nhân Hoàng kiếm? Bạch Vô Thương trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới lúc này mới không bao lâu mà thôi, Trương Dương tiểu gia hỏa này vậy mà lấy được Nhân Hoàng kiếm. Tiểu tử ngươi cái gì vận khí cất chó, vậy mà lấy được Nhân Hoàng kiếm? Nếu như đổi lại là ta, nói không chừng đều sẽ nhịn không được ra tay với ngươi à. Bạch Vô Thương cảm thán nói. Trương Dương, Công Tôn Hầu nghe nói như thế, trong lòng của hắn khẽ động, lập tức nói vị bằng hữu này nếu cũng muốn Nhân Hoàng kiếm, chúng ta hoàn toàn có thể hợp tác một chút, không cần thiết trở thành địch nhân. Suy. Công Tôn Hầu tiếng nói vừa dứt, một đạo kiếm quang xẹt qua, đầu của hắn bay thẳng ra ngoài. Ngươi cũng xứng cùng ta hợp tác. Bạch Vô Thương hừ lạnh nói. Tống Lao nhìn thấy Bạch Vô Thương một đạo kiếm khí liền miểu sát Công Tôn Hầu, trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh hãi. Nhân Hoàng kiếm hay là lưu cho vị đạo hữu này đi, ta không muốn. Tống Lao thấy thế lập tức xoay người chạy. Tống Lao nhìn thấy Bạch Vô Thương nhẹ nhõm một kiếm chém giết Công Tôn Hầu, lúc này hắn cho dù là lại ngu xuẩn, cũng đã minh bạch, hắn khẳng định không phải Bạch Vô Thương là đối thủ. Bạch Vô Thương thấy thế trên tay lại là ngưng tụ ra một đạo kiếm khí, sau đó hướng phía Tống Lao chính là một chỉ điểm ra, kiếm khí hướng thẳng đến Tống Lao chính là kích xạ mà đi. Tống Lao chạy trốn thời điểm, chỉ cảm thấy phía sau lưng mát lạnh, một cỗ tim đập nhanh cảm giác trên ghế trong lòng của hắn. Hắn không chút do dự lập tức quay đầu vỗ tới một trường, một đạo nguyên khí ngưng tụ thủ ấn hướng phía kiếm khí kia bay đi. Nhưng khi trưởng ấn kia vừa mới chạm đến kiếm khí kia thời điểm, viên kia trưởng ấn chính là trực tiếp vỡ nát ra. Xuy. Tống Lao thấy thế biến sắc, coi như hắn chuẩn bị toàn lực ngăn cản kiếm khí kia thời điểm, đạo kiếm khí kia đã từ hắn giữa lông mày xuyên qua. Bịch. Tống Lao biểu lộ trực tiếp cứng đờ, thân thể từ không trung rơi xuống, cuối cùng ngã tại trên mặt đất, đến chết trên mặt còn lưu lại vẻ sợ hãi. Bạch Vô Thương chém giết xong Tống Lao đằng sau, lúc này mới hừ lạnh một tiếng, sau đó hướng Trương Dương nhìn lại. Ân, người đâu? Bạch Vô Thương đột nhiên phát hiện Trương Dương không thấy. Hắn hướng nhìn bốn phía, lúc này mới phát hiện Trương Dương chạy tới nhặt Tống Lao tam nhân nạp giới. Trương Dương cầm nạp giới nhanh chóng về tới Bạch Vô Thương bên cạnh, trên mặt biểu lộ có chút kích động nhỏ. Dù sao đây chính là ba vị bên trong, có hai vị là tông chủ, một vị đặt đến võ soái cảnh, hắn tin tưởng ba người này trong nạp giới đồ vật khẳng định không ít. Bạch Vô Thương nhìn xem Trương Dương vẻ mặt kích động có chút im lặng, trêu chọc nói, nhìn không ra à, tiểu tử ngươi vẫn rất gặp qua thời gian. Trương Dương nghe xong vô cùng đáng thương, nói Bạch Lao ta cũng là sinh hoạt bức bách, đành phải dựa vào nhặt đồ bỏ đi mà sống. Bạch Vô Thương nghe xong cười nói, ngươi thiếu cùng Lao Phu dùng bài này, lần trước tại Đại Bằng mộ ngươi hẳn là liền mộ không ít chỗ tốt, lần này ngươi lại nhặt được cái kia ba viên nạp giới, ta tin tưởng bên trong đồ tốt khẳng định không ít. Trương Dương vốn còn muốn nhìn xem có thể hay không tại Bạch Vô Thương nơi đó bất điểm chỗ tốt, có thể nghe chút lời này, hắn biết mình đừng đùa đánh phải từ bỏ ý nghĩ này. Bạch Lao truy sát ta lão đầu kia đến từ Trung Châu, ngài nhưng biết hắn đến từ phương nào thế lực? Trương Dương nghi ngờ nói. Bạch Vô Thương nghe nói như thế nhìn về hướng Tống Lao thi thể, sau đó lắc đầu nói, vực này sâu kiến ta không biết. Sâu kiến? Nghe nói như thế Trương Dương trong đầu trong nháy mắt chính là xuất hiện một cái ý nghĩ, chẳng lẽ Bạch Vô Thương cảnh giới không chỉ võ soái cảnh. Bất quá những ngày hắn cũng không có quá nhiều hỏi thăm, mà là tiếp tục nói Bạch Lao ta chuẩn bị bái nhập Thái Huyền Tông, ngài có thể cáo chi một chút ta Thái Huyền Tông cụ thể địa chỉ. Bạch Vô Thương nghe nói như thế, hắn suy nghĩ một chút nói, ta nghe nói lần này Thái Huyền Tông chiêu thu đệ tử, giống như chỉ tuyển nhận Thiên Cung bí cảnh thi đấu, xếp hạng tiến vào top 100 đệ tử. Đồng thời chiêu thu đệ tử thời điểm, đều là do tông môn chọn lựa, mà không phải do tu sĩ chọn lựa. Người xếp hạng như thế nào? Nghe được Trương Dương hỏi thăm Thái Huyền Tông vị trí cụ thể, trong đầu hắn xuất hiện ý nghĩ đầu tiên chính là Trương Dương muốn thông qua hắn đi cửa sau, dù sao loại chuyện này phi thường phổ biến. Trương Dương nghe xong trực tiếp lấy ra viên kia tử kim lệnh bài. Bạch Vô Thương nhìn thấy viên này tử kim lệnh bài, trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, nói tiểu tử ngươi vậy mà có thể thu được tiên cung thi đấu thứ nhất. Cho đến lúc này hắn mới ý thức tới, Trương Dương căn bản không cần dựa vào hắn đi cửa sau, mà là có thể tùy ý chọn lựa tông môn. Không cẩn thận liền thu được thứ nhất. Trương Dương cười nói, tốt một cái không cẩn thận. Bạch Vô Thương lẩm bẩm nói, sau đó đánh ra một vệt sáng, chùm sáng kia trong nháy mắt chính là chui vào Trương Dương trong óc. Chùm sáng chui vào não hải đằng sau, Trương Dương phát hiện trong đầu của chính mình lập tức chính là xuất hiện một bức Trung Châu địa đồ, đồng thời còn có cụ thể tiến về Thái Huyền Tông lộ tuyến. Đa tạ Bạch lão. Trương Dương nói. Bạch Vô Thương nói, ta đây chỉ là một đạo hư ảnh, thời gian đã không nhiều lắm, ngươi còn có cái gì vấn đề có thể tranh thủ thời gian hỏi. Trương Dương nghe nói như thế, lập tức nói Thái Huyền Tông thánh tử có thể gọi Nghiêm Quân Hạo. Bạch Vô Thương nghe được Trương Dương vấn đề này, hắn có chút nhíu mày, bất quá vẫn là nhẹ gật đầu. Trương Dương thấy thế tiếp tục nói, Hoa Cận luôn muội muội một năm sau nhưng là muốn cùng Nghiêm Quân Hạo đính hôn. Bạch Vô Thương nghe nói như thế, kinh ngạc nói, ngươi đây đều biết. Bạch Vô Thương kinh ngạc xong, dường như nhớ ra cái gì đó, lần nữa nói, Hoa Cận luôn thế nhưng là Thái Huyền Tông thánh nữ, ngươi ở chỗ này gọi nàng muội muội có thể, nếu như ngươi thật tiến vào Thái Huyền Tông, bị đệ tử khác nghe được, ta sợ ngươi bị đánh chết. Trương Dương nghe xong tiếp tục nói, Hoa Cận luôn là của ngài con gái nuôi, ta trong ấn tượng Hoa Cận luôn hôn ước cũng không phải là ngươi định, nàng hôn ước đến cùng là ai đặt? Bạch Vô Thương nghe nói như thế, bất đắc dĩ nói, tự nhiên là tông chủ đặt, đồng thời Thái Huyền Tông vẫn luôn có quy định, thánh nữ đạt tới tuổi nhất định đằng sau, nhất định phải cùng thánh tử trước đính hôn. Trương Dương cau mày nói, tại sao lại có loại này ước định? Bạch Vô Thương nói, tự nhiên là vì phòng ngừa vất vả bồi dưỡng thánh nữ bị những tông môn khác người bắt cóc. Trương Dương nghe xong sửng sốt một chút. Bạch Vô Thương tiếp tục nói, đã từng Thái Huyền Tông phát sinh qua loại chuyện này, vất vả bồi dưỡng thánh nữ bị bên ngoài môn phái nhỏ đệ tử bắt cóc, trong chuyện này châu thế nhưng là rất nhiều người đều biết, một lần để Thái Huyền Tông trở thành trò cười. Thái Huyền Tông vì ngăn chặn loại chuyện này lần nữa phát sinh, lúc này mới ra hạ sách này, dù sao thánh nữ có hôn ước, người ta còn muốn tiếp cận thánh nữ, liền sẽ có chỗ kiêng kỵ. Trương Dương nghe xong trên mặt lộ ra vẻ hiểu rõ, nói cái kia xác thực rất thảm. Bạch Vô Thương nghi ngờ nói, ngươi vì sao đột nhiên hỏi ta những này? Trương Dương nói, cũng không có gì, chỉ là chuẩn bị một năm sau đi đoạt cái cưới. Bạch Vô Thương nghe được Trương Dương lời này, người khác trực tiếp choáng váng. Chương 571, độc thân tiến về Trung Châu. Chương 571, độc thân tiến về Trung Châu. Ngươi nói cái gì? Ngươi chuẩn bị đi đoạt cưới? Bạch Vô Thương cả kinh nói. Hắn giờ phút này chỉ cảm thấy đại não có chút rối loạn, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Trương Dương điểm một chút đầu, nghi ngờ nói, không có khả năng đoạn. Bạch Vô Thương nghe nói như thế sửng sốt một chút, suy nghĩ một chút nói, giống như xác thực không nói không có khả năng đoạn, bất quá nếu như ngươi thật đi đoạt cưới, không phải đánh Thái Huyền Tông tông chủ mặt, ngươi cảm giác hắn có thể tùy tiện buông tha ngươi. Trương Dương nói giống như cũng có đạo lý, cái kia Bạch lão ngươi nói nên làm cái gì? Bạch Vô Thương nói, cái gì làm sao bây giờ? Tiểu tử ngươi cùng Hoa Cận luôn quen biết sao, ngươi liền đi đoạt cưới? Trương Dương vô tội nói, nhận biết ta, không phải vậy ta đi đoạt làm gì? Nghe được Trương Dương thật cùng Hoa Cận luôn nhận biết, Bạch Vô Thương sửng sốt một chút, nói hai ngươi làm sao có thể nhận biết? Trương Dương nói, cái này nói đến trùng hợp, ngày đó tại sơn động, a không đối nhớ lầm là ở trên đường, Hoa Cận luôn thấy được ta, ta đồng thời cũng nhìn thấy Hoa Cận luôn, hai chúng ta ánh mắt cứ như vậy vừa đối đầu, trong nháy mắt liền tới điện. Bạch Vô Thương nghe xong mặt đều đen mắng, tiểu tử ngươi nói lên láo đến đơn giản không làm bản nháp, ngươi tuy dài cùng lao phu lúc tuổi còn trẻ một dạng đẹp trai, nhưng ta con gái nuôi tính cách ta vẫn là hiểu rõ, hắn không có khả năng coi trọng ngươi. Trương Dương gặp Bạch Vô Thương không tin, giải thích nói, Hoa Cận luôn nhìn chúng không phải ta bề ngoài, mà là ta nội tại. Bạch Vô Thương có chút chịu không được Trương Dương cái kia tự luyến bộ dáng, hắn khoát tay nào nói, đạo hư ảnh này năng lượng sắp tiêu hao hầu như không còn, không có thời gian lại cùng ngươi nhiều lời. Bạch Vô Thương nói xong, hắn hư ảnh quả nhiên biến càng phát ra trở nên ảm đạm. Ngay tại Bạch Vô Thương đến hư ảnh sắp hoàn toàn tiêu tán trước đó, Bạch Vô Thương nói, a đúng rồi, nếu cái kia muốn giết ngươi lão đầu đến từ Trung Châu, vậy ngươi đoạn đường này cần phải cẩn thận một chút, nói không chừng hắn trước khi chết đã đem tin tức của ngươi truyền trở về. Bạch Vô Thương tiếng nói rơi xuống, hắn hư ảnh cũng tại thời khắc này triệt để tiêu tán. Bạch Vô Thương biến mất đằng sau, Trương Dương lại là đem lệnh bài thu vào, bất quá trong lòng lại là âm thầm cảnh giác. Bạch lão nói không sai, ta xác thực nên cẩn thận một chút mới được, nếu như Tống lão bang tử thật đem tin tức truyền trở về, ta đoạn đường này có thể sẽ vô cùng nguy hiểm. Trương Dương thầm nghĩ trong lòng. Đúng lúc này, đạo sĩ béo đột nhiên chạy tới ôm một cái Trương Dương cổ, kích động nói, huynh đệ ngươi có thể à, vậy mà muốn đi Thái Huyền Tông đoạt thánh nữ, ngẫm lại đều kích thích à. Trương Dương lấy ra đạo sĩ béo tay, nói, ngươi kích động như vậy làm gì, ngươi muốn cùng ta cùng đi. Đạo sĩ béo nghe chút con mắt không khỏi sáng lên, nói, có thể à, ngươi đoạt thánh nữ, ta đoạt người nữ đệ tử cũng được à. Trương Dương vô đạo sĩ béo bả vai nói, đã ngươi muốn, vậy ta nhất định sẽ mang lên ngươi, yên tâm đi. Đằng sau Trương Dương không tiếp tục để ý tới đạo sĩ béo, mà là mở ra cái kia vừa mới lấy được 3 viên nạp giới. Trương Dương mở ra nạp giới xem xét, phát hiện 3 viên nạp giới cộng lại chừng 10 triệu nguyên tinh, trong đó còn có một thanh kiếm cùng một tấm lệnh bài. Trương Dương quan sát tỉ mỉ một phen thanh kiếm này, phát hiện thanh kiếm này chính là Tiên Tiên Linh Bảo. Hắn không chút do dự trực tiếp đem kiếm cho người ta Hoàng Kiếm hấp thu, nhân Hoàng Kiếm hấp thu trôi kia Tiên Tiên Linh Bảo đằng sau, nó trên thân kiếm vết rách lại là ít một chút. Trương Dương thấy thế đem nhân Hoàng Kiếm thu hồi, sau đó quan sát tỉ mỉ lên miếng lệnh bài kia, chỉ gặp miếng lệnh bài kia toàn thân màu đen, trong lệnh bài ở giữa có một cái tông chữ. Trên thân có thể có được lệnh bài, đoán chừng không phải tới từ gia tộc nào đó, chính là đến từ thế lực nào đó. Trương Dương nhìn xem trên tay lệnh bài cau mày nói, đừng suy nghĩ, dù sao ngươi cũng nghĩ không thông, hay là trước đem những nguyên tinh này hấp thu đi, có lẽ có thể giúp ngươi đột phá cảnh giới trước mắt. Nộ không đề nghị. Trương Dương điểm một chút đầu, sau đó cùng đạo sĩ béo cùng một chỗ nhanh chóng tìm cái ẩn nấp sơn động, hắn trực tiếp tiến vào bên trong bế quan, mà đạo sĩ béo cùng Ngộ Không thì là canh giữ ở cửa ra vào. Trương Dương vào sơn động đằng sau, hắn trực tiếp liền đem 10 triệu nguyên tinh tất cả đều đem ra. Ta bây giờ thôn phệ chi lực hay là quá mức yếu ớt, vẫn là dùng hỗn độn đỉnh luyện hóa sẽ mau một chút. Trương Dương thầm nói, sau đó toàn bộ ném vào hỗn độn đỉnh bên trong. Rất nhanh giọt giọt chất lỏng từ hỗn độn trong đỉnh chảy ra, tất cả đều bị Trương Dương ăn vào. Trương Dương ăn vào những chất lỏng kia đằng sau, trực tiếp liền ngồi xếp bằng bắt đầu hấp thu đứng lên. Vân Mộng Trạch biên giới, không trung đột nhiên xuất hiện một khe hở không gian, Thiên Huyền Tông phi thuyền từ đó bật ra, phi thuyền lao ra sau chính là dừng ở không trung. Không được, ta muốn trở về cứu Trương Dương. Vân lão nói, nói xong chính là chuẩn bị hướng ngoài phi thuyền phóng đi. Tư Mã Tu thấy thế thở dài nói, Vân lão, ta biết ngươi rất lo lắng Trương Dương, thế nhưng là cho dù ngươi bây giờ trở về, chỉ sợ cũng không kịp. Lã Ngưng Điệp cũng là vội vàng kéo lại sư phụ mình, nói sư phụ ngươi đừng đi, tiểu sư đệ không có việc gì. Nghe được Lã Ngưng Điệp lời nói, Vân lão trách cứ, Trương Dương đối mặt thế nhưng là một tên võ soái cường giả, cùng hai tên võ tướng cường giả, cho dù ta cùng tông chủ còn có hạ hầu trưởng lão cộng lại, đều không phải là ba người bọn họ đối thủ. Hắn đối mặt khủng bố như thế địch nhân, làm sao có thể không có việc gì? Lã Ngưng Điệp giải thích nói, nếu Trương Dương sư đệ nói có năng lực giải quyết, vậy ta liền tin tưởng hắn nhất định có thể giải quyết. Mà lại sư phụ ngươi cũng không nên quên, ma tử cũng là Trương sư đệ giết, hắn cũng không phải loại kia sẽ lấy chính mình mạng nhỏ tùy tiện đùa giỡn người. Mãn Soái nghe nói như thế, đồng dạng tiến lên khuyên giải nói, Lã Ngưng Điệp nói rất đúng, Trương Dương sư đệ xác thực không phải người lỗ mãng, nếu như hắn nói có biện pháp giải quyết, vậy liền khẳng định có biện pháp. Vân lão nghe được lời của hai người, hắn lo lắng cảm xúc tại thời khắc này hơi bình tĩnh một chút. Lúc trước hắn quá mức gấp gáp Trương Dương an nguy, bây giờ suy nghĩ kỹ một chút, Trương Dương tiểu tử này rất tinh minh, xác thực không giống như là loại kia chủ động sẽ đi chịu chết người. Tông chủ, chúng ta trở về đi, nhớ hướng về thiên hạ chiêu cáo, tông môn đã đem Trương Dương cứu trụ, đây cũng là hắn đối với tông môn tấm lòng thành. Vân lão thở dài nói. Tư Mã Tu nhẹ gật đầu. Sư phụ, Trương sư đệ không trở lại sao? Lã Ngưng Điệp nói. Vân lão nhìn về phía Vân Mộng Trạch chỗ sâu, lẩm bẩm nói, hắn làm như vậy, ta đoán chừng hắn hẳn là chuẩn bị trực tiếp tiến về Trung Châu, thời gian ngắn hẳn là sẽ không hồi Thiên Huyền Tông. Nghe nói như thế, Lã Ngưng Điệp, Vương Khải Toàn, Mãn Soái các loại Trương Dương người quen, bọn hắn cũng đều là nhìn về phía Vân Mộng Trạch chỗ sâu, trong đôi mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Hy vọng lần sau nghe được sư đệ tin tức lúc, chính là hắn ở chính giữa châu triệt để quật khởi tin tức. Lã Ngưng Điệp lẩm bẩm nói, trên mặt thần sắc có chút thương cảm. Không cần như vậy thương cảm, chờ thêm đoạn thời gian, chúng ta cũng sẽ tiến về Trung Châu, đến lúc đó nói không chừng có thể gặp được Trương sư đệ. Mãn Soái an ủi. Lã Ngưng Điệp nhẹ gật đầu. Thiên Huyền Tông phi thuyền cũng tại thời khắc này phóng lên tận trời, hướng phía Thiên Huyền Tông phương hướng bay đi. Chương 572, hai người các ngươi hỗn đản. Chương 572, hai người các ngươi hỗn đản. Trương Dương chậm rãi từ trong tu luyện tỉnh lại trong nháy mắt, sắc mặt của hắn liền trực tiếp đen lại. Dòng giá 10 triệu nguyên tinh, dòng giá 10 triệu nguyên tinh a, cái này đều không có đột phá. Trương Dương giận dữ hét. Trương Dương giống xong tựa hồ còn chưa hết giận, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía sơn động đỉnh, hô lớn, tác giả ngươi có phải hay không cố ý làm ta? Sơn động hoàn toàn yên tĩnh. Trương Dương hay là chưa hết giận, tiếp tục mắng, mở đầu rõ ràng nói xong là nhiều nữ chính, ngươi lại vẫn cứ chỉ cấp ta an bài mấy cái này cô nàng, cái này có thể tính nhiều nữ chính sao? Ngươi biết ta bây giờ bị mắng nhiều thảm sao? Độc giả nói ta là thái giám, ta một cái huyết khí phương cương tinh khiết đàn ông, lại bị chửi thành là thái giám, cái này khiến ta làm sao có thể nhịn? Tranh thủ thời gian an bài cho ta mấy trăm cô nàng, ta muốn để tất cả mọi người biết, ta mạnh biết bao, ta muốn đánh phá thái giám tên, lấy cô nàng chứng đạo. Trương Dương vừa mới hô xong, Ngộ Không cùng đạo sĩ béo liền từ bên ngoài vọt vào trong sân động, sau đó hai người cùng một chỗ bưng kín Trương Dương miệng. Ngươi nổi điên làm gì? Ngộ Không mắng. Chính là à, ngươi liên tác người cũng dám đoán thẩm, ngươi không sợ hắn cho ngươi viết ngắn 10 cm? Đạo sĩ béo nhỏ giọng nói. Trương Dương trực tiếp đẩy ra tay của hai người, cả giận nói, các ngươi sợ cái gì, mệnh ta do ta không do trời. Trương Dương nói xong dường như đột nhiên phản ứng lại, hắn quay đầu nhìn về phía một bên đạo sĩ béo, nhỏ giọng hỏi, ngươi vừa nói cái gì? Ta nói ngươi không sợ tác giả cho ngươi tiểu lão đệ rút ngắn 10 cm. Đạo sĩ béo nói. Nghe nói như thế, Trương Dương chỉ cảm thấy phía sau lưng trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm ướt, hắn nuốt một ngụm nước bọt, chột dạ nói, đột nhiên nhớ tới chúng ta còn muốn đi Thái Huyền Tông, đi nhanh lên đi. Trương Dương nói xong chính là quay đầu liền hướng phía bên ngoài sơn động đi đến. Bất quá đúng lúc này, không biết từ chỗ nào đột nhiên xuất hiện một vệt sáng, trùng sáng kia trực tiếp đánh vào Trương Dương thể nội. Đạo sĩ béo cùng Ngộ Không thấy thế sắc mặt kinh hãi, đạo sĩ béo lập tức nghiêm mặt nói, tác giả đại đại, trước đó nhục mạ ngươi là Trương Dương, ngươi muốn co lại liền co lại, Trương Dương ta cùng loại này hắc ác thế lực không đội trời chung. Ngộ Không kinh ngạc nhìn thoáng qua dường như chân tình bộc lộ đạo sĩ béo, hắn cũng lập tức nói ta cũng là. Dựa vào, hai người các ngươi vương bát đản. Trương Dương tức thì nóng giận. Bất quá hắn hiện tại không có thời gian quản hai người, mà là lập tức mở ra quần, hướng phía bên trong nhìn lại. Khi hắn phát hiện tiểu lão đệ vẫn như cũ như một cây voi lớn cái mũi lúc, hắn lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nhưng vào lúc này, tử quang hiện lên, một đạo thân ảnh màu tím đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Lan Sở Sở. Trương Dương trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt người mặc quần áo màu tím Lan Sở Sở, khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ. Người làm sao đi ra? Trương Dương ngộng, hắn rõ ràng nhớ chính mình không có mở ra hỗn độn đỉnh a, mà lại Lan Sở Sở vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nàng không phải hẳn là đang ngủ say mới đúng chứ? Lan Sở Sở sắc mặt vẫn như cũ là còn có chút tái nhợt, bất quá nàng lúc này cọ sát lấy răng, giống như một cái sẽ phải báo nổi của cái, hung dữ nhìn chằm chằm Trương Dương, nói ta vừa rồi giống như nghe được, ngươi muốn mấy trăm cô nàng, muốn cho độc giả biết mình mạnh biết bao. Trương Dương, đây là nói xấu, ta nhưng cho tới bây giờ không có đã nói như vậy. Trương Dương nghiêm túc nói. A, có đúng không? Lan Sở Sở nói. Nói xong Lan Sở Sở chính là nhìn về hướng Ngộ Không cùng đạo sĩ béo, nói là ta nghe lầm. Ngộ Không cùng đạo sĩ béo nhìn thấy Lan Sở Sở nhìn về phía bọn hắn, hai người đều là trong lòng hơi động. Bọn hắn đều là người thông minh, Lan Sở Sở đột nhiên tỉnh lại, vừa nhìn liền biết là tác giả cách làm. Ngươi không nghe lầm, Trương Dương sắc thực nói, hắn đang gạt ngươi. Ngộ Không nói, ta có thể làm chứng. Đạo sĩ béo nói tiếp. Trương Dương nhìn hằm hằm hai người, hắn hiện tại hận không thể giết hai tên khốn kiếp này. Ngộ Không nhìn thấy Trương Dương ánh mắt, hắn nghiêm túc nói, ngươi đừng nhìn ta như vậy, lương tâm của ta không cho phép ta nói dối. Đạo sĩ béo nói ta cũng là cái thành thật tiểu mập mạp. Nê mã. Trương Dương mắng, nói xong cũng muốn lên đi cùng Ngộ Không cùng đạo sĩ béo liều mạng. Có thể lúc này hắn bị một đôi tinh tế trắng non tay ngọc giữ chặt, Lan Sở Sở mặt lộ uy hiếp chi sắc, nói là ta một người không thỏa mãn được ngươi, cho nên ngươi còn muốn mấy trăm. Trương Dương nghe nói như thế, hắn trên trán mồ hôi lạnh đều xuống, thầm nghĩ trong lòng, trước đó chỉ là nghe nói qua một cái, hôm nay gặp mặt, quả nhiên khủng bố như vậy. Trương Dương đầu óc chuyển rất nhanh, hắn lập tức sở lấy Lan Sở Sở cái kia trắng non tay nhỏ, ngự trọng tâm trường nói, ta vừa rồi chính là mở nhỏ cho đùa, ta làm sao có thể là loại người này. Lan Sở Sở nghe được Trương Dương lời này, trên mặt nàng biểu lộ lúc này mới hơi dịu đi một chút. Nhưng vào lúc này, Ngộ Không thanh âm đột nhiên vang lên, báo cáo. Lan Sở Sở nghi ngờ nhìn về phía Ngộ Không, nói ngươi nói. Trương Dương không chỉ ngươi một nữ nhân, hắn bây giờ còn có một cái khác, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, phía sau khả năng còn sẽ có cái. Ngộ Không nói. Trương Dương nghe được Ngộ Không lời này, mặt của hắn trong nháy mắt đen lại. Lan Sở Sở nghe được Ngộ Không lời nói, nàng nhìn về hướng Trương Dương, trên mặt hiện ra nụ cười thản nhiên, nói ngươi rất lợi hại à, nữ nhân không ý ta. Trương Dương không phản bắt được. Báo cáo. Ngộ Không nói lần nữa. Nói. Lan Sở Sở nói. Điểm này ngươi không thể trách Trương Dương, dù sao hắn dáng dấp cũng coi như miễn cưỡng qua đi, thích hắn nhiều nữ nhân rất bình thường. Ngộ Không nói. Lan Sở Sở nghe xong hừ một tiếng, sau đó lại là nhìn về hướng Trương Dương, nói ta bây giờ còn chưa hoàn toàn khôi phục, cần tiếp tục tu dưỡng một đoạn thời gian, chờ ta tốt lại tính sổ với ngươi. Lan Sở Sở nói xong thân ảnh chính là trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Trương Dương thấy thế lại là nhìn về phía Hỗn Độn Đỉnh, lúc này mới phát hiện Lan Sở Sở đã tiến vào Hỗn Độn Đỉnh bên trong tu dưỡng. Trương Dương âm thầm nhẹ nhàng thở ra, sau đó nhìn về hướng Ngộ Không cùng đạo sĩ béo, trực tiếp nhảy lên một cái, hướng phía hai người phóng đi, giận dữ hét, lao tử giết các ngươi. Ngộ Không cùng đạo sĩ béo thấy thế tranh thủ thời gian tránh khỏi, Ngộ Không giải thích nói, ngươi đừng kích động, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi tốt với ta cái rắm, lão tử kém chút bị ngươi hại chết. Trương Dương một bên đuổi theo Ngộ Không, một bên tức miệng mắng to. Ngộ Không một bên chạy trốn, một bên giải thích nói, ngươi muốn à, ngươi bây giờ trừ Lan Sở Sở bên ngoài, còn có Lâm Phỉ cùng Hoa Cần nói, thậm chí phía sau khả năng còn có Cơ Tình Tình, ta đây là sớm vì ngươi làm nên đâu. Trương Dương nghe nói như thế, cước bộ của hắn ngừng lại, sau đó thầm nói, giống như cũng có đạo lý à. Trương Dương nói thầm xong lại là nhìn về hướng đạo sĩ béo, máng, ngươi tốt nhất cho ta một hợp lý giải thích, nếu không hôm nay ta để cho ngươi rút ngắn 10 cm. Đạo sĩ béo nghe xong biến sắc, nói minh đệ chớ có xúc động, ngươi không phải cảnh giới còn chưa đột phá sao? Ta vừa vặn biết cái này Vân Mộng Trạch có một chỗ bảo địa, chúng ta chỉ cần thu hoạch được bảo vật trong đó, nhất định có thể để cho ngươi thuận lợi đột phá tới võ tướng cảnh. Trương Dương nghe xong hầu nghi nói, ngươi xác định địa phương quỷ quái này có bảo địa? Đạo sĩ béo trùng điệp nhẹ gật đầu, nói phi thường xác định. Dẫn đường. Trương Dương nói. Đằng sau ba người rời đi sơn động. Chương 573, U Hồn Thảo chương 573, U Hồn Thảo. Trương Dương ba người đi ra sơn động bên trong sau, đạo sĩ béo tựa hồ là nghĩ tới điều gì, nói chúng ta trước hết đi ngắt lấy điểm U Hồn Thảo. Đạo sĩ béo nói xong chính là đằng không mà lên, hướng phía nơi xa bay đi. Trương Dương cùng Ngộ Không thấy thế lập tức đi theo. Sau nửa canh giờ, Trương Dương nhìn thấy mặt trước xuất hiện mấy cây đại thụ rễ cây bị hắc thủy bao phủ, cả cái cây toàn thân đều là màu đen, lá cây màu đen bên trên lóe ra dị dạng quang mang. Đạo sĩ béo mang theo Trương Dương đi vào trên nhánh cây, chỉ gặp trên nhánh cây mọc ra một chút màu đen cỏ non, phía trên thậm chí tản ra nhàn nhạt hắc khí. Đây chính là U Hồn Thảo, đi bảo địa trước đó, trước hết ăn một chút U Hồn Thảo, nếu không dễ dàng xảy ra vấn đề lớn. Đạo sĩ béo nói. Trương Dương nhìn xem cái kia toàn thân trên dưới bốc lên hắc khí U Hồn Thảo, nhịn không được nói, ngươi xác định cái đồ chơi này có thể ăn. Đạo sĩ béo nói yên tâm đi, ăn không có việc gì, thậm chí hương vị còn có chút ngọt. Trương Dương nói vậy ngươi ăn trước cho ta xem một chút. Đạo sĩ béo gặp Trương Dương không tin, trực tiếp ở trên tảng cây rút ra một cây U Hồn Thảo, đặt ở trong miệng chính là nhai. Trương Dương gặp đạo sĩ béo nhai như vậy say sương ngon lành, hắn nhịn không được cũng ở trên tảng cây rút một cây, đằng sau liền đặt ở trong miệng nhai. Mẹ. Trương Dương vừa mới nhai hai cái liền cảm giác được trong dạ dày một trận bốc lên, sau đó trực tiếp đem U Hồn Thảo phun ra. Mẹ. Đạo sĩ béo thấy thế sắc mặt cũng là một trận xanh lét, sau đó cũng là khống chế không nổi chính mình, trực tiếp bắt đầu nói ra. Ngươi không phải cảm giác hương vị có chút ngọt sao, làm sao cũng nôn. Trương Dương mắng. Đạo sĩ béo vịn đầu gối, khoát tay nào nói, cái này không trọng yếu là muốn tiến vào chỗ kia bảo địa, nhất định phải ăn U Hồn Thảo, nếu không sẽ chết rất khó coi. Đạo sĩ béo nói xong lại là rút một gốc, chịu đựng buồn nôn tiếp tục ngay lấy. Trương Dương nhìn thấy đạo sĩ béo lại ăn một gốc, hắn đều là cảm giác nhau mắt, nhịn không được nói, vì sao nhất định phải ăn. Đạo sĩ béo chịu đựng buồn nôn giải thích nói, bởi vì chỗ kia bảo địa tại hắc thủy bên trong, mà cái kia hắc thủy có mang kịch độc, người chỉ cần đi vào trong đó, kịch độc sẽ trực tiếp xuyên thấu da của ngươi, tiến vào trong máu, rất nhanh trên người ngươi liền sẽ sinh ra vảy cá, mà lại là không có giải dược loại kia. Trương Dương nghe xong biến sắc, nhưng hắn hiện tại quả là không muốn ăn đũa hồn này cỏ, cắn răng nói, ta dùng nguyên khí bao lấy thân thể không được sao? Đạo sĩ béo nói nếu là dạng này hữu dụng, ta còn ăn làm gì? Trương Dương nghe chút trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng, sau đó cắn răng một cái, trực tiếp nắm một cái hồn thảo nhét vào trong miệng, sau đó nắm lô mũi nhai nhai nhấm nuốt đứng lên. Đằng sau cây này hấp thụ bên trên, chính là không ngừng vang lên Trương Dương cùng đạo sĩ béo nôn mửa âm thanh. Nếu không ngươi cũng tới điểm. Trương Dương nhìn về phía Ngộ Không nói, giờ phút này mặt của hắn đều vẫn là lụm. Ngộ Không nhìn thấy hai người bộ này hình dạng, hắn lắc đầu liên tục, nói ta không ăn, ta đến lúc đó tiến trong đỉnh là được. Ăn xong u hồn thảo sau, Trương Dương cùng đạo sĩ béo đều là nghiêng dựa vào trên cây, hai người chậm một hồi lâu, lúc này mới hơi cảm giác chậm đến đây một chút. Đi thôi. Đạo sĩ béo nói ra, sau đó trực tiếp phá không mà đi. Trương Dương thấy thế lập tức đi theo. Sau nửa canh giờ, Trương Dương phát hiện bốn phía cây cối càng ngày càng ít, hát thủy diện tích lại là càng ngày càng nhiều. Vẫn còn rất xa. Trương Dương dò hỏi. Nhanh đến. Đạo sĩ béo nói. Đạo sĩ béo lời vừa mới nói xong, khác một bên đột nhiên chuyển đến ngạc nhiên tiếng kêu to. Bọn hắn ở nơi đó. Sau đó Trương Dương chính là nhìn thấy, có hơn 10 đạo bóng người đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hai người, đem hai người con đường đi tới ngăn chặn. Các ngươi có ý tứ gì? Trương Dương cao mày nói. Mà đúng lúc này, đạo sĩ béo đã yên lặng đi tới Trương Dương sau lưng, nói cảm giác đám người này kẻ đến không tiện a. Cầm đầu một tên nam tử áo đen nói còn có thể là có ý gì, ngươi cùng ta giảng u. Trương Dương trước đó ăn u hồn thảo, đến bây giờ còn tại buồn nôn, hắn muốn là tâm tình không tốt, bây giờ con hàng này nói một câu lằng nhà lằng nhằng, trong lòng của hắn lửa giận đã bay thẳng gáy của hắn. Mẹ! Dưới cơn nóng giận, Trương Dương lại nhớ lại u hồn thảo hương vị, trực tiếp liền lại là ói ra. Đạo sĩ béo ngửi được cái kia cố vị, hắn cũng cảm giác trong dạ dày một trận bốc lên, sau đó đi theo ói ra. Hai người bọn họ nhìn thấy chúng ta liền bắt đầu nôn, ta cảm giác bọn hắn tại đục nhã chúng ta. Một tên nam tử đối với nam tử áo đen nói. Nam tử áo đen nghe xong biểu lộ dữ tợn bất quá hắn cũng không lập tức động thủ, mà là cùng Trương Dương cùng đạo sĩ béo kéo dài khoảng cách, những người còn lại đồng dạng cũng là như vậy. Không có cách nào, Trương Dương cùng đạo sĩ béo nôn mửa ra màu đen vật thể thật sự là quá khó người bọn hắn người thấy đều có loại buồn nôn cảm giác. Một lát sau, Trương Dương cùng đạo sĩ béo đình chỉ nôn mửa, Trương Dương sờ lên bụng của mình, thở dài ra một hơi nói lần này rốt cục dễ chịu. Đạo sĩ béo giờ phút này cũng là một mặt vẻ nhẹ nhàng. Hai người các ngươi nôn đủ chưa? Nôn đủ liền nhanh lên đem nhân hoàng kiếm giao ra. Nam tử áo đen nắm lô mũi nói. Trương Dương nghe nói như thế, trên mặt lúc này mới lộ ra vẻ hiểu rõ, sau đó trong lòng hơi động, hỏi: "Ngươi vì sao biết ta có nhân hoàng kiếm?" Nam tử áo đen hừ lạnh nói: "Ngươi có được nhân hoàng kiếm sự tình đã sớm truyền ra ngoài, đoán chừng mấy ngày nữa, có lẽ toàn bộ đông vực đều nhanh biết. Mà lại ta còn có thể nói cho ngươi, lần này có không ít người đến Vân Mộng Trạch tìm ngươi, bất quá hiển nhiên chúng ta vận khí tương đối tốt, cái thứ nhất phát hiện ngươi." Ha ha ha. Nam tử áo đen rất vui vẻ, một mực vận mệnh khổ cực hắn, tại thời khắc này, rốt cục cảm giác được vận thế nguy chuyển. Trương Dương nghe xong lông mày cau lại, muốn thật sự là như vậy, hắn nhất định phải tranh thủ thời gian đoạt bảo rồi chạy mới được. "Tiểu tử mau đưa nhân hoàng kiếm giao ra đi, ngươi giao cho chúng ta, ngươi còn có thể sống mệnh, nếu như bị người khác tìm được, vậy ngươi coi như chết chắc." Nam tử áo đen hừ lạnh nói. Đạo sĩ béo nhìn thấy nam tử áo đen tự tin như vậy, hắn nhịn không được nói, "Vân đạo thân là đạo gia đệ tử, thực sự có chút không đành lòng, các ngươi hay là đi nhanh lên đi, nếu không sẽ chết rất khó coi." Nam tử áo đen nghe được đạo sĩ béo những lời kia, nhịn không được châm chọc nói, "Ngươi ít đi hù dọa ta, ta cũng không phải không biết, Trương Dương bất quá võ hồn cựu trọng thôi, hắn có thể giết ma con thuần túy là dựa vào bí thuật. Bằng vào ta phong phú lịch duyệt, ta biết bí thuật một khi sử dụng sẽ lưu có tác dụng phụ, nói cách khác, Trương Dương hiện tại chiến lực ngay cả võ hồn cựu trọng đều không có." Nam tử áo đen nói xong, phía sau hắn những tiểu đệ kia nhịn không được đều là bắt đầu lấy lòng đứng lên, nhao nhao tán dương nam tử áo đen thông minh. Đạo sĩ béo nhìn thấy nam tử áo đen trên mặt vẻ đắc ý kia, hắn nhịn không được sờ lấy mặt, cảm thán nói, thật sự là ngu xuẩn, ta cũng không biết nên nói cái gì. Nam tử áo đen nghe được đạo sĩ béo lời nói, cả giận nói, giết cho ta, nhân hoàng kiếm trước tiên có thể thả một chút, trước làm thịt tên mập mạp chết bầm này. Chương 574, điên cuồng bị đuổi giết. Chương 574, điên cuồng bị đuổi giết. Đạo sĩ béo nhìn thấy cái kia mười mấy người muốn giết hắn, hắn chặn lại nói, bọn hắn muốn giết ngươi hảo huynh đệ, tranh thủ thời gian giết chết bọn hắn. Nhân hoàng kiếm xuất hiện tại Trương Dương trên tay, chỉ gặp một kiếm vung ra, một đạo kiếm khí màu xám chém ngang mà ra, trên đó lộ ra một cỗ khí tức tử vong. Nam tử áo đen nguyên bản còn vô cùng tự tin, khi hắn cảm nhận được kiếm khí kia phía trên kinh khủng khí tức tử vong lúc, hắn sắc mặt không khỏi đổi biến, lập tức sử xuất ra một thanh mang theo lôi quang cự truy, hướng phía ánh kiếm màu xám đập tới. Cưỡng, giang giác, cự truy trong nháy mắt bị kiếm khí màu xám chém vỡ. Nam tử áo đen thấy thế sắc mặt đại biến, lập tức bóp nát một viên phụ lục màu vàng, tiếp theo một cái chớp mắt thân ảnh của hắn liền trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Suy, suy, suy. Các loại nam tử áo đen xuất hiện lần nữa thời điểm, thân ảnh của hắn đã xuất hiện tại trăm trượng có hơn. Hắn xuất hiện trong nháy mắt, vừa vặn nhìn thấy hắn cái kia hơn 10 người thủ hạ bị ánh kiếm màu xám thuần sắt chặn diện. Giờ khắc này nam tử áo đen ý thức được, hắn nghiêm trọng đánh giá thấp Trương Dương thực lực. Hắn biết nếu như không phải mình có cái kia phụ lục màu vàng, giờ khắc này hắn cũng là trong những thi thể này một người. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, không ai mãi mãi hèn. Ngươi đợi đấy cho ta lấy. Nam tử áo đen nói xong chính là xoay người chạy. Trương Dương hôm nay giết hắn nhiều như vậy thủ hạ, thù này hắn sẽ không cứ tính như vậy. Nhưng lại tại hắn vừa mới xoay người trong nháy mắt, hắn đột nhiên hoảng sợ phát hiện, Trương Dương chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại phía sau hắn, giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy trên lưng mồ hôi lạnh đều thấm ướt y phục của hắn. Cái trước cùng ta nói như vậy đã chết, ngươi xuống dưới đoàn tụ với hắn đi. Trương Dương âm thanh lạnh lùng nói, lập tức trực tiếp một kiếm chém ra. Xuy. Nam tử áo đen đầu người bay thẳng ra ngoài. Trương Dương chém giết nam tử áo đen sau, hắn lập tức nhanh chóng đem trên người mọi người nạp giới vơ vét một lần, kết quả xem xét đám này hàng trên người nguyên tinh cộng lại mới 10 bạn. Thật sự là một đám nhà bức, lãng phí thời gian của ta. Trương Dương không nghĩ tới đám này hàng nghèo như vậy. Chúng ta đi nhanh lên đi, chậm thì sinh biến. Đạo sĩ béo nói xong chính là mang theo Trương Dương hướng bảo địa kia phóng đi. Lại là sau nửa canh giờ, Trương Dương phát hiện bọn hắn lúc này vị trí địa phương, chứ nhìn không thấy bờ hát thủy bên ngoài, còn lại không có cái gì. Nơi này nhìn xem làm sao cảm giác để cho người ta có chút run rẩy. Trương Dương nhìn xem bốn phía cái kia nhìn không thấy bờ hát thủy thầm nói. Nước nơi này dưới có rất nhiều sinh vật, đồng thời nước rất sâu, phải cẩn thận một chút. Đạo sĩ béo nhắc nhở, sau đó tiếp tục mang theo Trương Dương hướng nơi xa bay đi. Đúng lúc này, Trương Dương đột nhiên phát hiện nguyên bản bình tĩnh hát thủy, mặt ngoài không hiểu lên một chút gợn sóng. Đạo huynh ngươi mau nhìn, dưới nước này có phải hay không có cái gì? Trương Dương vội vàng nói. Đạo sĩ béo nhìn thoáng qua, hắn trong nháy mắt sắc mặt đại biến, nói chạy mau, khẳng định có đồ vật tại đi lên lặn. Trương Dương nghe nói như thế, hai người tranh thủ thời gian tăng nhanh tốc độ phi hành. Trương Dương ở nơi đó, một đạo tiếng mừng như điên đột nhiên từ Trương Dương sau lưng chuyển đến. Trương Dương nghe xong mắng, thật sự là không dứt. Nói xong chính là hướng phía sau lưng nhìn lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, trên mặt hắn biểu lộ biến đổi lớn. Chỉ gặp tên nam tử kia la lên đằng sau, nơi xa không ngừng có tu sĩ hướng phía hắn phương hướng này vọt tới, đồng thời những tu sĩ kia bên trong, đại bộ phận cũng đều là võ tướng cảnh. Cái này cũng coi như xong, Trương Dương thậm chí còn tại những tu sĩ kia ở trong, gặp được một tên võ soái cảnh lão hầu, tên lão hầu kia tốc độ cực nhanh, đang không ngừng cùng Trương Dương rút ngắn khoảng cách. Cháy mau! Trương Dương hô lớn. Võ soái cảnh lão hầu, hắn cho dù là mở ra hỗn độn động hư thuật liệu mạng giả, hắn cảm giác cũng đánh không lại. Đạo sĩ béo nhìn thấy Trương Dương chạy nhanh như vậy, hắn không khỏi hồ nghi nhìn thoáng qua sau lưng, khi hắn nhìn thấy cái kia võ soái cảnh lão hầu, sau người nó còn đi theo một nhóm lớn võ tướng cảnh tu sĩ lúc, trên mặt của hắn thịt mỡ đều là bị hủ run lên ba run. Vô lượng bà nội nàng thiên tôn, cái này bà già đáng chết tuổi đã cao chạy nhanh như vậy. Đạo sĩ béo mắng xong lập tức quay đầu liền chạy. Hảo huynh đệ ngươi kéo ta một cái, đạo gia ta tốc độ chậm. Đạo sĩ béo quay đầu mới phát hiện, Trương Dương đã chạy ra ngoài thật xa. Trương Dương nghe xong nhìn thoáng qua không ngừng tới gần lão hầu, sau đó lập tức trở về kéo lại đạo sĩ béo cổ áo, lần nữa điên cuồng chạy trốn. Cũng bởi vì như thế, lão hầu cùng Trương Dương khoảng cách của hai người lại bị kéo gần lại rất nhiều. Ngươi mập mạp chết bầm này nên giảm cân, làm sao nặng như vậy? Trương Dương mắng. Đạo sĩ béo thịt trên người rất rắn chắc, thể trọng xa so với mặt ngoài càng nặng, cái này ảnh hưởng nghiêm trọng Trương Dương chạy trối chết tốc độ. Người chi tóc ra, thụ cha mẹ, trên người ta thịt một hai cũng không thể thiếu. Đạo sĩ béo biểu lộ nghiêm túc nói. Dựa vào. Trương Dương mắng một câu, sau đó đem kim sĩ đại bằng thuật thôi động đến cực hạn, đem hết bú sữa mẹ khí lực làm bệnh. Hai cái tiểu ba nhi đừng chạy, chỉ cần các ngươi đem trên người nhân hoàng kiếm cùng không gian bút giao cho ta, ta sẽ không giết các ngươi. Lão Âu thanh âm từ Trương Dương phía sau hai người vang lên. Trương Dương không để ý đến Lão Âu, mà là hỏi, khoảng cách như lời ngươi nói bảo địa vẫn còn rất xa. Đạo sĩ béo nói không xa, ngay ở phía trước. Đạo sĩ béo lời vừa mới nói xong, sau lưng lần nữa truyền đến Lão Âu thanh âm, bất quá lần này thanh âm rõ ràng so trước đó âm trầm rất nhiều. Tiểu A Nhi ta thế nhưng là đã cho các ngươi cơ hội, thật sự nếu không chủ động giao ra nhân hoàng kiếm cùng không gian bút, đừng trách ta đem bọn ngươi luyện hóa thành huyết đan, chắc hẳn nuốt các ngươi đằng sau, có thể làm cho ta khí huyết tràn đầy không ít. Lão Âu thanh âm biến âm trầm. Trương Dương cùng đạo sĩ béo nghe được Lão Âu lời nói, hai người đều là cảm giác lạnh cả tim, phía sau lưng có chút phát lạnh. Ta dựa vào cái này bà già đáng chết tốt biến thái, đoán chừng việc này trước đó làm không ít. Đạo sĩ béo mắng. Trương Dương thì là nhìn thoáng qua hát thủy, hắn phát hiện dưới nước gợn sóng vẫn tại dao động, đồng thời rõ ràng so trước đó mãnh liệt rất nhiều. Dưới nước này sinh vật sẽ không phải cùng theo chúng ta đi. Trương Dương cao mày nói. Bị Trương Dương tiểu nói này, đạo sĩ béo lập tức hướng hát thủy nhìn lại, khi hắn nhìn thấy mặt nước động tĩnh lúc, hắn sắc mặt không khỏi một trận tái nhợt, nói làm sao lại xui xẻo như vậy, có phải hay không bởi vì duyên cớ của ngươi? Lan. Trương Dương mắng. Trương Dương mắng xong lại là nhìn về phía cùng bọn hắn còn sót lại mấy chục mét khoảng cách Lao Âu, nói ngươi đừng đuổi có việc dễ thương lượng. Lao Âu nghe xong hừ lạnh nói, vậy ngươi trước dừng lại, ta tự nhiên là không đuổi. Trương Dương nghe xong cắn răng một cái, nhỏ giọng đối với đạo sĩ béo nói đánh cược một lần, thành liền sống, không thành tự chết. Đạo sĩ béo còn chưa kịp trả lời, Trương Dương đã ngừng thân hình. Lao Âu nhìn thấy Trương Dương vậy mà thật ngừng lại, nàng cũng là lập tức ngừng thân hình, bất quá lại cùng Trương Dương cùng đạo sĩ béo duy trì mấy chục mét khoảng cách. Trương Dương như thế nghe lời, để nàng cảm giác được không thích hợp, đã sớm khí huyết khô bại nàng, tự nhiên là làm chuyện gì đều vạn phần cẩn thận. Lúc này còn lại võ tướng tu sĩ cũng đã đi tới Lao Âu sau lưng cách đó không xa, bọn hắn tại quan sát. Ngươi xác định chỉ cần chúng ta đem đồ vật cho ngươi, ngươi liền bỏ qua chúng ta? Trương Dương nói. Đó là tự nhiên, ta nói lời giữ lời. Lao Âu nói. Ngươi đừng nghe nàng đánh rắm, nàng sợ dĩ không có trực tiếp chém giết chúng ta, chính là sợ chúng ta trước khi chết trực tiếp hủy nhân hoàng kiếm cùng không gian bút, nếu như ngươi thật cho cái này bà già đáng chết, chúng ta liền thật xong, xác suất lớn lại biến thành huyết đan. Đạo sĩ béo nhỏ giọng nhắc nhở. Chương 575, tính toán Lao Hầu chương 575, tính toán Lao Hầu không cần đạo sĩ béo nhắc nhở, Trương Dương một dạng biết, lao hầu này cho dù là đạt được nhân hoàng kiếm cùng không gian bút, cũng chắc chắn sẽ không buông tha bọn hắn. Trương Dương ánh mắt ẩn nấp nhìn lướt qua hắc thủy bên trên gợn sóng, chỉ thấy vậy khắc mặt nước đã hơi có chút quay cuồng, động tĩnh rõ ràng càng lúc càng lớn. Trương Dương vì không để cho lão hầu phát hiện mặt nước động tĩnh, thần sắc hắn ngưng trọng nói, "Ta đem đồ vật cho ngươi, nhưng ngươi nhất định phải tuân thủ lời hứa, không có khả năng giết chúng ta hai người." Lão hầu nghe nói như thế, thanh âm của nàng lúc này mới hơi dịu đi một chút, nói, "Ta có thể phát thiên đạo lời thề, thu hoạch được trên tay các ngươi nhân hoàng kiếm cùng không gian bút sau, ta chắc chắn sẽ không ra tay với các ngươi." Lão hầu trong lòng cũng đang đánh lấy tính toán nhỏ nhặt, nàng tuy nói chính mình không động thủ, nhưng nàng không có cam đoan những người khác sẽ không đối với Trương Dương cùng đạo sĩ béo độc thủ. Không có cách nào, Trương Dương cùng đạo sĩ béo khí huyết thịnh vượng, nhất là Trương Dương khí huyết trên người, rõ ràng so người bình thường khí huyết trên người thịnh vượng rất nhiều, đôi này lao hầu tới nói lực hấp dẫn cực lớn. Nghe được lao hầu cam đoan, Trương Dương lấy ra nhân hoàng kiếm, trên mặt còn vừa đúng toát ra đau lòng chi sắc. Đạo sĩ béo do dự một chút, sau đó cũng lấy ra không gian bút. Lao hầu thấy thế trên mặt hiện ra vẻ tham lam, nói, "Nhanh cho ta." Trương Dương giả vờ giả vị thở dài một cái, sau đó liền muốn đem nhân hoàng kiếm ném cho lao hầu. Bất quá đúng lúc này, trên mặt hắn đột nhiên hiện ra một vòng vẻ hoảng sợ, nhìn phía xa hô lớn, "Có quái vật!" Lao hầu nhìn thấy Trương Dương biểu lộ, nàng cũng là bị giật nảy mình, sau đó lập tức quay đầu nhìn về nơi xa nhìn lại, kết quả lại là giống tuyết. Những võ tướng kia cảnh tu sĩ đồng dạng cũng là như vậy. Giờ khác này tất cả mọi người mới ý thức tới, bọn hắn bị Trương Dương lừa, lập tức từng cái trên mặt hiện ra vẻ phẫn nộ. "Không có ý tứ, vừa rồi quá khẩn trương, nhìn lầm." Trương Dương xin lỗi nói. Lao hầu thì là sắc mặt âm trầm nói, "Bớt nói nhảm, mau đem đồ vật cho ta." Trương Dương điểm một chút đầu, ngay tại hắn muốn đem nhân hoàng kiếm ném cho lao hầu thời điểm, hắn phát hiện hắc thủy quay cuồng càng ngày càng lợi hại, đồng thời hắn đã mơ hồ có thể nhìn thấy có một đạo màu đen bóng ma ngay tại vô hạn phóng đại. Dựa theo trước đó kinh nghiệm, đem lại trong hắc thủy có thể nhìn thấy bóng ma lúc, nói rõ trong nước quái vật đã cách mặt nước gần vô cùng. Dưới nước có quái vật. Trương Dương đột nhiên chỉ vào phía dưới hắc thủy hô lớn. Lao hầu lần này đương nhiên sẽ không lại tin tưởng Trương Dương, nàng biểu lộ triệt để lạnh như băng xuống tới, nói, "Dám liên tiếp lừa gạt tại ta, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn." Trương Dương lúc này đâu còn có tâm tư cùng lao hầu nói nhảm, nếu lại đạo sĩ béo chính là nhanh chóng hướng về ra ngoài. Xem ra trên người hắn cũng không thể uy hiếp được đồ của ta. Lao hầu nhìn thấy Trương Dương cùng đạo sĩ béo chạy trốn, nàng khuôn mặt giàn mua kia nổi lên hiện ra vẻ tàn nhẫn, sau đó liền chuẩn bị đuổi theo Trương Dương. Bịch. Nhưng vào lúc này, vạch nước âm thanh đột nhiên từ phía dưới chuyển đến, lao hầu nghe xong sắc mặt đột nhiên biến đổi, sau đó đội vàng hướng phía dưới nhìn lại. Chỉ gặp một đầu thân hình khổng lồ, đen tuyền lại toàn thân mọc đầy lân phiến sinh vật màu đen từ trong nước nhảy lên mà ra, mở ra cái kia màu đen miệng lớn chính là hướng phía lao hầu nhào cắn mà đến. Lao hầu thấy thế biến sắc, sau đó lập tức hướng phía dưới thân sinh vật màu đen một trường vỗ ra. Có thể trường ấn kia chỉ là vừa mới rơi vào sinh vật màu đen trên thân, liền trực tiếp tiêu tán, căn bản không có đối với cái này sinh vật tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Lao hầu thấy thế trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, sau đó lập tức liền muốn chạy trốn. Có thể cho dù là nàng tốc độ lại nhanh, vẫn như cũng là bị cái kia sinh vật màu đen cắn được hai chân, trong nháy mắt máu bắn tung tóe, lao hầu hai chân bị sinh vật màu đen xé rách. Sinh vật màu đen xé rách lao hầu hai chân đằng sau, liền lại là trở xuống trong nước, tóe lên một mảnh màu đen bọt nước. Cùng lúc đó, nơi xa không ngừng truyền đến còn lại tu sĩ tiếng kêu thảm thiết, lao hầu nghe xong biến sắc, sau đó lập tức hướng thanh âm nơi phát ra nhìn lại. Tiếp theo một cái chớp mắt sắc mặt của nàng liền biến càng ngày càng khó coi, chỉ gặp nơi xa những tu sĩ kia vị trí khu vực, giờ phút này trong hắc thủy không ngừng có sinh vật màu đen bọt ra khỏi mặt nước, hướng phía những tu sĩ kia đánh tới. Chỉ là trong khắc thời gian này, đã có một nửa tu sĩ bị những cái kia sinh vật màu đen tốn vệ, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Lúc này lao hầu có ngốc, nàng cũng ý thức được mình bị Trương Dương tinh kế, sau đó lập tức hướng phía Trương Dương phương hướng bỏ chạy nhìn lại, chỉ gặp chỉ là trong khắc thời gian này, Trương Dương đã chạy ra ngoài thật xa. "Hôm nay chắc chắn hai người các ngươi luyện hóa thành huyết đan, nếu không nan giải mối hận trong lòng ta." Lao hầu phẫn nộ gầm thét lên, sau đó lập tức ngừng chân gãy chỗ máu tươi, liền trực tiếp hướng phía Trương Dương nơi đó cực tốc phóng đi. Trương Dương cùng đạo sĩ béo nghe được lao hầu tiếng giống giận dữ, hai người đồng thời quay đầu nhìn lại. Khi bọn hắn nhìn thấy đã mất đi hai chân lao hầu bộ mặt thật dữ tợn hướng bọn họ nơi này đánh tới lúc, hai người biểu hiện trên mặt đều là hơi đổi. Lao vu bà này mạng cũng thật là lớn, cái này cũng chưa chết. Đạo sĩ béo mắng. "Ngươi chớ nói nhảm, bảo địa kia đến cùng ở nơi nào?" Trương Dương vội vàng nói. "Ngay ở phía trước." Đạo sĩ béo nói ra, sau đó lập tức hướng phía trước phóng đi. Cũng không lâu lắm, Trương Dương chính là nhìn thấy đạo sĩ béo trực tiếp một đầu đâm vào hắc thủy bên trong. Trương Dương thấy thế không dám do dự, lập tức đi vào đạo sĩ béo vào mặt nước khối khu vực kia, khi hắn sau khi lại tới đây, lúc này mới phát hiện nơi này hắc thủy rõ ràng nhan sắc càng đậm, đồng thời trên mặt nước có từng cái màu đen vòng xoáy nhỏ. Trương Dương nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng của hắn ẩn ẩn cảm giác hắc thủy phía dưới ẩn giấu đi đại khủng bố, bất quá khi hắn nhìn thấy mặt kia mắt giữ tận lại cực tốc tới gần lao hầu lúc, hắn không chút do dự trực tiếp nhảy xuống, nhảy vào hắc thủy bên trong. Rất rõ ràng lao hầu này mới là Trương Dương cho đến trước mắt lớn nhất khủng bố. Lao hầu nhìn thấy Trương Dương cùng đạo sĩ béo trực tiếp nhảy vào hắc thủy bên trong, nàng cái kia trên khuôn mặt giàn mua hiện ra vẻ khiếp sợ, nàng không nghĩ tới hai người này đã vậy còn quá hung ác. Ngay tại lao hầu do dự muốn hay không tiến vào trong hắc thủy truy sát Trương Dương hai người lúc, nàng cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình cái kia còn sót lại một nửa hai chân. "Hôm nay ta cho dù là chết tại hắc thủy này bên trong, cũng muốn kéo lấy các ngươi cùng chết." Lao hầu biểu lộ tàn nhẫn nói, sau đó bịch một tiếng trực tiếp nhảy vào hắc thủy bên trong. Trương Dương hại nàng đã mất đi hai chân, phải biết lấy nàng trước mắt khí huyết, cho dù là có được cho dù tốt linh đan diệu dược, muốn lần nữa sinh ra hai chân cũng cơ hồ đã không thể nào làm được. Lúc này những cái kia may mắn còn sống sót tu sĩ cũng đã chạy trốn tới vùng nước này, khi bọn hắn nhìn thấy Trương Dương ba người tất cả đều nhảy vào trong hắc thủy lúc, bọn hắn từng cái trên mặt đều là lộ ra không dám tin biểu lộ. Đám người do dự một chút đằng sau, cuối cùng vẫn là lựa chọn mau chóng rời đi nơi này, miễn lần nữa bị những cái kia sinh vật màu đen tập kích, cho nên ném đi mạng nhỏ. Chương 576, kẻ có tiền phương thức chiến đấu. Chương 576, kẻ có tiền phương thức chiến đấu. Tiến vào hắc thủy đằng sau, Trương Dương hoảng sợ phát hiện, những cái kia hắc thủy giống như là vật sống bình thường, điên cuồng hướng phía chính mình mỗi một cái lỗ chân lông mà tới. Cũng liền tại lúc này, Trương Dương bên ngoài thân đột nhiên ngưng tụ ra một tầng nhàn nhạt màng mỏng, tầng màng mỏng kia trực tiếp đem những cái kia hắc thủy ngăn tại bên ngoài. Trương Dương thấy thế lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hắn biết cái này đột nhiên xuất hiện màng mỏng hẳn là nuốt u hồn thảo nguyên nhân. Ngay tại Trương Dương chuẩn bị tìm kiếm đạo sĩ béo ở nơi nào lúc, hắn lại phát hiện những cái kia cỡ nhỏ vòng xoáy đột nhiên hợp lại cùng nhau, trong nháy mắt một cái cự đại dưới nước vòng xoáy xuất hiện ở trước mặt hắn, vòng xoáy phía dưới không biết thông hướng nơi nào. Trương Dương thấy thế sắc mặt đại biến, hắn thậm chí cũng không kịp chạy trốn, trực tiếp liền bị vòng xoáy hút vào. Một trận trời đất quay cuồng đằng sau, Trương Dương cảm giác được bốn phía hắc thủy lại là yên tĩnh trở lại. Mau tới đây. Trương Dương trong đầu một thanh âm vang lên, chính là đạo sĩ béo thanh âm. Trương Dương hướng phía bốn phía nhìn quanh mà đi, rất nhanh hắn liền tại cách đó không xa gặp được đạo sĩ béo thân ảnh. Trương Dương đi vào đạo sĩ béo bên cạnh, truyền âm nói, liền địa phương quỷ quái này, ở đâu ra bảo địa? Đạo sĩ béo chỉ cách đó không xa, Trương Dương hướng phía nơi đó nhìn lại, chỉ thấy phía trước mảnh kia hắc thủy bên trong, có đen kịt một màu thâm nguyên. Hắc thủy vương cung ngay tại phía dưới. Đạo sĩ béo truyền âm nói. Trương Dương nghe xong đi vào thâm nguyên bên cạnh, cũng hướng phía dưới vực sâu nhìn lại, chỉ gặp bên trong một mảnh đen kịt, để cho người ta không hiểu đấy lòng phát lạnh. Phía dưới này nếu có những cái kia sinh vật màu đen, chúng ta đến lúc đó nên làm cái gì? Trương Dương hỏi. Trương Dương lời vừa mới nói xong, hắn cùng đạo sĩ béo đột nhiên phát hiện, phía sau hai người khu thủy vực kia lại là xuất hiện chấn động kịch liệt. Hai người lập tức hướng phía sau nhìn lại, chỉ gặp một đầu vòng xoáy từ trong bóng tối dọc theo xuống tới. Trương Dương thấy thế sắc mặt kinh hãi, nói sẽ không phải là lao thái bà kia theo tới đi. Đạo sĩ béo nói nếu như nàng dám theo tới, vậy nàng liền thảm rồi. Đạo sĩ béo vừa dứt lời, vòng xoáy kia chính là biến mất không thấy gì nữa, chỉ gặp lao hầu kia thân ảnh xuất hiện tại trước mặt hai người. Lao hầu nhìn thấy hai người, trên mặt nàng trong nháy mắt hiện ra vẻ dữ tợn, sau đó không chút do dự nhanh chóng hướng phía hai người giết tới đây. Có thể thân ảnh của nàng chỉ là vừa mới ra ngoài không bao xa, nàng đột nhiên sắc mặt thống khổ ngừng lại, đồng thời không ngừng tại hắc thủy bên trong quần của lấy. Trương Dương cùng đạo sĩ béo biết, lao hầu kia hẳn là bị hắc thủy bên trong độc tố xâm lấn. Vẹn vẹn chỉ là sau một lát, Trương Dương cùng đạo sĩ béo trên mặt đều là hiện ra vẻ hoảng sợ. Bọn hắn nhìn thấy tên lão hầu kia trên thân nguyên bản khô nứt làn da đột nhiên nhuyễn động đứng lên, rất nhanh từng mảnh lân phiến màu đen bắt đầu từ lao hầu trong da rách ra mà ra, mang ra rất nhiều máu tươi. Vẹn vẹn đi qua mấy hơi thời gian, lão hầu trên thân chính là mọc đầy vảy màu đen, đồng thời chân của nàng đã hoàn toàn biến mất, biến thành đuôi cá. Lão hầu cả người bị huyết thủy bao khỏa trong đó. Cái này mẹ nó không phải liền là cái kia sinh vật màu đen tướng mạo sao? Trương Dương cả kinh nói. Đạo sĩ béo trên mặt cũng đầy là vẻ khiếp sợ, hắn cũng không nghĩ tới sinh vật màu đen đều là như thế diễn biến tới. Đúng lúc này, lão hầu biến thành sinh vật màu đen đột nhiên bỗng lúc đích. Sau đó Trương Dương cùng đạo sĩ béo chính là nhìn thấy, cái kia sinh vật màu đen con ngươi màu đỏ đột nhiên chuyển hướng bọn hắn nơi này. Không tốt. Trương Dương cùng đạo sĩ béo hai người không chút do dự vọt thẳng nhập cái kia vực sâu màu đen bên trong, mà lão hầu kia biến thành sinh vật màu đen thì là nhanh chóng hướng phía Trương Dương cùng đạo sĩ béo đuổi theo. Trương Dương cùng đạo sĩ béo nhanh chóng hướng phía hắc bên bên trong kín đáo đi tới, mà cái kia sinh vật màu đen thì là theo sát phía sau. Cái kia hắc thủy vương cung đến cùng ở nơi nào? Trương Dương lo lắng nói. Ngay ở phía trước màu đen trên vách đá. Đạo sĩ béo chỉ vào nơi nào đó nói ra. Trương Dương thấy thế lần nữa gia tốc, hướng phía cái kia màu đen vách đá phóng đi. Ngay tại hai người sắp đến mục đích thời điểm, Trương Dương chỉ cảm thấy bốn phía hắc thủy đột nhiên mãnh liệt khởi động sóng dậy, dường như từng luồng sóng lớn, đập hai người thân hình bất ổn, ảnh hưởng nghiêm trọng tốc độ của hai người. Không thích hợp, lao hầu kia hóa thành sinh vật màu đen, sẽ không phải còn có ý thức đi. Đạo sĩ béo mắng. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian chạy, hai người chúng ta cộng lại đều không đủ hắn tê răng. Trương Dương lo lắng nói, sau đó mang theo đạo sĩ béo nhanh chóng hướng phía vách đá phóng đi. Có thể Trương Dương cho dù là lại lo lắng, nhưng bởi vì là tại hắc thủy bên trong, cái này ảnh hưởng nghiêm trọng tốc độ của hắn. Mà lao hầu hóa thành sinh vật màu đen, nàng tại dưới nước tốc độ lại là cực nhanh, rất nhanh chính là tới gần hai người. Đạo sĩ béo thấy thế mắng, thật sự là âm hồn bất tán, không nên ép đạo gia ta xuất thủ. Sau đó chỉ gặp hắn từ trong nạp giới lấy ra một thanh bảo khí, sau đó trực tiếp đem bảo khí hướng phía sau lưng sinh vật màu đen đập tới. Oeng! Tiếp theo một cái chớp mắt, đạo sĩ béo trực tiếp dẫn nổ bảo khí tại sinh vật màu đen trước mặt nổ tung. Ta nhìn ngươi còn thế nào đuổi? Đạo sĩ béo hừ lạnh nói, sau đó liền đem đầu vòng vo đi qua. Nhưng lại tại tiếp theo một cái chớp mắt, hai người đột nhiên lại là cảm giác được hắc thủy mãnh liệt lan lộn, hai người đồng thời quay đầu nhìn lại, chỉ gặp cái kia sinh vật màu đen lại là nhanh chóng hướng phía hai người lao đến, đồng thời tốc độ rõ ràng so trước đó nhanh hơn rất nhiều. Giờ khắc này đạo sĩ béo rốt cục nổi giận, chỉ gặp hắn trực tiếp từ trong nạp giới lấy ra 10 trôi bảo khí, hướng phía cái kia sinh vật màu đen chính là một mạch tất cả đều đập tới, trong miệng càng là mắng to, ngươi cái lao vu bà, ta để cho ngươi biết cái gì gọi là kẻ có tiền phương thức chiến đấu. Vâng. Tiếng nổ mạnh không ngừng từ phía sau hai người truyền đến, kịch liệt bạo tạc trực tiếp tạo thành mãnh liệt sóng lớn, trực tiếp đem hai người cấp hiên phi ra ngoài. Đạo sĩ béo tế ra 10 chuôi bảo khí liên hoàn bạo, tạm thời ngăn trở sinh vật màu đen tiến lên bộ pháp. Trương Dương cùng đạo sĩ béo nhanh chóng đi tới vách đá bên cạnh, sau khi lại tới đây, Trương Dương lúc này mới phát hiện trên vách đá có một cái cỡ nhỏ cửa hang màu đen. Cửa vào chính là chỗ này. Đạo sĩ béo trên mặt hiện ra vẻ kích động. Trương Dương điểm một chút đầu, sau đó hướng phía nơi xa trong hắc thủy kia nhìn lại, hắn muốn nhìn một chút sinh vật màu đen chết hay không. Nhiều như vậy bảo khí cùng một chỗ bạo, đạo huynh thật đúng là có tiền. Trương Dương cảm thán nói. Đạo sĩ béo có tiền trình độ vượt ra khỏi Trương Dương tưởng tượng, để Trương Dương có loại muốn cướp bóc hắn xúc động. Đều là chàng diện nhỏ. Đạo sĩ béo đắc ý nói. Đạo sĩ béo trên mặt vẻ đắc ý không có tiếp tục bao lâu, hai người trên mặt biểu lộ đều là trong nháy mắt thay đổi. Chỉ gặp xa xa hắc thủy bên trong, một vòng ánh sáng màu đỏ sáng lên, đó chính là sinh vật màu đen hai mắt phóng thích mà ra. Bóng đen lướt qua, chỉ gặp hắn sinh vật màu đen lần nữa hướng phía hai người bọn họ lao đến. Cái này cũng chưa chết, thật kháng nổ nha. Đạo sĩ béo mắng. Chạy mau đi. Trương Dương vội vàng nói. Sau đó lập tức chui vào trong động cầu, đạo sĩ béo thấy thế cũng là nhanh chóng đi vào theo. Trương Dương tiến vào cửa hang sau, Trương Dương phát hiện phía trước chính là một đầu đường hành lang, một mảnh đen kịt. Ai ai, ngươi đừng đi, kéo ta một cái. Đạo sĩ béo thanh âm lo lắng vang lên. Trương Dương hướng phía sau nhìn lại, chỉ gặp đạo sĩ béo bởi vì cái mông quá lớn, bị kẹt tại cửa thông nói. Ta thật phục. Trương Dương thấy thế mắng, sau đó lập tức giữ chặt đạo sĩ béo tay, toàn lực hướng phía trong đường hành lang kéo đi. Cờ giáp. Chỉ nghe được đạo sĩ béo cái mông nơi đó chuyển đến xé rách âm thanh, sau đó Trương Dương liền đem đạo sĩ béo kéo tiến đến. Vâng. Trương Dương đem đạo sĩ béo kéo vào được trong nháy mắt, cửa hang chuyển đến mãnh liệt tiếng va đập, chỉ gặp cái kia sinh vật màu đen đã hung hăng đụng vào trên cửa hang, miệng của hắn đều lá rối vào. Mà Trương Dương hai người bởi vì lực trùng kích to lớn kia, trực tiếp bị hất bay ra ngoài, hướng phía đường hành lang chỗ sâu mà đi.